Chiếc xe tiến vừa tiến vào một con đường, Lãnh Dạ đột nhiên mở miệng hỏi, đã chơi cờ S, một, bao giờ chưa? 11 mắt vẫn nhắm, lạnh nhạt nói, ta không chơi game. Lãnh Dạ lơ đến mỉm cười giải thích, đây là một game bắn súng rất nổi tiếng, song phương chia thành hai phe cảnh sát và cướp, tập trung tại hai nơi khác nhau, địa điểm là tại một nhà kho. Trong nhà kho đó có rất nhiều chỗ cất giấu vũ khí, bất quá không dễ tìm được. Nói tới đây, 11 đã hiểu được cách chơi của game này rồi. Đó là hai người đều đứng trong nhà kho, bên trong có cất giấu súng, cần phải trong thời gian nhanh nhất tìm ra súng và giết chết đối phương. Game này chính là so nhau về khả năng tìm tòi, sức phán đoán cùng tốc độ. Lãnh Dạ nhìn 11 qua kính chiếu hậu, tiếp tục nói, những thứ đó ta đã bảo người khác cất giấu rất kỹ, vị trí ở chỗ nào ta cũng không biết. Được rồi, con dao găm đó ngươi vẫn mang theo chứ? Còn, tí nữa chúng ta đều giao súng cho vị tiểu thư này, ngươi và ta chỉ mang dao găm đi vào, đến khi giết đối phương thì mới có thể đi ra, thế nào? 11 không trả lời, hắn chỉ liếc mắt nhìn Cạ Tỷ một cái. Lúc này biểu hiện của Cạ Tỷ rất lo lắng, nàng hiểu 11 muốn cùng với nam tử xa lạ kia đi làm cái gì. Lãnh Dạ tiếp tục nói, yên tâm, nơi đó ta đã an bài rồi, ngoại trừ ba người chúng ta thì không có ai khác cả. Hơn nữa đến lúc đó ngươi và ta đều phải giao súng cho cô ta, nếu gặp chuyện ngoài ý muốn cô ta cũng có thể dùng nó để tự vệ. Cạ Tỷ giành nói trước, dựa vào cái gì chúng ta phải tin ngươi? Lãnh Dạ cười lạnh nói, các ngươi không có lựa chọn gì khác. Cạ Tỷ cắn răng nói, 11, giết hắn. Lãnh Dạ cười lạnh không nói gì, 11 lắc đầu lạnh nhạt nói, vô ích thôi. Cạ Tỷ sửng sốt nói, tại sao? 11 vẫn như trước tựa vào ghế xe, nói, trên xe có lắp thuốc nổ, chỉ cần tôi có hành động khác thường là hắn sẽ cho nổ. Cạ Tỷ hít một hơi lạnh, sắc mặt trong nháy mắt đã trở nên trắng bệch. Cho dù là ai đi nữa, biết mình ở trên một chiếc xe chứa thuốc nổ đang di động đều sẽ rất sợ hãi. Nàng không khỏi trách cứ vì sao hắn lại dẫn nàng lên chiếc xe này. 11 biết nàng đang nghĩ gì nên giải thích, lúc tôi đi tới cạnh chiếc xe này mới biết bên trong có thuốc nổ, lúc ấy cô và tôi đều ở trong phạm vi nguy hiểm, nếu chúng ta không tiến đến, hắn lập tức cho nổ. Lãnh Dạ cười ha hả nói, thật không hổ là 11, ngươi thật sự rất hiểu ta. Cạ Tỷ hung hăng trừng mắt nhìn Lãnh Dạ một cái và nghiến răng nói, tên điên. Lãnh Dạ lắc lắc đầu, giọng nói có chút bất đắc dĩ, loại người như chúng ta, mỗi ngày đều lăn lộn trên làn danh sinh tử, trong hoàn cảnh như vậy, ai mà không điên cơ chứ. Lời của Lãnh Dạ làm Cạ Tỷ có chút đồng tình, vừa nghĩ tới 11 cũng lớn lên trong hoàn cảnh này, không nhịn được nhìn qua 11 với ánh mắt phức tạp. Chiếc xe đi được hơn nửa giờ thì tới ngoại ô. Lãnh Dạ dừng xe trước một nhà kho rồi nói, tới rồi. 11 và Cạ Tỷ cùng đi xuống xe. Lãnh Dạ rút khẩu súng của mình giao cho 11, 11 ngây người một chút. Lãnh Dạ cười khổ nói, ta sợ vị tiểu thư này sẽ bắn một phát sau lưng ta. Cạ Tỷ cáu lên nói, ta không hèn hạ như ngươi. Lãnh Dạ nhún vai nói, người Trung Quốc chúng ta có câu tục ngữ, đó là phòng nhân chi tâm bất khả vô. 2. Trung Quốc. 11 nhìn hắn hỏi, ngươi là người Trung Quốc? Lãnh Dạ gật đầu nói, ta ở cửa sau chờ ngươi, yên tâm, ta sẽ chờ ngươi cùng hành động. Sau khi ta tiến vào, ngươi giao súng cho vị tiểu thư này. Dứt lời liền mặc kệ 11 mà xoay người đi vào nhà kho. Đợi Lãnh Dạ đi vào, 11 rút khẩu súng lục của mình kèm theo khẩu súng của Lãnh Dạ giao cho Cạ Tỷ nói, ở đây chờ ta. 11. Anh cẩn thận nha. 11 gật đầu, tiếp đó quay người đi vào trong nhà kho. Cạ Tỷ đột nhiên lớn tiếng kêu lên, 11, tôi sẽ chờ anh. Rầm. Cánh cửa lớn của nhà kho đóng lại, Cạ Tỷ nắm chặt hai cây súng, bất giác, lòng bàn tay nàng đã ướt đẫm. Một, tờ sở trại sơ, hình như ở Việt Nam hay gọi là hạn lãi nạ. Hai, không thể không đề phòng người khác. Chương 28, chiến đấu trong bóng tối thượng. Nhà kho rất lớn, khoảng chừng hơn ngàn mét vuông, bên trong chứa rất nhiều đồ đạc lung tung, còn có mấy cái container cỡ lớn. Cái nhà kho lớn như vậy mà chỉ có vài cái đèn chiếu sáng, hiển nhiên là rất u ám. Lãnh Dạ hỏi, ngươi đi bên trái hay bên phải? Trái. Lãnh Dạ gật đầu nói, vậy ta đi bên phải. Tốt lắm. Dứt lời 11 liền đi về phía bên trái, Lãnh Dạ nhìn theo bóng lưng 11, trong lòng thầm thở dài một hơi, sau đó đi về bên phải. Ngọn đèn trong nhà kho mặc dù u ám, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến thị tuyến, 11 chưa đi được bao xa thì đã phát hiện một đống các thứ linh tinh. Hắn cười lạnh một cái, nhẹ nhàng đẩy những thứ lung tung ra hai bên, bên trong lộ ra khẩu súng tiểu liên B4. 11 lấy khẩu B4 tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm, rất nhanh đã phát hiện ra một khẩu bán tự động T2 trong thùng rác. Ngay lúc này, ở đầu kia của nhà kho đột nhiên vang lên vài tiếng súng, mỗi tiếng súng vang lên là lại có một chiếc đèn phía trên bị bắn vỡ, loáng một cái cả nhà kho đã chìm vào trong bóng tối. 11 hít một hơi lạnh, hắn nghe ra tiếng súng kia là của loại bắn tỉa B-36. Mà thân là một tay bắn tỉa, quan trọng nhất chính là tầm mắt, Lãnh Dạ dám bắn vỡ ngọn đèn, chứng tỏ hắn đã tìm được loại mắt kính nhìn ban đêm gì đó. Bóng tối đối với một tay súng bắn tỉa không nghi ngờ gì chính là một chuyện đáng sợ nhất. 11 cắn răng, hắn đã không còn lựa chọn, chỉ có tiếp tục chậm rãi hướng về phía trước, tận lực không phát ra âm thanh. Bây giờ Lãnh Dạ đã có kính hồng ngoại, đối với hắn mà nói là một loại uy hiếp lớn nhất. Nhưng 11 còn một thứ mà Lãnh Dạ còn không biết, đó là hắn có thể từ tiếng hô hấp mà đoán ra vị trí đối phương. Chỉ cần Lãnh Dạ phát ra một hơi thở nhẹ, 11 liền có thể tìm được vị trí của hắn trước. Chậm rãi đi trong bóng tối, 11 giống như một người mù mò mẫm đi tới. Đông dưng, tay hắn chạm tới một vật gì lạnh như băng trong đống tạp vụn, 11 cầm lên sờ nắn một hồi, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Không ngờ vận khí lại tốt như vậy, mò đại cũng vớ được bom mù. 11 cất bom mù vào trong người, tiếp tục đi tới phía trước tìm. Ngay lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy một tia nguy hiểm, lập tức lắc mình tránh sang một bên. Cùng lúc đó, đùng, một viên đạn xoẹt qua vị trí mà 11 vừa đứng. Tăng tăng. 11 không chút do dự nâng khẩu B-4 bắn về phía Lãnh Dạ. Rất nhanh, 11 dừng lại, bởi vì tất cả đạn mà hắn bắn ra đều trúng vào container, Lãnh Dạ đã rời khỏi đó. Lúc này, thanh âm của Lãnh Dạ truyền đến, phản ứng của ngươi rất nhanh. 11 trốn sau một đống đồ linh tinh nói, ngươi cũng không tệ. Một sát thủ thường am hiểu nhất là ẩn nút. Nhưng vô luận sát thủ có lợi hại đến cỡ nào, trong nháy mắt tập trung nổ súng vào mục tiêu thì đều phát tán ra sát khí. Nếu đối phương là loại cao thủ như 11, bỏ ra từ trong đống người chết, có khả năng phát giác ra sát khí vô cùng nhạy bén mà hành động trước một bước. Đây là kinh nghiệm được đúc kết ra từ bao nhiêu lần đứng bên bờ sinh tử. Xoẹt. Bên kia truyền đến tiếng lên đạn, Lãnh Dạ vừa lên đạn vừa nói, 11, ngươi là người Trung Quốc sao? Không biết. Lãnh Dạ trầm mặt một chút rồi nói tiếp, ngươi là đối thủ duy nhất từ lúc ta xuất đạo tới giờ, thế nào, rời khỏi tổ chức của ngươi đi, cùng đi với ta được không? 11 cười nhạt, đây là lần đầu tiên hắn bật cười, nói, ngươi biết ta thuộc về tổ chức nào không? Ma quỷ. Nếu biết là ma quỷ mà còn dám thọc gậy bánh xe, xem ra tổ chức sau lưng ngươi cũng có thực lực không kém. Lãnh Dạ cười nói, ta chẳng có thực lực gì, chỉ là một lính đánh thuê độc hành, bất quá có nhiều bạn bè một chút mà thôi. Ồ. 11 sửng sốt một chút, đối với lính đánh thuê độc hành hắn cũng biết một chút, tất cả đều có cuộc sống như một người bình thường, khi nhận được nhiệm vụ thì lập tức lao vào chiến đấu. Lính đánh thuê độc hành không có tổ chức, là loại người chỉ thuộc về mình, có thể làm việc cho bất kỳ kẻ nào, kể cả cảnh sát lẫn quốc gia. Khi tiếp nhận nhiệm vụ thì căn cứ vào độ khó của nhiệm vụ mà có thể một mình đi làm, cũng có thể đi chung với một tổ đội khác, cái này còn phải xem ý của chủ thuê và nhiệm vụ khó khăn cỡ nào. Lính đánh thuê độc hành không phải ai cũng có thể làm được, bởi vì thường xuyên phải một mình hành động, không có ai phối hợp, cho nên tính nguy hiểm cao hơn nhiều. Giới sát thủ gọi loại lính đánh thuê này là thợ săn. Mặc dù 11 biết Lãnh Dạ là một lính đánh thuê, nhưng không nghĩ tới hắn lạ lỉnh đánh thuê độc hành, không thuộc về một tổ chức nào hết. Thảm nào cả công kích từ xa và cận chiến đều lợi hại như vậy. Kinh hãi một hồi, 11 nói, lần này ngươi tới nước Anh có nhiệm vụ là gì? Lãnh Dạ trả lời, cái này không thể nói. Ngay lúc này, đột nhiên một loạt đạn bà gựa hề chỗ Lãnh Dạ. Lãnh Dạ né tránh cũng rất nhanh, ngoài miệng tức giận mắng, hỗn đản. Ngươi dám bắn lén. 11 lạnh nhạt nói, đây là cuộc chiến sinh tử mà. Lãnh Dạ ngây người một hồi, ngay sau đó lập tức bật cười nói chuyện với ngươi thật thú vị, thiếu chút nữa ta đã quên chúng ta còn đang liều mạng với nhau nữa. 11 vừa nhẹ nhàng di chuyển vừa nói, bình thường ngươi hay nhận nhiệm vụ gì? Lãnh Dạ nghe ra phương hướng phát ra âm thanh của 11 có thay đổi, vì vậy cũng liền thay đổi vị trí, ngoài miệng nói, nhiệm vụ gì cũng nhận, có đôi khi làm vệ sĩ, đôi khi cũng đi giết người. Chưa từng làm lính đánh thuê sao? Các cuộc chiến đấu có quy mô lớn đều do một đoàn lính đánh thuê làm, loại một mình hành động giống như chúng ta, bình thường không ai mời làm lính đánh thuê cả. Đặc công thì sao? Lãnh Dạ cười nói, ta chưa được huấn luyện để làm nhiệm vụ này. Thanh âm của 11 từ bên kia truyền đến, ngươi cũng rất thành thật. Lãnh Dạ dở khóc dở cười nói, bí mật này ta chỉ có thể nói cho một mình ngươi mà thôi. Tại sao? Bởi vì ta sắp chết hay sao? Lãnh Dạ lặng lẽ từ trong ngực lấy ra một khẩu súng giảm thanh, ngoài miệng nói, hiệu chết về tay ai còn chưa biết, bất quá cùng ngươi nói chuyện rất vui vẻ. 11 trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, Lãnh Dạ. Lãnh Dạ trong lòng cả kinh, bởi vì từ trong kính hồng ngoại hắn nhìn thấy 11 đang nói chuyện thì đột nhiên nhảy lên một container, trong tay cầm khẩu B-4 bắn tới. Một chuỗi tiếng súng dày đặc vang lên, Lãnh Dạ linh hoạt như một con trạch, khó khăn lắm mới né được làn đạn xung quanh. 11 hơi nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện hơi thở của Lãnh Dạ đã lại biến mất. không phải Lãnh Dạ đã chết mà ngược lại loạt đạn vừa rồi căn bản không bắn trúng hắn. Ý niệm này chỉ mới lướt qua trong đầu, 11 liền chẳng do dự gì mà quét một loạt đạn rồi nhảy xuống container. Ngay khi hắn nhảy xuống, từ trong bóng tối của một góc tường, vài âm thanh rất nhỏ vang lên. Là súng giảm thanh. Thân hình còn đang ở trên không trung, 11 đã lấy ra khẩu T2, nhắm về phía phát ra tiếng súng mà quét một loạt đạn. Hai tiếng kêu đau đớn đồng thời vang lên, tiếng đầu tiên là của 11, tiếng thứ hai là do Lãnh Dạ phát ra. 11 đang ở giữa không trung nên không có cách nào né tránh, phần bụng dưới bị trúng một viên đạn, cũng may khoảng cách của hai người khá xa, xạ trình của súng lục lại có hạn, cho nên viên đạn không găm sâu vào trong người. Còn Lãnh Dạ không ngờ phản ứng của 11 lại nhanh như thế, cơ hồ lúc hắn nổ súng thì viên đạn của 11 cũng đã bay ra. Hơn nữa 11 chỉ quét vào một phương vị mà không phải tập trung vào hắn, cho nên không có lộ ra sát khí, vì vậy nhất thời Lãnh Dạ không quan sát kỹ mà trúng đạn. Hai chân vừa chạm đất, 11 nhanh chóng nhảy ra phía sau một đống phế thải nói, xem như hòa, được không? Thanh âm của Lãnh Dạ có chút khẩn trương nói, cứ xem như vậy đi. Chương 29, chiến đấu trong bóng tối hạ. Lãnh Dạ. 11 kêu lên. Lãnh Dạ trầm mặc hồi lâu rồi nói, chuyện gì? Ngươi có bị thương ở chỗ nào không? Lãnh Dạ thoáng nghĩ một lát, đáp lời, ngực phải. Còn ngươi? Ở mông. Lãnh Dạ cười khổ nói, chúng ta phải liều mạng như vậy sao chứ? 11 vừa tháo băng đạn vừa đáp, là ngươi đến tìm ta mà thôi. Lãnh Dạ than nhẹ một tiếng, 11, ta thực có chút hối hận. 11 ngạc nhiên hỏi, tại sao? Nếu lỡ ngươi chết đi, ta sẽ mất đi rất nhiều vui thú. 11 hai tay nắm chặt cán súng, hỏi ngược lại, tại sao không phải là ngươi chết chứ? Bởi vì ta có dự cảm, ta không chết được. Dự cảm cũng không thể cứu tính mệnh của ngươi được, thực lực mới là trọng yếu nhất. Sau khi hai người họ trầm lặng một lát, Lãnh Dạ nói tiếp, 11. Lại chuyện gì? Ta thực cũng có chút thích ngươi. Phanh, cùng lúc đó tiếng của một viên đạn gào thét bắn tới. 11 nhanh chóng nấp vào phía sau một đám tạp vật, viên đạn kia bay xoẹt qua bên mình hắn. 11 nói, ta không thích nam nhân. Dứt lời liền chuyển thân ra ngoài chỗ nấp, khẩu T2 trong tay lập tức bắn ra một chuôi đạn về phía trước. Lãnh Dạ sau khi né một viên đạn xong, nói tiếp, ta không phải nói là ta thích nam nhân. Bất quá trong ngôn ngữ Trung Quốc của bọn ta, từ thích có rất nhiều ý nghĩa. 11 thay đổi chỗ nấp rồi tiếp lời, ta biết, ngôn ngữ Trung Quốc rất phức tạp. Không phải là phức tạp mà là bác đại tinh thâm. Cũng như nhau cả thôi. Khác nhau nhiều lắm, nếu có cơ hội ta sẽ dạy cho ngươi ngôn ngữ Trung Quốc. Vừa nói chuyện, Lãnh Dạ cũng vừa nhanh chóng di chuyển chỗ nấp. 11 vẫn không ngừng di động, nói, nếu ngươi có thể sống sót được hay nói tiếp. Đột nhiên chân của hắn đá phải một vật gì cứng cứng, 11 ngồi xuống sờ soạn một hồi, rồi vừa vui mừng vừa sợ hãi khi phát hiện một khẩu AK-47. 11 liền đeo nó lên cổ, trong tay vẫn cầm khẩu T2 không ngừng gì chuyển tiếp. Thanh âm của Lãnh Dạ lại từ phía khác chuyển tới, còn tùy, có khi ngươi chết 1000 năm rồi ta vẫn còn sống nhăn ra đó. 11 ngẩn người ra, rồi chửi, đồ không kiếp. Lãnh Dạ đáp lại, ngươi mới là đồ không kiếp. Người Trung Quốc các ngươi chẳng phải có một câu nói, bị gọi là đồ khốn kiếp thì 1000 năm sẽ vẫn là kẻ khốn hiếp hay sao? Nếu ngươi thực sự sống thêm được 1000 năm sau khi ta chết, thì ngươi không phải vẫn là đồ khốn kiếp hay sao chứ? Ha ha. Lãnh Dạ không trả lời hắn ngay, trầm mặc một lúc rồi ha ha cười to. Có lẽ vì cơ thịt động vào vết thương nên mặt hắn có vẻ quái dị, nửa đau đớn nửa cười cợt, nói, ta nghĩ, ngươi đừng làm bảo tiêu nữa thì hắn nói những lời ấy. 11 nấp sau một đống tạp vật nói, đó không phải là sở trường của ta. Lãnh Dạ cười khổ nói, 11, ta phát hiện ta càng ngày càng thấy thích ngươi, ta thực có điểm không muốn giết ngươi. 11 thản nhiên đáp, mặc dù tổ chức của ta không cấm thành viên nam có quan hệ với nam nhân. Nhưng ta không thích những lời ngươi nói, cái cảm giác đó thật ngứa ngáy ghê tởm. Thật là. Lãnh Dạ mắng to, trong đầu ngươi luôn có những ý nghĩ đen tối vậy sao? Là ngươi luôn mồm nhắc đó thôi. Lãnh Dạ bất đắc dĩ nói, ta nói thích, nó là biểu hiện sự ngưỡng mộ giữa đối thủ với nhau. 11 trầm mặc một lát rồi hỏi, Lãnh Dạ, nhiệm vụ thực sự của ngươi là cái gì? Mặc dù ta rất muốn kể cho ngươi nghe, nhưng ta không thể nói được. Ai đứng đằng sau hậu thuẫn ngươi? Lãnh Dạ cười khổ đáp, đừng hỏi làm gì. Dù biết rõ nhưng ta cũng không nói đâu. Ngươi chắc chắn không phải là một lính đánh thuê thích hành động đơn độc, sao hôm nay lại không cùng một tổ hợp nào tác chiến? Bọn họ đều tùy thuộc vào người thuê, không liên quan đến ta. Với lại nhiệm vụ của ta có nhiều điểm bất đồng với bọn họ, ta chỉ phụ trách giết người thôi. Vậy bọn chúng làm gì? Lãnh Dạ cười khổ đáp lại, không thể nói được. Kẻ nổ súng tại phi trường mấy ngày gần đây có phải chính là ngươi không? Lãnh Dạ trả lời dứt khoát, đúng vậy. 11 hỏi đến đây thì không nói gì nữa, cũng bởi vì hắn biết nếu hỏi tiếp nữa thì lãnh dạ cũng sẽ không kể cho hắn nghe bất cứ điều gì. Lúc này tiếng của lãnh dạ lại vang lên, ngươi đã hỏi nhiều như vậy, giờ đến ta hỏi ngươi được chứ?
Được.
Ngươi vẫn tiếp tục ở lại ma quỷ.
Phải.
Ngươi. Lãnh dạ còn chưa thốt xong lời, đột nhiên một viên đạn bắn xuyên thẳng về hướng của hắn. Lãnh dạ thầm chửi một tiếng, ẩn nấp xong lại nói tiếp, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?
17.
11 vừa nói vừa tháo băng đạn của khẩu T2 kiểm tra, phát hiện bên trong không còn một viên nào nữa, cất nó đi rồi cầm khẩu AK vào trong tay. Ngươi làm việc tại ma quỷ được bao lâu rồi?
Không biết, ngừng một chú 11 lại nói tiếp, ta nhớ mang máng là khi ta gia nhập là lúc ta khoảng 7 tuổi hay sao đó.
Lãnh dạ hỏi, còn trước kia thì sao?
Ta không còn nhớ nữa.
Lãnh dạ đang định nói chuyện tiếp thì chợt cảm giác được một sự khác thường ở vùng phụ cận, vội bắn một tràng về hướng đó rồi lập tức di chuyển. Vừa lúc hắn rời khỏi thì một tràng đạn bắn thẳng về chỗ đó. Thế nhưng tiếng đạn cho biết đó từ khẩu AK nhà ra, lãnh diện một lần nữa di chuyển chỗ ẩn nút cười khổ nói, ngươi vận khí thật tốt, lại kiếm được khẩu AK duy nhất ở đây.
Ngươi cũng không tồi lắm, có được súng giảm thanh lại còn có thêm cả kính nhìn đêm.
Ngươi không hoài nghi rằng ta đang lừa đảo ngươi đó chứ?
Nếu muốn thắng ta bằng cách chơi bẩn, thì ngươi chắc sẽ không dẫn ta đến đây.
Lãnh dạ than nhẹ một tiếng, thực là chi kỷ a.
Lúc này lại có một tràng đạn bắn về phía hắn, phải vất vả lắm lãnh dạ mới né tránh được, nói, xem ra một kẻ bắn tỉa đấu với một kẻ thành thạo về đột kích thực là một sai lầm.
Ta không phải là quân đột kích.
Thanh âm của 11 lại vang lên.
Lãnh dạ không tức giận đáp lời, ngươi còn đáng sợ hơn cả biệt động đột kích.
Khả năng cận chiến của ngươi cũng không tồi.
Lãnh dạ đắc ý nói, đây là thành quả của nhiều năm khổ luyện.
Nếu một kẻ hành nghề bắn tỉa ám sát mà không biết bảo vệ tánh mạng của mình thì thực rất có hại.
Hắn dừng một chút lại nói tiếp, 11, ngươi cuối cùng thuộc về chiến hệ nào?
Đã không phải là chuyên viên bắn tỉa, biệt động đột kích, chẳng lẽ là đặc nhiệm giỏi về phòng thủ?
11 đáp, ta tất cả đều tùy vào từng trường hợp mà hành động.
Tùy trường hợp ư, lãnh dạ mắng, đừng nói cho ta biết, ngươi là nhân tài toàn diện mọi mặt đó nhé.
Cũng không khác biệt lắm.
Lãnh dạ bĩu môi, ngoài miệng không nói thêm cái gì, nhưng tâm trạng thập phần khẩn trương kinh hãi.
Một chiến sĩ tập luyện thành thục được một môn đã cực kỳ khó khăn, tốn bao mồ hôi xương máu mới đạt được mức độ giỏi nhất định.
Đã thế, đa phần thể lực đều có hạn, muốn đồng thời học tất cả các môn thì rất khó thành tựu, chứ đừng nói là cao siêu thành công hết thảy.
Thế nhưng nếu những điều mà 11 nói là sự thực thì lãnh dạ hắn quả khó có thể tưởng tượng được.
Lãnh dạ hắn tập luyện bao nhiêu năm trời mới được thành tựu như ngày nay, có thể công thủ vững vàng như vậy, nhưng giao thủ với 11 xong, hắn mới phát hiện tên 11 này quả là một quái vật có cách công thủ thật tinh xảo, điêu luyện.
Thiết tưởng một kẻ như mình cùng một tên quái vật như hắn giao chiến mà phải chật vật lắm mới ngang bằng, lãnh dạ không khỏi cảm thán.
Đúng lúc này đột nhiên có tiếng kim loại va chạm chuyển tới, lãnh dạ vừa quay đầu ngó kiểm tra, thì phanh, một tiếng, trước mắt thấp thoáng một mảnh bạch quang.
Bạch quang đó khiến con mắt hắn đau đớn, lãnh dạ vội nhắm mắt lại, nhưng nhanh chóng cảm thấy có gì đó không ổn.
Cơ hồ theo bản năng, hắn cấp tốc di chuyển về phía sau, đồng thời khẩu súng ngắn đã nằm trong tay.
Lúc 11 dâng khẩu AK dí vào đầu hắn thì đã chậm mất nửa nhịp, họng súng của đối phương đã đồng thời nhắm vào yết hầu của hắn rồi.
Hai người họ không cử động, lặng lặng dò xét trạng thái của đối thủ.
Lãnh dạ do có kính nhìn ban đêm bảo vệ nên con mắt nhanh chóng phục hồi.
Mặc dù 11 di chuyển rất nhanh và nhẹ nhàng trong bóng đêm, nhưng hắn cũng theo bản năng được chui rèn mà phản ứng kịp thời, có thể nói kỹ năng của hai người họ cũng không khác biệt nhau lắm.
Lãnh dạ cười khổ nói, lần này có thể tính là ngang hàng hay không?
11 nhàn nhạt đáp lời, cũng có thể.
Lúc này tiếng xe cảnh sát từ bên ngoài vọng vào.
Lãnh dạ sửng sốt một chút, đột nhiên cười to, thật là thích thú, đám cảnh sát đến thật đúng lúc a.
11 điềm đạm nói, hình như nam nhân Trung Quốc các ngươi có vẻ bất bình thường.
Lãnh dạ lắc đầu cười khổ nói, thôi được, không tiếp tục nữa.
Nhờ ngươi chiếu cố cho tiểu nha đầu kia.
11, hẹn gặp lại sau.
Lãnh dạ nói xong cũng không cần xem phản ứng của 11, thu khẩu súng ngắn về.
11 cũng đồng thời thu lại khẩu AK, hỏi, không muốn tiếp tục nữa ư?
Lãnh dạ cười nói, như thế này tiếp tục nữa sao được?
Hắc hắc, có khi ngày mai báo chí lại đăng tin, hai nam nhân chỉ vì một nữ nhân mà bắn nhau, khiến nữ nhân đó phải gọi cảnh sát thì thật là hài hước.
Nói xong lãnh dạ ha ha cười to, hoàn toàn không còn bộ dáng liều mạng như trước.
11 vẫn nhạt nhẽo đáp, nàng không phải là đàn bà của ta.
Lãnh dạ bất đắc dĩ nói, ngươi thực một điểm hài hước cũng không có hay sao?
Cái hài hước vớ vẩn đó cũng không thể cứu tính mệnh của ngươi được.
Lãnh dạ chỉ biết lắc đầu nói, thôi quên đi, không tranh cãi với ngươi nữa.
Nhiệm vụ của ta còn chưa chấm dứt.
Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, hãy bảo trọng.
Lãnh Dạ nói xong nhanh chóng chạy về phía cửa sau nhà kho, lấy tay đẩy mạnh cửa rồi không thèm quay đầu lại thoát ra ngoài. Lúc này cửa chính của nhà kho đột nhiên được mở ra, một đoàn cảnh sát tay lăm lăm cầm súng tiến đến, các họng súng đều nhắm thẳng vào 11. Một người quát, bỏ vũ khí xuống. 11 vứt khẩu AK lên trên mặt đất, một cảnh sát tay cầm còng số 8 cẩn thận bước tới. Lúc này Cạ Tỷ cũng đã tiến vào trong kho, lúc thấy 11 và Lãnh Dạ bắn nhau ở trong kho, nàng ta liền báo cảnh sát. Những tiếng súng trong kho càng làm cho nàng lo lắng, kinh sợ. 11. Khi nhìn thấy 11, nàng ta kêu to, rồi không thèm để ý đến xung quanh, chạy tới ôm chặt lấy thân hình của 11, nước mắt tuôn ra như mưa. Chương 30. Sự cảm ơn của Mạ Đi. 11 và Cạ Tỷ bị đưa đến đồn cảnh sát. Phía cảnh sát sau khi biết Cạ Tỷ là con gái của một tỷ phú thì thái độ đã lập tức trở nên cung kính, họ lập tức gọi điện thoại cho Mạ Đi. 3 giờ sau, Mạ Đi đã vội vã mang theo 4 người bọn xa tướng, Chi Chu đến đón Cạ Tỷ và đưa 11 đến bệnh viện gấp viên đạn ra. Đối với chuyện này Mạ Đi không hề nói gì, ngược lại còn tán thưởng 11. Bởi vì trong khẩu cung mà Cạ Tỷ nói cho cảnh sánh, đối phương đã dừng một chiếc xe chứa đầy thuốc nổ bên cạnh nàng, uy hiếp 11 phải đi theo hắn, trên đường. 11 dựa vào cơ trí để kích đối phương đơn đấu, do đó đối phương mới mang bọn họ đến cái kho mà tổ chức của hắn thường dùng để huấn luyện, nhờ đó mới bảo vệ được tính mạng của Cạ Tỷ. Hơn nữa, sau việc này phía cảnh sát còn tìm được từ trong chiếc xe của đối phương một lượng thuốc nổ lớn và rất nhiều súng đạn trong cái nhà kho kia, sự việc đã bày ra trước mắt như vậy nên cảnh sát. Tê không thể không tin lời của Cạ Tỷ, sau đó cái nhà kho kia đã bị cảnh sát liệt vào một trong những căn cứ địa của tổ chức khủng bố. Đáng thương cho chủ nhà kho. Lăng nhằng thế nào lại trở thành một trong những thành viên của tổ chức khủng bố, bởi vì gian nhà kho này bình thường có rất ít người tới nên Lãnh Dạ mới phá khóa mà mượn dùng tạm. Trên sự thực, Lãnh Dạ căn bản chẳng hề quen biết người chủ nhà kho. Trên đường, Mạ Đi không ngừng tán thưởng 11, còn 11 trừ chuyện không biết vì quá đau đớn hay vì mất máu nhiều nên khuôn mặt trắng bệch ra thì vẫn như thường, luôn bình tĩnh, đối với sự cảm ơn của Mạ Đi nhiều nhất cũng chỉ là ừ một cái hay nói một câu cụt lùn, việc tôi nên làm, mà thôi. Cạ Tỷ thì cứ luôn nhìn chăm chăm vào 11, ám thị nếu không có nàng bịa khẩu cung giả thì 11 hắn đã thảm rồi. Ít nhất Mạ Đi cũng chẳng thể tha cho 11, bản thân chạy đi quyết đấu với người khác, còn kéo theo cả thân chủ đi, 11 chắc chắn đã không làm tròn nhiệm vụ của một vệ sĩ. Khi về đến trang viện, Jolly đã lo lắng mà chờ sẵn ở cửa, nhìn thấy đoàn xe tiến vào, không đợi mấy chiếc xe dừng lại bà đã vội vã chạy đến, kéo Cạ Tỷ ra khỏi chiếc xe, nhìn trái nhìn phải rồi quan tâm hỏi. Cạ Tỷ, con không bị thương chứ? Cạ Tỷ vội lắc đầu nói, con không sao, bất quá 11 vì bảo hộ con, anh ấy. Dứt lời đôi mắt nàng hướng về phía 11 đang bước từ trong ít e ra. Jolie thấy trên eo 11 có cuốn một lớp băng dày đặc thì liền cảm kích nói. 11, thật cảm ơn cậu quá. 11 khẽ gật đầu nói, chuyện nên làm mà. Không phải 11 mặt dày, chỉ là hắn cảm thấy rất vô vị, chẳng cần phải giải thích làm gì cho mệt. Cạ Tỷ đã nói dối như vậy rồi, hắn cũng chẳng cần phải lôi ra lại làm gì. Dù sao Cạ Tỷ cũng là nói tốt cho hắn, tuy nhiên 11 cũng chẳng sợ Mạ Đi biết được sự thật. Cách nghĩ của 11 là chỉ cần không thẹn với lòng là được rồi, nếu lúc đó hắn không cùng Lãnh Dạ đi, Lãnh Dạ sẽ lập tức xuất thủ, mà mục tiêu chính là Cạ Tỷ. Dù sao 11 cũng vẫn là người, hắn chẳng thể đảm bảo khi mình đánh với Lãnh Dạ mà vẫn đảm bảo Cạ Tỷ không bị thương, cho nên mới lựa chọn đi cùng hắn. Sau khi lên xe, hắn phát hiện trong xe có lắp thuốc nổ. Vì sự an toàn của Cạ Tỷ nên hắn càng chẳng thể làm động tác uy hiếp Lãnh Dạ, do đó mới xảy ra cả câu chuyện như vậy. Nhưng Mạ Đi, phụ thân của Cạ Tỷ là một kẻ kiêu hùng, y chẳng cần biết mục đích của 11 là như thế nào, chắc chắn cuối cùng cũng sẽ quy kết 11 đem Cạ Tỷ vào nguy hiểm. Cho nên, một khi để y biết được chân tướng sự việc, y sẽ lập tức báo cho ma quỷ, còn chuyện ma quỷ đê. Đối phó với những thành viên thất bại thế nào thì đã rõ ràng. Chắc chắn sẽ chẳng lưu tình mà cho kẻ đó biến mất khỏi thế giới. Tuy 11 tịnh không sợ chết, nhưng dù sao thì không chết vẫn tốt hơn nên 11 tịnh không giải thích gì thêm, trong tiềm thức hắn đã coi lời nói dối của Cạ Tỷ đó là sự thật. Sau khi chúng nhân tiến vào biệt thự, Mạ Đi vô vô vai 11 nói. 11, à, mấy lời cảm ơn ta cũng chẳng muốn nói nhiều nữa. Thế này đi, cậu muốn cái gì nào? Cái gì ta cũng có thể cho cậu, coi như là để cảm tạ ơn cứu mạng của cậu với Cạ Tỷ. Ma quỷ để tránh chuyện sau khi thành viên có tiền thì khó mà khống chế được nữa, do đó đã ra lệnh thành viên không được thu tiền của thân chủ, nhưng nếu thân chủ thích thì cũng có thể tặng đồ vật hay cái gì đó đại loại như thế. Vì vậy lần trước khi Cạ Tỷ tặng thanh trùy thủ cho 11, 11 tịnh không hề cự tuyệt, nhưng nếu đó là chi phiếu, 11 tuyệt đối sẽ không nhận. Ma Đi đã từng hợp tác với ma quỷ nhiều lần, hắn cũng biết cái quy củ này nên Tịnh không hề đưa tiền cho 11, hắn chỉ trực tiếp hỏi 11 thích cái gì mà thôi.
11 lắc lắc đầu lạnh lùng nói.
Tôi không cần. Mạ Đỉ suy nghĩ một chút rồi nói.
Thế này đi, ta sắp phải đi Hy Lạp một chuyến đến rồi, nếu nhìn thấy cái gì tốt thì sẽ mua tặng ngươi, coi như làm lễ vật để cảm tạ nhé.
Vốn dĩ 11 làm vệ sĩ cho Mạ Đỉ, bảo vệ thân chủ là nhiệm vụ của hắn, Mạ Đỉ hoàn toàn chẳng cần mua cái gì để lấy lòng hắn cả.
Bất quá, 11 đã liên tiếp cứu vợ và con gái hắn 2 lần, lại thêm Mạ Đỉ thập phần xem trọng năng lực của 11, do đó mới nói muốn tặng lễ vật cho 11.
Một tỷ phú như hắn, cái chuyện mua chuộc nhân tâm kiểu này là quá bình thường, huống chi 11 lại là người rất có năng lực, tuyệt đối đáng để lấy lòng.
11 còn chưa kịp nói gì thì cả tỷ đã réo lên ngay.
Cha, cha lại đi công tác sao?
Mạ Đỉ chịu mến vuốt ve mái tóc dài của cả tỷ mà cười nói.
Chẳng có cách nào, con cũng biết cha có rất nhiều vụ làm ăn cần giải quyết mà.
Ai, lần này nếu không phải vì chuyện của con thì cha đã lên máy bay rồi.
Cả tỷ con môi lên bất mãn nói.
Mỗi lần đều như vậy, ở nhà chưa được mấy ngày thì đã lại đi.
Jolie bước lên ôm lấy cả tỷ nói.
Được rồi, cả tỷ, cha con có chuyện cần làm, không giống con, cả ngày chỉ biết chơi.
Cả tỷ làm ra vẻ ủy khuất nói.
Con đâu có.
Được rồi, đừng nói con gái nữa.
Mạ Đỉ ngắt lời rồi quay sang nói với 11.
11 à, mấy ngày này ta không ở nhà, chuyện ở đây giao cả cho cậu.
11 điểm đầu nói.
Tôi biết rồi.
Còn nữa, mấy ngày ta không ở nhà cậu không cần cùng cả tỷ đến trường, phía trường học cứ để ta nói một tiếng là được.
Ừm.
Mạ Đỉ nhìn đám đông băng trên hông 11 rồi nói.
Vết thương của cậu.
Không có gì đáng ngại cả.
Vậy thì tốt.
Mạ Đỉ điểm điểm đầu, sau đó phân phó Jolie và cả tỷ vài câu rồi mang theo 4 người xa tướng đi.
Sau khi Mạ Đỉ rời đi, Jolie dặn dò hạ nhân đi làm cơm, cả tỷ kéo 11 đến một góc rồi thấp giọng nói.
Anh nên cảm ơn tôi thế nào đây?
11 sửng sốt hỏi.
Tại sao phải cảm ơn?
Ừ, đầu gỗ, nếu không nhờ tôi, anh cho rằng cha tôi sẽ bỏ qua chuyện này sao?
Hơn nữa còn đặc biệt mua quà tặng anh nữa.
11 hừ nhẹ một tiếng, tiếp đó lạnh nhạt nói.
Cảm ơn.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn nói với người khác 2 chữ cảm ơn, cảm giác thực là thiếu tự nhiên.
Cả tỷ chế môi ra nói.
Thôi đi, nhìn cái bộ dạng không tình nguyện của anh kìa.
Đúng vào lúc này, thanh âm của Jolie truyền tới.
Cả tỷ, đến ăn cơm đi con.
Vâng.
Cả tỷ đáp lại một tiếng, sau đó trừng mắt lên nhìn 11 nói.
Anh nhớ đó, anh đã thiếu tôi một món ân tình.
Dứt lời bèn chuyển thân rời đi.
Khuôn mặt 11 vẫn chẳng lộ chút biểu tình nào mà đi theo nàng.
Lúc này trong đầu 11 chỉ có một bóng người duy nhất, đó là lao nhân trong mật thất.
Chương 31, tái nhập mật thất.
Đêm khuya thanh vắng.
Jolie, Cathy và mấy người hầu đều sớm đã đi ngủ.
Trong trang viên vô cùng tĩnh lặng, thỉnh thoảng mới thoáng qua thân ảnh của mấy vệ sĩ tuần đêm cùng tiếng chó sủa. Trong biệt thự chỉ có một mình 11 canh giữ, Mạ Đỉ chỉ là thuê những người bên ngoài kia làm vệ sĩ tùy thân, trừ 11 và 4 người xa tướng ra, tất cả những vệ sĩ khác đều không được tiến vào trong biệt thự. Trách nhiệm của bọn họ là phòng thủ phía bên ngoài, không có mệnh lệnh của chủ nhân, bất kỳ người nào cũng không được bước vào. Vì thế nên trong căn biệt thự rộng lớn này, chỉ có duy nhất 11 canh giữ. Trên chiếc bàn trà bên cạnh đặt một chiếc máy tính có nối với thiết bị giám sát cảm ứng nhiệt bên ngoài. 11 ngồi trên chiếc sofa trong đại sảnh, mắt hơi nhắm lại, tựa như đã ngủ gà ngủ gật, chuyện này cũng chỉ có hắn mới dám làm. Nếu đổi lại là bất kỳ người nào trong 4 người xa tướng mà được phân công nhiệm vụ canh giữ tại đây, họ nhất định sẽ mở trừng mắt ra, đến mí mắt cũng không động đậy.
11 dám to gan như vậy chính là bởi vì cảm quan thiên sinh dị thường của hắn, bất luận là thị lực, thính lực hay là sự cảm giác đều linh mẫn hơn người thường rất nhiều. Bất quá trước nay hắn luôn chú ý ẩn tàng thực lực của mình đi. Vì vậy biểu hiện của hắn khi ở ma quỷ huấn luyện doanh là rất bình thường. Tuy giáo quan biết 11 đang ẩn tàng thực lực, nhưng trước nay vẫn cho rằng thực lực chân chính của hắn chắc chắn phải nằm trong top 3 toàn.
Tội, kỳ thực. Thực lực chân chính của 11 vượt xa sự tưởng tượng của hắn rất nhiều.
11 còn có một năng lực mà giáo quan không biết, đó chính là khả năng tính toán chính xác.
Hắn có thể bằng vào dấu vết của viên đạn bắn ra từ súng của đối thủ mà tính ra được vị trí và khẩu súng đối thủ đang cầm trong tay, rất ít khi sai lầm.
11 không biết tại sao mình lại có năng lực như vậy, tựa hồ như sau khi bắt đầu tiếp xúc với súng đạn, loại năng lực này của hắn bắt đầu xuất hiện.
11 cho rằng, có lẽ đây là do hắn đã đạt đến mức quen thuộc đến mức chẳng thể quen thuộc hơn với các loại súng đạn, cho nên thường cũng không để ý. Trên thực tế, hắn tịnh không biết rằng, đến cả những nhân vật cấp đại sư chuyên môn phải tiếp xúc với súng đạn cũng chẳng thể chỉ dựa vào viên đạn mà phán đoán được tất cả những tư liệu về đố.
Y Phương,
nếu loại năng lực này của 11 mà để người khác biết được, chắc chắn hắn sẽ bị coi là quái vật. 11 rất chú ý đến chuyện ẩn tàng bản thân, bởi vì hắn rất ấn tượng với một câu nói của giáo quan trong giờ học, người ngươi không chú ý đến lại thường là người nguy hiểm nhất. Chính vì câu nói này mà hắn đã bắt đầu ẩn tàng thực lực của mình. Trong những đợt huấn luyện không ngừng sau này, đến cả giáo quan cũng chẳng nhìn ra thực lực chân chính của 11 rút cục đã đến mức nào. Cho đến hôm nay, trừ 11 ra, căn bản chừng ai biết được hắn đã đạt đến cảnh giới nào rồi, có lẽ ngay đến cuộc chiến đấu với lãnh dạ vừa rồi, hắn vẫn còn ẩn tàng một bộ phận thực lực. Lúc đó, khi kim đồng hồ chỉ đến 2 giờ 3 phút sáng, 11 đúng giờ tỉnh dậy. Hắn đi đến quầy rượu, lấy vài bình rượu xuống, sau đó trực tiếp đi đến phòng bơi, xoay cái cơ quan ở đầu quái thú. Hắn chẳng biết tại sao mình lại làm như vậy, tất cả chỉ là những động tác theo ý thức, phảng phất như trong lòng hắn luôn có một âm thanh kêu gọi, bảo hắn đi tới thăm lão nhân kia. Hồ bơi rất nhanh đã cạn nước, 11 nhẹ nhàng đi xuống dưới mật thất, nhập mật mã vào, mở cảnh cửa kim loại ra. Phảng phất như nơi đây là nhà của hắn vậy, tất cả động tác của hắn đều rất tự nhiên, chẳng có chút vẻ khẩn trương nào. Người đến đây. Cánh cửa sắt nặng nề vừa bị đẩy ra, thanh âm của lão nhân bên trong đã truyền đến. 11 đi vào bên trong, nhìn ngó lão nhân một hồi, dùng cái thứ tiếng Trung Quốc có chút ấp úng nói, sao ông lại biết là tôi? Lão nhân đó cười nói, nghe tiếng hô hấp của ngươi là ta nhận ra. 11 điểm đầu mà không nói gì, hắn cũng có năng lực đoán ra được vị trí của đối phương từ tiếng hô hấp, cũng biết tiếng hô hấp của mỗi người cũng giống như dấu vân tay vừa tiếng bước chân, chẳng ai giống ai, chỉ là 11 còn chưa đạt đến mức có thể chỉ nghe tiếng hô hấp mà biết được người đó là ai. 11 đi đến trước mặt lão nhân, đặt mấy bình rượu xuống trước mặt lão. Lão nhân cũng không khách khí, tẩy nắp bình rượu ra và ngẩng đầu lên tu. Sau khi uống cạn cả bình rượu, lão hỏi, không phải ngươi nói sau này không thể đến nữa sao? 11 lạnh nhạt nói, hôm nay hắn lại ra ngoài rồi. Ồ! Lão nhân cũng không nói nhiều nữa, loáng cái đã tu cạn cả mấy bình rượu còn lại, sau đó vô vô bụng cười nói, sảng khoái. 11 thu dọn lại mấy bình rượu giống rồi nói, thôi đi đây. Dứt lời bèn chuyển thân rời đi. 11 dừng chân lại rồi xoay người lại hỏi, chuyện gì? Lão nhân suy nghĩ một hồi rồi hỏi, vì sao ngươi sống? 11 không hiểu tại sao lão nhân lại đột nhiên đưa ra vấn đề kỳ quái này, bất quá hắn vẫn trả lời, không biết. Không biết. Lão nhân có chút kỳ quái nhìn 11. 11 bình thản nói, từ khi hiểu chuyện đến giờ tôi đã được ấn định là phải làm việc cho ma quỷ rồi, tuy vận khí tốt, có thể sống đến bây giờ, nhưng tôi cũng biết nhất định có một ngày mình phải chết. Mỗi lúc đang mở mắt tôi đều suy nghĩ, liệu hôm nay có chết hay không? Đối với tôi mà nói, còn sống hay là chết đi cũng chẳng có gì khác nhau cả. Đã không có gì khác nhau, vậy thì tại sao ngươi còn nghĩ đến chuyện liệu hôm nay có chết không? 11 nhún nhún vai nói, bản năng thôi mà. Lão nhân suy nghĩ một chút rồi nói, ngươi có mục tiêu gì không? Không có. Chưa từng nghĩ đến chuyện gì sao? Ví dụ như quyền lực, tiền bạc, danh vọng, hay là một sức mạnh cường đại? 11 suy nghĩ một chút rồi nói, nếu nhất định phải lựa chọn, tôi nghĩ cũng chỉ có thực lực càng cường đại hơn mà thôi, như vậy sẽ có nhiều cơ hội giữ mạng hơn. Lão nhân hứng thú nhìn hắn hỏi, đã không để ý đến chuyện sống chết, vậy tại sao còn muốn có sức mạnh? Có thể sống nhiều hơn một ngày thì vẫn tốt hơn, không phải sao? Dứt lời 11 bèn chuyển thân rời đi, cánh cửa kim loại vừa dày vừa nặng chậm rãi đóng lại, chỉ còn lại lão nhân đang ngồi một mình trong mật thất mà suy nghĩ cái gì đó. 11 ấn cơ quan cho nước lại chảy đầy hồ bơi như cũ, sau đó trở về đại sảnh, vứt mấy bình rượu rỗng vào thùng rác, lặng lẽ ngồi trên sofa. Con người vì sao phải sống? Vấn đề này tựa hồ như rất đơn giản, nhưng lại rất phức tạp. Có người vì cuộc sống sung túc, có người vì mục tiêu của bản thân mà phân đấu, còn đa số thì là sống trải qua một cuộc sống tầm thường mà thôi. Tựa hồ rất nhiều người cả đời chưa từng nghĩ qua, vì sao mình sống? Vì sao lại đến cái thế giới này? 11 đang suy nghĩ, lời của lão nhân khiến hắn nổi lên rất nhiều cảm xúc. Hắn nghĩ đến bản thân, vì sao lại đến cái thế giới này, vì sao mà sống? Trong ký ức của 11, hắn vẫn luôn ở trong ma quỷ, từ lúc ban đầu một mình tự huấn luyện, cho đến sau này bị đưa đến cô đảo tập huấn. Trước nay hắn chưa từng nghĩ đến chuyện liên quan đến mình, dường như ma quỷ là nhà của hắn, hắn nghe theo sự phân phó của ma quỷ là chuyện rất tự nhiên. Nhưng thời khắc này, hắn nghĩ đến thân thế của mình. Hắn là ai? Đến từ nơi đâu? Có người thân nào không? Bọn họ có còn sống không? Trong gian đại sảnh u ám, một tiếng thở dài vang lên. Màn đêm bên ngoài vẫn vô cùng tĩnh lặng, chỉ có làn gió nhẹ nhàng thổi qua những tán lá cây tạo ra những tiếng lào xào. Màn đêm, hệt như ma quỷ đang nấp trong một góc tường, trừng mắt lặng lẽ nhìn 11. Ma quỷ tịnh không biết rằng, bởi vì muốn để cho 11 nhanh chóng tiến nhập vào trạng thái nhiệm vụ mà quyết định cho hắn ra ngoài làm việc trước là một quyết định cực kỳ sai lầm, chuyện này đã khiến chúng phải hối hận rất nhiều năm. Lão nhân bên trong mật thất cũng không biết rằng, bởi vì mấy câu hỏi giản đơn của lão mà đã thay đổi được cuộc đời của 11 sau này. Lão càng không biết, mình đã tạo ra một sự tồn tại khiến cả thế giới sau này phải lâm vào khủng hoảng. Chương 32, lão nhân truyền nghệ. Dưới đáy hồ bơi là một căn mật thất, 11 lặng lặng nhìn lão nhân uống từng ngụm rượu. Vậy là Mạ Đi đã rời Anh Quốc đi được 3 ngày rồi. Từ khi tới Hy Lạp, 11 đêm khuya mỗi ngày đều mang rượu tới cho lão nhân vô danh này uống, sau khi chờ ông ta uống xong lại bỏ đi. Hai người họ thực kỳ lạ, rất ít nói chuyện với nhau, nhưng lại cảm thấy đối phương có cái gì đó thật quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ. Bởi vì 11 đem rất nhiều rượu đi, cho nên những chai rượu trong quầy bar cứ mất dần. Khi đám hạ nhân dọn dẹp thì thấy rất nhiều vỏ chai rượu, ai cũng có nghi vấn, 11 hắn chỉ thản nhiên nhạt nhẽo nói một câu, ta uống. Chủ nhân đối với 11 cực kỳ tín nhiệm, bọn hạ nhân sao dám so đo, cho nên cũng không có ai nói gì. Chỉ có một số người muốn lấy lòng chủ nhân, len lén kể cho Jolie nghe, khi Jolie nghe xong cũng chỉ cười mỉm. 11 hắn cũng không rõ tại sao mỗi ngày đều muốn cùng lão nhân đó uống rượu, chỉ là tiềm thức hắn cứ thôi thúc làm như vậy mà thôi. Hình như lão nhân này cho hắn một cái cảm giác rất đặc biệt, không thể nói thành lời. Có phải vì mình là người Trung Quốc nên nó cổ quái thế hay không nữa? Đối với việc này, 11 đều tự chế rêu lấy chính mình làm vui. Vào lúc này, 11 đứng ở một bên, nhìn lão nhân uống nốt bình rượu cuối cùng. Trong mắt hắn lộ ra một chút mơ hồ. Lão nhân buông bình rượu xuống, liếc nhìn 11, hỏi, có tâm sự ư? 11 gật đầu, hỏi, ông có biết Lãnh Dạ không? Lãnh Dạ ư? Sau khi lão nhân suy nghĩ một lúc lâu, lắc đầu đáp chưa từng nghe qua. Hắn là người Trung Quốc lần trước tập kích Trang Viên. 11 lại đem những sự tình giữa mình là Lãnh Dạ ra nói cho ông ta nghe. Sau khi lão nhân nghe xong, chỉ thản nhiên a một cái. Có phải hắn tới cứu ông không? Lão nhân cười lạnh, đáp, không biết, cũng có thể đối với lão bản của ngươi có một mục đích gì đó. Người của phe mình lại muốn trộm đạo người của phe mình ư? Lão nhân vẫn cười lạnh đáp, có cái gì không thể chứ? Ta lúc đầu nếu không bị người đánh lén, chỉ bằng con heo béo kia làm sao có thể bắt được ta chứ? Hơn nữa tỏa trụ thì bà cốt khả dĩ có thể cầm chế công lực, chỉ có người Trung Quốc luyện võ như chúng ta mới biết được, nếu không có phản đồ, thì con heo béo kia đã phải dùng đến móc sắt móc xuyên vào bả vai ta rồi. Hai người họ trầm mặc hồi lâu rồi lão nhân đột nhiên lên tiếng, 11, ngươi có muốn học bản lãnh của ta không? 11 gật đầu không chần chừ. Hảo, ta có thể dạy cho ngươi. Nhưng ngươi sau này phải về Trung Quốc làm cho ta một chuyện. Cái này ta không thể cam đoan được. Tại sao? Ta thuộc tổ chức ma quỷ, nếu không có nhiệm vụ, ta không thể tùy tiện rời đi được. Lão nhân nhíu mày nói, ta có thể cho ngươi một sức mạnh cường đại, đến lúc đó ngươi có thể thoát ly khỏi sự khống chế của bất kỳ tổ chức nào. 11 nghĩ hồi lâu rồi lại lắc đầu. Tại sao? 11 nhún vai nói, ma quỷ sẽ không cho phép ta đâu. Lão nhân hừ nhẹ nói, lúc ngươi đã có sức mạnh cường đại thì còn sợ gì bọn chúng nữa chứ? Sức mạnh của một người dù có cường đại cỡ mấy cũng khó có thể bằng một đội quân sát thủ. Lão nhân suy tư một chốc lát rồi hỏi, như vậy ngươi không muốn học ư? Ta có thể học nhưng không thể hứa hẹn một cái gì. Lão nhân cười lạnh nói, có làm mới có công, ngươi tưởng tiếp thu lực lượng cường đại của một người mà không có gì báo đáp là dễ làm sao? 11 lắc đầu nói, vậy coi như việc này kết thúc ở đây đi. Lão nhân đầy hứng thú nhìn 11, nói, nếu đổi lại bất luận kẻ nào đó, đều không một chút do dự đáp ứng ta, kể cả chỉ là để lừa gạt ta. 11 nhạt nhẽo thốt lên, ta thực không muốn lừa ông. Lão nhân cười cười, nói tốt lắm, ta không miễn cưỡng ngươi. Ngươi đi đi. 11 lặng lẽ thu các chai rượu không mang theo rời chỗ đó đi về. Khi vào phía trong đại sảnh, hắn lại bắt đầu suy nghĩ những điều lão nhân nói. Không thể phủ nhận, khi lão nhân kia nói dạy cho hắn chút bản lĩnh, thâm tâm hắn quả thực có chút dao động. Nhưng hắn cũng biết hắn thực không có khả năng phản bội tổ chức, hắn tựa như một đứa nhỏ, thực không có khả năng phản kháng lại cha mẹ. Mặc dù ma quỷ không phải là cha mẹ của hắn, nhưng hắn dù sao cũng lớn lên tại nơi này, hơn nữa qua một thời gian dài sống dưới chính sách tẩy não của ma quỷ, tiềm thức của hắn khiến hắn không dám có ý nghĩ phản bội. Tại sao ta không lừa dối lão nhân đó chứ? 11 hắn cũng không phải là chính nhân quân tử gì, ngược lại kỹ thuật gạt người của hắn cũng rất cao siêu. Vậy mà giờ hắn không muốn lừa dối lão nhân này. Đó là một loại cảm giác không nói lên lời. Trong đại sảnh đen tối, hai điểm sáng không ngừng lập lòe. Ngày hôm sau, 11 cứ theo lệ thường buổi tiếp Jolie và cả tỷ trong ngày, khi màn đêm buông xuống hắn lại mang một số chai rượu tiến vào trong mật thất. 11 đặt các bình rượu trước mặt lão nhân rồi nói, hắn ngày mai sẽ quay trở lại. lão nhân cũng chẳng nói gì, chỉ cầm một chai lên tu sảng khoái. Sau khi một hơi uống cạn một chai rượu, ông ta lau miệng, nói, những lời của ta ngày hôm qua, ngươi suy nghĩ thế nào rồi?
11 lắc đầu, ta không thể đáp ứng.
Lão nhân tựa như đã sớm biết hắn sẽ nói như vậy, ông ta bình tĩnh mở một chai rượu khác, uống một hơi hết sạch. Sau khi uống xong, lão nhân nói, ta tên thực là Lục Dương, là truyền nhân của Kiếm Tông Trung Quốc, nhiều bằng hữu hay gọi ta bằng ngoại hiệu Tử Quỷ.
11 không hiểu sao ông ta lại muốn kể những điều này cho hắn nghe, nhưng hắn không làm gì cả, cứ im lặng lắng nghe.
Lục Dương tiếp tục nói, Trung Quốc là một quốc gia có nền văn minh lâu đời, từ thời thượng cổ đã chú ý tới sự tu dưỡng của bản thân, cho nên mới sản sinh ra các thể loại công phu võ thuật như thế. Kỳ thật võ học chân chánh đã không phát triển được theo thời gian, rất nhiều môn bị thất truyền. Thế cho nên võ học hiện thời tại Trung Quốc chỉ là cái vỏ bì, so với võ học chân chánh có khi còn kém hàng vạn lần.
Lục Dương thở dài, mặt lộ vẻ tiếc nuối lẫn bi thương, sau khi uống một hơi hết một chai rượu nữa, khê kha hỏi, ngươi biết cực cảnh của võ học là gì không?
11 lắc đầu.
Lục Dương cười nói, ta thật ra cũng không biết. Ta học võ đến nay cũng hơn 90 năm trời, tính ra ta cũng gần 100 tuổi rồi. Học võ kỳ thực không chỉ làm cho thân thể trắng kiện, mà học võ còn là cách để tự đột phá bản thân đến cực hạn.
Xem ta xem, không cần ăn không cần uống mà có thể sống bao nhiêu năm qua ở đây, đây có thể nói là võ học của bản thân đã đột phá tới một cảnh giới cực hạn.
11 từng đọc nhiều sách võ thuật, đã có nghe có đọc rằng học võ chủ yếu là để cho thân thể trắng kiện, nhưng thực chưa bao giờ nghe hay đọc thấy nói rằng luyện võ có thể đạt tới cảnh giới vài năm không ăn không uống mà vẫn sống được.
Những lời của lão nhân này quả thực khiến người ta khó tưởng tượng nổi.
Lục Dương dường như biết 11 đang suy nghĩ cái gì, ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái rồi nói, ngươi không cần phải cảm thấy kỳ quái, người như ta ở thời cổ đại chắc có rất nhiều. Thời đó là những thời đại huy hoàng của nền võ thuật Trung Quốc, ngay cả nông phu cũng thành thạo quyền cước. Thế nhưng, trong thời đại này những người như vậy không còn nhiều nữa, đã thế đa phần đều ẩn tích không chịu ló mặt.
Chương 33, Lão Nhân Thụ Nghệ.
Từ đầu đến giờ Lục Dương vẫn luôn đem võ học của Trung Quốc giới thiệu cho 11. 11 nghe xong một hồi lâu mà rốt cuộc không hiểu lão muốn làm gì, liền hỏi.
Ngươi muốn nói cái gì?
Lục Dương nhìn hắn mà mỉm cười nói.
Có muốn học võ học chân chính của Trung Quốc không?
Ông không sợ tôi là người của Mạ Đi phái tới sao?
Lục Dương lắc đầu nói.
Một người cho dù ẩn tàng tốt thế nào cũng chẳng thể che giấu được trái tim.
Nhìn nhãn thần của ngươi rất trong sáng, khi nói chuyện cùng ta nhịp tim cũng không tăng lên.
Điều quan trọng nhất chính là ngày hôm qua ngươi cự tuyệt đề nghị của ta.
Ý gì vậy?
Lục Dương tu nốt bình rượu cuối cùng, vứt nó xuống rồi nói.
Ngươi là người không có chút dã tâm nào, yêu cầu cũng rất giản đơn.
Mấy lần quan sát ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi không phải là người của hắn.
Ai, ta cũng đã lớn tuổi rồi, không biết còn có cơ hội ra ngoài hay không.
Nếu như một thân võ học của ta vì thế mà thất truyền, ta cũng rất không cam lòng.
11, ta tin tưởng con người của ngươi, nên ta nguyện ý dạy võ cho ngươi.
Điều kiện thế nào?
Nếu ngươi đi Trung Quốc, hãy giúp ta giết một người.
Ai?
Ánh mắt Lục Dương lộ ra hung quang, lão lạnh giọng nói.
Hắn tên là Lục Thành, là thân đệ đệ của ta, cũng là phản đồ của Kiếm Tông chúng ta.
11 gật đầu nói.
Được, nhưng ta không chắc có thể đến Trung Quốc.
Lục Dương thở dài nói.
Nếu ngươi thực sự không đến Trung Quốc, hãy giúp ta thông chi đến một gia tộc đó được gọi là Long Gia.
Long Gia?
11 suy nghĩ một chút rồi nói.
Có phải là Long Gia, gia tộc đứng đầu trong năm đại gia tộc của Trung Quốc?
Đúng, chính là Long Gia đó.
Cháu gái ta được gả vào Long Gia, ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp thông chi cho nó là được rồi.
Nói cho nó là ta bị Lục Thanh hại, để nó giúp ta giết chết tên phản đồ đó.
Cháu gái ông tên là gì?
Lục Băng Tuyết.
Được, tôi đáp ứng với ông.
Lục Dương bỏ được một nỗi tâm sự trong lòng xuống, trên mặt lộ ra một nụ cười hiếm gặp, lao nói.
Kỳ thật ngươi không thích hợp tu luyện võ học của Kiếm Tông chúng ta.
Không đợi 11 mở miệng, lao tiếp tục nói.
Kiếm Tông lấy kiếm làm chủ, kiếm thuộc đường âm nhu. Mà ngươi cũng đã luyện qua ngạnh khí công, thuộc cương lộ, cho nên ta không định dạy ngươi tâm pháp kiếm tông.
Bất quá, ngươi không cần lo lắng, ngươi còn nhớ một chưởng mà lần trước ta dùng để đánh ngươi không?
11 gật đầu, đối với một chưởng của Lục Dương ngày đó, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi.
Lục Dương cười nói,
một chưởng ngày đó là theo cương lộ, không thuộc tâm pháp kiếm tông, bất quá nó lại là tâm pháp võ học của Long Gia. Năm đại gia tộc đều có võ học cổ xưa truyền thừa lại, trong đó Thiên Long Quyết của Long Gia là uy mạnh nhất.
Vì quan hệ với cháu gái nên ta mới có thể học phần bên ngoài tâm pháp của Long Gia.
Tuy chỉ là mấy tầng tâm pháp đầu tiên nhưng uy lực quả thực rất lớn.
Vốn ta không thích hợp tu luyện võ học Long Gia, bất quá xương tỷ bà của ta bị khóa, công lực bản thân bị phế, ở nơi này nhàm chán nên mới thử luyện công phu Long Gia,
không ngờ lại có khởi sắc. Nếu không phải thân thể của ta đã đạt tới cảnh giới nhất định, lại có công lực của Long Gia chi trì, nói không chừng ta đã sớm chết đói rồi. Trầm mặc một lúc, Lục Dương lắc đầu nói. Thôi vậy, đáng lẽ không nên nói nhiều với ngươi như thế, có một số việc ngươi không biết thì tốt hơn. Như vậy đi, trước tiên ta dạy ngươi nhập môn tâm pháp của võ học Long Gia, có thể luyện tới trình độ nào chỉ có thể tự dựa vào ngươi. Tương tự ta cũng sẽ đem tâm pháp của Kiếm Tông toàn bộ dạy cho ngươi, ngươi tìm người thích hợp, giúp Kiếm Tông ta có thể truyền thừa lại, được không? 11 gật đầu nói. Được, tôi đáp ứng với ông. Lục Dương gật đầu vui mừng nói. Ngồi xuống. 11 học bộ dạng của lão, khoanh chân ngồi xuống phía trước, Lục Dương nói. Bây giờ ta giúp ngươi đề khí, ngươi phải nhớ kỹ lộ trình vận hành của chân khí, sau này tự ngươi luyện lấy. Trong quá trình này ngươi phải nhớ rõ từng từ ta nói, có hiểu không? 11 gật đầu, nhắm mắt tùy ý cho Lục Dương phân phó. Bàn tay thô ráp của Lục Dương áp vào tiểu phúc của 11, 11 cảm giác được trong tiểu phúc có một luồng nhiệt khí bắt đầu chậm rãi xuyên qua. Cùng lúc đó Lục Dương bắt đầu đọc pháp quyết. 11 nhất tâm nhị dụng, một mặt ghi nhớ tâm pháp, một mặt ghi nhớ lộ tuyến vận hành của chân khí. Cũng may hắn đã tiếp thụ qua huấn luyện chuyên nghiệp, đến cả những số liệu khổng lồ cũng có thể cường hành nhớ kỹ, huống chi chỉ là gần vạn chữ khẩu quyết tâm pháp. Mặc dù rất nhiều chỗ hắn không hiểu nhưng cũng cố nhớ kỹ. Nhất tâm nhị dụng đối với hắn mà nói chẳng là cái gì, bình thường hắn có thể vừa phán đoán vị trí của đối phương vừa tránh đạn rồi đánh trả. Hơn nữa trong huấn luyện đặc công cũng có huấn luyện về nhất tâm nhị dụng, cho nên 11 có thể đồng thời có thể nhớ rõ lộ trình vật khí. Cũng không biết qua bao lâu, 11 chậm rãi mở mắt ra, cái đập vào mắt hắn đầu tiên chính là Lục Dương đang ngồi đối diện với sắc mặt tái nhợt. Lục Dương lộ ra thần sắc vui mừng gật đầu nói. Ngươi rất có tiềm chất, cố gắng dụng tâm tu luyện. Mau đi đi, đợi có cơ hội thì hãy đến đây, ta sẽ đem khẩu quyết của Kiếm Tông truyền cho ngươi. 11 đứng lên nói. Được. Sau đó nhanh chóng thu thập mấy bình rượu, xoay người rời đi. Khi 11 trở lại đại sảnh thì phát hiện đã gần 5 giờ, không bao lâu nữa những người hầu sẽ bắt đầu công việc, cũng may là hắn tỉnh lại kịp thời, nếu không, một khi người ta phát hiện ra cái mật thất dưới bể bơi đó, sau này hắn đừng hỏng có thể gặp lại Lục Dương nữa. 11 ném mấy bình rượu vào thùng rác, sau đó ngồi trên sofa, hồi tưởng lại khẩu quyết tâm pháp của Long Gia. Hắn biết võ học Trung Quốc bác đại tinh thầm, vừa mới bắt đầu tu luyện sẽ chưa có phản ứng gì, cho nên đối với chuyện thân thể chẳng có biến hóa gì hắn cũng chẳng cảm thấy buồn bực. Không bao lâu, những người hầu đều rời khỏi giường, bắt đầu bận rộn làm việc. Tới trưa thì đoàn người Mã Đỉ cũng đã trở lại, Mã Đỉ đưa cho 11 một bộ tụ tiễn, loại ám tiễn giấu trong tay áo để bắn lén, coi như làm quà. Theo như hắn nói, bộ tụ tiễn này được lưu truyền lại từ thời Trung Quốc cổ đại, lần này cũng may mà Hy Lạp mang ra đấu giá, được hắn mua lại làm quà cho 11, coi như cảm tạ 11 hai lần cứu người nhà hắn. 11 cũng không tỏ vẻ gì, hắn lạnh nhạt cảm ơn một tiếng rồi nhận lấy bộ tụ tiễn. Mã Đỉ đương nhiên cũng không quên nữ nhi bảo bối của hắn, hắn tặng cho cả tỷ một chiếc dây chuyền làm bằng lam bảo thạch, cũng được mua về từ lần đấu giá đó, chuyện này làm cả tỷ vô cùng cao hứng, thỉnh thoảng còn quay sang hỏi 11 xem có đẹp không. Bằng chiến thuật vừa cường vừa nhu của cả tỷ, Mã Đỉ đồng ý để 11 tiếp tục bảo vệ nàng đi học, bất quá qua sự việc lần trước, Mã Đỉ còn phái thêm mấy vệ sĩ đi canh giữ tại cổng trường. Ngày thứ hai bắt đầu, 11 lại cùng cả tỷ đi học. Đương nhiên hắn cũng không quên những tâm pháp của Long Gia mà tối qua mình tu luyện. Chương 34, tự cáo phần dũng. Đông qua xuân lại, thời gian trôi nhanh, thoáng cái đã nửa năm trôi qua. Tính ra 11 giờ huấn luyện doanh đã gần một năm, trong một năm này, nhiệm vụ của hắn vô cùng dễ dàng, chỉ là bảo vệ Jolie và Cathy, sau đó hộ tống Cathy đến trường học. Ngoại trừ lần bị tập kích ở trang viên và ước chiến trong nhà kho cùng lãnh dạ, còn lại không phát sinh trận chiến nào. Trong nửa năm này, 11 không ngừng kiên trì tu luyện Long Gia tâm pháp, Thiên Long Quyết. Chỉ là ngoại trừ chân khí lớn mạnh, dường như thân thể không có cải biến gì lớn, đừng nói tới Lục Dương phát ra một trưởng có uy lực kinh người như vậy. Bất quá Lục Dương sau đó cũng khuyên răn hắn, võ học quan trọng là phải dần dần thăng tiến, kỹ nhất là loại muốn được một bước lên trời, hơn nữa bản thân 11 cũng rất kiên trì. Nửa năm nay Mã Đỉ cũng xuất ngoại rất nhiều, cơ hồ hắn đi toàn thế giới. Mà mỗi lần Mã Đỉ đi công tác thì 11 uống rượu rất nhiều. Bọn hạ nhân đối với chuyện này rất ngạc nhiên, 11 bình thường không có uống rượu, tại sao hết lần này tới lần khác, nếu Mã Đỉ không ở nhà thì liệu mạng uống. Bất quá, nghĩ đến địa vị của 11 tại trang viên nên bọn họ cũng không dám nói lung tung. Về chuyện sát thủ và lính đánh thuê, đến bây giờ vẫn không có giải quyết, mặc dù chưa kẻ nào trở lại tập kích trang viên, nhưng Mã Đỉ bên ngoài vẫn bị tập kích không ngừng, may mắn là mỗi lần đều có Sa Tướng và Chi Chu bốn người bọn họ bảo vệ hóa hiểm thành an. Dù sao tinh anh của ma quỷ cũng không phải là đồ bỏ. Chỉ cần Mã Đỉ không ở nhà, 11 và Cạ Tỷ sẽ bị cấm đến trường, đợi Mạ Đỉ trở về mới được tiếp tục đi học. Chỉ hiềm Cạ Tỷ càng ngày càng quấn quýt lắm 11, chỉ cần thấy 11 ở đâu, khẳng định có thể tìm được thân ảnh Cạ Tỷ. Bây giờ Jolie muốn tìm con gái thì hỏi bọn người hầu, không phải hỏi là tiểu thư ở đâu, mà là 11 ở đâu. Chỉ cần tìm được 11 là có thể tìm được con gái nàng. Jolie biết tâm tình của Cạ Tỷ với 11, cũng từng âm thầm khuyên răn qua nàng, 11 dù sao cũng không phải là người tự do, nàng cũng không có khả năng cùng 11. Chỉ là Cạ Tỷ hoàn toàn coi lời Jolie như gió thoảng bên tai, vẫn chuyện ta làm như trước. Thời gian gần đây, số lần Mã Đi bị tập kích rõ ràng tăng nhiều, vì sự an toàn, hắn cũng rất ít khi xuất môn, tối đa là ở tại nhà hoặc công ty hai chỗ qua lại. Mà Cạ Tỷ cùng 11 cũng phải ở lại trong trang viên, bởi vì Mạ Đỉ mơ hồ cảm giác được đối phương đã không nhẫn nại nữa. Tiên thủ Hạ Vi Cường. Âm thanh băng lãnh của Chi Chu vang lên. Mạ Đỉ ở trong đại sảnh vội triệu hồi năm vệ sĩ, thảo luận về đối thủ. Dỗ Ly cùng Cạ Tỷ bị hắn an bài trên lầu, không cho phép xuống. Những chuyện vấy máu này, hắn không muốn người nhà tham dự vào. Chi Chu nói xong, Sa tướng hỏi. Ngươi biết đối phương là ai không? Là. Chi Chu liếc nhìn Mạ Đỉ một cái. Mạ Đi nhìn về phía Sa tướng lắc đầu nói. Theo tổ chức tình báo ma quỷ cho ta biết, có lẽ có tới mấy nhóm người, hai nhóm đến từ phương Đông Trung Quốc, một nhóm tới từ phương Nam, ba nhóm là đến từ nước Mỹ, còn lại đều là từ nước Anh. Tả thủ trầm giọng nói. Tại sao có nhiều đối thủ như vậy? Mạ Đi cười khổ nói. Việc buôn bán thôi, khó tránh khỏi đắc tội với người. Bốn người Sa tướng đều trầm mặc không nói, lo lắng tìm đối sách. Theo như lời Chi Chu lúc trước. Tiên thủ Hạ Vi Cường không phải là một phương pháp tốt, nhưng đối phương quá nhiều mà bọn họ nhân số lại quá ít, căn bản không thể tiến hành. Ở đây chỉ có 11 mới biết Mã Đỉ không phải do sinh ý mà đắc tội với người, nói vậy đối phương cũng đều đến vì Lục Dương, chỉ là không biết nhóm người đến từ Trung Quốc có phải là đến cứu hắn không. Nghĩ đến Trung Quốc, 11 lại nhớ tới Lãnh Dạ, đối thủ đến từ Trung Quốc này không biết bây giờ thế nào. Đào Thương nói, ông chủ có thể mời Ma Quỷ Chi Viện một nhóm lính đánh thuê phối hợp cùng chúng ta. Mã Đỉ gật đầu nói, cái này không khó, chỉ là ta không biết lính đánh thuê của các ngươi thực lực thế nào. Đào Thương nói, cái này có thể giao cho ta cam đoan mời tới toàn là tinh anh. Tốt, về chuyện tiền nong không có vấn đề, khi cần thì có thể thuê cả quân đội. 11 lúc này đang im lặng ở bên cạnh liền xen và hỏi, ông chủ muốn theo chân bọn họ cứng đối cứng. Mã Đỉ cười khổ nói, ta cũng không có biện pháp à, đối phương nhân số nhiều lắm, không chặn trước từ ban đầu. Chúng ta cứ chờ gặp thai hòa sao? 11 suy nghĩ một chút rồi nói. Tại sao không để bọn họ tự mình đánh? Hoặc là... Trong mắt Mạ Đỉ sáng ngời. Hoặc là cái gì? Sa tướng bốn người lộ vẻ mặt trầm tư. 11 nói. Hoặc là chúng ta trực tiếp ám sát đầu lĩnh đối phương, như vậy bọn họ sẽ tự giải tán. Mạ Đỉ suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu để cho bọn họ tự đánh chắc là không thể, dù sao bọn họ không phải kẻ ngốc. Nếu ám sát... Mạ Đỉ suy nghĩ một lát sau rồi nói. Ta cảm thấy có thể. Đào Thương, chuyện thuê quân đội cứ gác lại trước đã, giúp ta liên hệ với ma quỷ, ta nghĩ ta cần mấy sát thủ tốt nhất, theo lời 11 nói, trực tiếp giết chết đầu lĩnh của đối phương. Chi phí để thuê quân đội tổn hao số tiền không nhỏ, cho dù với tài lực của Mạ Đỉ cũng sẽ đau lòng không thôi. Cho nên không tới bước bất đắc dĩ thì rất ít người chịu dằn lòng mà thuê quân đội tới. Tính ra, thuê một sát thủ cũng sẽ giảm được rất nhiều tiền, cũng bất được rất nhiều phiền phức. Dù sao nếu hai nhánh quân đội tư nhân đánh nhau, phía cảnh sát cũng chẳng phải là ăn hại, chắc chắn sẽ can thiệp. Nghe Mạ Đỉ nói như vậy, Đao Thương gật đầu nói. Đúng vậy, ông chủ. Tôi sẽ lập tức đi làm. Chờ một chút. 11 ngăn lại nói. Ông chủ, không cần thuê người khác, để ta đi. Ngươi. Mạ Đỉ có chút kỳ quái liếc mắt nhìn 11, không chỉ có hắn mà ngay cả bọn Sa tướng cũng cảm thấy kỳ quái. Trong nhận thức của bọn họ, 11 chỉ là vệ sĩ. Sao lại có dũng khí nhận nhiệm vụ ám sát? Trên thực tế, bọn họ cũng không biết, 11 làm sát thủ so với làm vệ sĩ có tư chất hơn. Hay nói cách khác, hắn thích làm sát thủ hơn là làm vệ sĩ. Hơn nữa hắn cũng không tình nguyện trình bày ý đó, chỉ là hắn muốn mượn cơ hội này để muốn tiếp xúc một chút với người Trung Quốc. Không biết có phải bọn họ đến cứu Lục Dương không? Nếu đúng vậy, hắn có thể âm thầm buông tay để họ cứu Lục Dương đi. Dẫu sao cùng Lục Dương tiếp xúc nửa năm qua, lão vô tư truyền thụ tất cả võ học cho hắn. Mặc dù 11 không gọi lão là sư phụ, nhưng trong lòng hắn coi Lục Dương chính là sư phụ hắn. Huống hồ nhiệm vụ của hắn chỉ là bảo vệ Mạ Đỉ cùng gia đình. Lục Dương có được người ta cứu đi hay không đối với hắn căn bản là không quan hệ, cũng không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của hắn. Cho nên 11 mới nói muốn tự mình thực thi kế hoạch ám sát, nếu không, với tính cách của hắn, không phải thời điểm mấu chốt sẽ ca. Hông ra tay. Nhìn ánh mắt không quá tín nhiệm của 5 người mã đi trước mặt đang nhìn mình, 11 lạnh nhạt nói. Yên tâm đi, ta được tiếp thụ huấn luyện thành sát thủ là chủ yếu. Sa tướng 4 người đồng thời kinh ngạc, một sát thủ lại đi làm vệ sĩ, nhưng lại làm tốt, việc này làm cho người ta có cảm giác không thể tưởng tượng được. Năng lực của 11 mọi người đều biết, nếu năng lực ám sát còn cao hơn năng lực phòng ngự, quả thật là một kẻ rất đáng sợ. Nghĩ vậy, Sa tướng cùng Chi Chu hai người vẻ mặt như chợt hiểu ra, khó trách lúc đầu ma quỷ nhất quyết an bài 11 tham gia nhiệm vụ lần này khi còn chưa tốt nghiệp, nguyên lai 11 là vương bài mà ma quỷ vẫn âm thầm huấn luyện. Mã Đỉ cũng không phải kẻ tầm thường, đương nhiên có thể nghe ra ý tứ của 11, sau một hồi trầm mặc hắn liền hỏi. 11, ngươi có nắm chắc không? 11 gật đầu. Mã Đỉ suy nghĩ một chút rồi nói. Tốt, sẽ giao cho ngươi. Sa tướng, hay quay về liên lạc với tổ chức tình báo của các ngươi, nói rằng ta cần mua tư liệu của đối phương, để bọn họ giao tư liệu đó cho 11. Vâng. Sa tướng gật đầu đáp. Chương 35, kinh khủng, 11 đích ám sát, thượng. Lô, nam, 58 tuổi, người nước Anh. Tổng giám đốc tập đoàn đột hiện, dưới cờ là các công ty ITT, quá nhiều, các căn nhà được đứng tên sở hữu ITT, nhà cũng quá nhiều, địa chỉ trên chứng minh thư là thành phố London nước Anh, đại lộ GMFU, biệt thự số 160968. Thu thập xong danh sách người cần ám sát đầu tiên, 11 bắt đầu lặng lẽ lẻn vào biệt thự số 106968. Mặc dù ma quỷ không biết những người này tại sao lại muốn giết ma đi, nhưng là dựa vào sự cường đại của ma quỷ, muốn tra được là ai phái sát thủ đến giết ma đi là việc rất đơn giản. Bất quá tin tình báo này phải tốn tiền mua, hơn nữa giá cũng không thấp hơn so với thuê quân đội, nếu không phải 11 yêu cầu để tự hắn đến ám sát, ma đi thật sự là cũng không nỡ dùng tiền mua tin tức tình báo này. 11 có thói quen cận thân ám sát, bất quá hắn đã ở nhà ma đi gần một năm, đối phương khẳng định đã có hình ảnh và tư liệu về hắn. Chỉ cần hắn vừa xuất hiện, lập tức sẽ bị bắn thành tổ ong. Cho nên 11 bỏ qua cận thân ám sát mà lựa chọn lẻn vào ám sát. Lúc này ở phía trước là nhà của một trong những kẻ từng phái người ám sát mà đi, Lô. Bởi vì Lô có rất nhiều đàn bà, nên tại nước Anh hắn có rất nhiều ngôi nhà, với mỗi người phụ nữ lại mua một căn nhà, hơn nữa còn thường xuyên hoán đổi chỗ ở. Bất quá theo tin mà tổ chức tình báo đưa cho, hôm nay Lô đang ở chỗ này. 11 trước tiên đi vòng quanh bên ngoài bức tường biệt thự một vòng. Thấy không lắp đặt camera hay cái gì đó tương tự thì mới lặng lẽ leo lên đầu tường, thò nửa cái đầu ra mà nhìn một chút vào bên trong. Trong biệt thự có khu nhà rất lớn, không có nhìn thấy bảo vệ hay bóng người nào khác, chỉ có 3 con chó Đức tự do hoạt động. Ngoài ra bên trong còn trồng vài cái cây, trên cây cũng không có lắp camera. 11 kéo ra cái túi tùy thân đeo ở thắt lưng được chuẩn bị từ trước ra, lấy ra khối thịt đã được tẩm săn mê dược và tung ra. Tiếng động nhỏ làm kinh động 3 con chó Đức. Chúng từ 3 hướng lao thẳng tới bên này. Khi phát hiện ra khối thịt, đầu tiên chúng vờn khối thịt vài vòng, thỉnh thoảng dùng cái mũi ngửi ngửi. 11 đứng ở ngoài tường, yên lặng vài giây. 10, 9, 8, 6, 2, 1. Vừa đếm xong, 3 con chó Đức đồng thời mềm mặt ra, đứng không vững té xuống mặt đất, hai mắt trở nên vô thần. Bình thường chó Đức qua huấn luyện chuyên nghiệp sẽ không tùy tiện ăn vật không rõ lai lịch. Nhưng là chó có một loại thiên tính thay đổi không được, đó là có thói quen dùng cái mũi ngửi. Khối thịt mà 11 mang đến được thấm qua một loại mê dược đặc biệt, loại mê dược này chính là dùng để đối phó những con chó loại này. Chỉ cần chúng dùng cái mũi ngửi ngửi, thuốc mê sẽ tiến vào trong cơ thể và trực tiếp khiến chúng mê đi. Sau khi giải quyết xong 3 con chó giữ cổng, 11 trực tiếp nhảy vào trong viện, cẩn thận đi về phía biệt thự. Biệt thự tổng cộng có 2 tầng, trong đại sảnh lầu 1 đang có một ngọn đèn mờ ảo, cũng truyền ra âm thanh rất nhẹ. Tất nhiên là có vệ sĩ bảo vệ nơi đây. Nhưng có thể là do Lộ rất ít bị tấn công, cho nên người nơi này chưa từng nghĩ tới sẽ có người đến ám sát, bởi vậy thủ vệ rất là lơi lỏng. 11 lặng lẽ đến gần cánh cửa, áp tai vào trên cửa lắng nghe một hồi. Bên trong có 4 người, đều ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh, tựa hồ như đang chơi bài. 11 tính toán chắc vị trí rồi dùng chìa khóa vạn năng nhẹ nhàng mở cửa ra, vệ sĩ bên trong còn chưa có chú ý đến. Đột nhiên, cửa bị đẩy ra, 4 vệ sĩ lập tức đồng thời sửng sờ. Khi bọn họ còn đang kinh hoàng thì 4 đạo hàn mang chợt lóe lên và biến mất, cùng lúc đó trên yết hầu 4 vệ sĩ đều có một cái lỗ, 4 người đồng thời té trên mặt đất, thủy chung không hề phát ra âm thanh nào. Đây là phi đao mà 11 phải khổ luyện nhiều năm mới có thể làm được, hắn nhiều nhất chỉ có thể khống chế được 3 phi đao, nếu số lượng hơn nhiều độ chính xác sẽ giảm. Bất qua dưới trường hợp này, hắn không có biện pháp nào khác, nếu ném 3 thanh phi đao trước rồi sau đó ném thêm 1 thanh nữa. Thời gian giữa 2 lần ném đủ để một người vệ sĩ cuối cùng phát ra âm thanh cảnh báo. cho nên 11 không thể làm gì khác hơn là ném một lần, không ngờ vẫn thành công rất dễ dàng. Càng làm cho 11 không nghĩ tới là, khi hắn ném 4 cây phi đao ra, cái nào cũng xuyên qua yết hầu và bay ra ngoài, cũng may mà cả 4 thanh phi đao đều cắm vào ghế sofa nên không phát ra âm thanh. Suy nghĩ một chút, có lẽ đây là kết quả nửa năm qua kiên trì tu luyện tâm pháp long ra, mặc dù không cảm giác được rõ ràng, nhưng lực cánh tay của hắn đã gia tăng rất nhiều. 11 lặng lẽ đóng cửa và đi vào trong, thu lại 4 cây phi đao, đi một vòng quanh lầu 1 và nhẹ nhàng tiến lên lầu 2. Mới vừa đi đến hành lang lầu 2, bên trong truyền ra một loạt những thanh âm hít hở nặng nề của nam nhân, còn có tiếng rên rỉ của phụ nữ truyền ra. 11 cười lạnh một tiếng và lặng lẽ mở cửa phòng chậm rãi bước vào. Ở trên giường chính là một nam một nữ, cả hai đều rất trẻ, hẳn là người nhà Lô. Hai người đang xích lõa mà dán chặt vào nhau, hoạt động như một cái máy, cả hai đều không phát hiện tử thần đã đến gần. Người phụ nữ bên dưới còn đang hưởng thụ thì đột nhiên nam nhân trên người ả tựa hồ như đang chảy xuống rất nhiều mồ hôi. Người đàn bà vừa định gọi hắn tiếp tục thì đột nhiên cảm thấy lạnh ngắt, ngay sau đó cảm thấy tựa hồ như có vật gì xuyên qua cổ và bay ra ngoài. Ả muốn há miệng kêu to nhưng lại hoảng sợ khi phát hiện ra mình không thể phát ra âm thanh, trong hai chỉ nghe thấy những tiếng xùy xùy phát ra từ cổ họng mình. Lúc này 11 đã chạy tới cửa phòng kế tiếp, hắn áp thai vào cửa nghe một hồi lâu, bên trong chỉ có những tiếng hít thở nhẹ nhàng. 11 mở cửa phòng đi vào, trên giường có hai người một nam một nữ đang ngủ. Hắn so sánh một chút, thấy nam nhân này không phải Lộ liền xoay người đi ra ngoài. Đương nhiên, sau khi hắn rời đi, trong phòng chỉ còn hai thi thể. Vốn 11 cũng không cần phiền toái như vậy, chỉ cần trực tiếp giết chết mục tiêu. Nhưng Mã Đỉ cho rằng nhất định phải cho địch nhân một lời cảnh cáo, cho nên nhất định kêu 11 giết chết cả nhà bọn họ. 11 đương nhiên cũng không phản đối, giết thêm vài người đối với hắn mà nói cũng chẳng là gì. Hơn nữa đây là thần chủ yêu cầu, hắn cũng không thể phản đối. Gian biệt thự này có rất nhiều phòng, 10 người mất gần 10 phút thời gian tìm kiếm, sau khi giết hơn 10 người, cuối cùng đã tìm thấy mục tiêu lần này, Lộ. Lộ này không béo ú như Mã Đỉ, ngược lại, cơ thể hắn khá rắn chắc là thường xuyên tập luyện thân thể. Giờ phút này, trong lồng ngực hắn có một cô gái bán thân loa lộ, hai người đều phô bày nửa trên thân thể ra ngoài, nửa dưới được phủ bởi một cái chăn. Lộ trước kia rất sớm đã ly hôn với vợ. Sau khi ly hôn cũng không tái hôn, mà ra ngoài tìm rất nhiều đàn bà. Mặc dù hắn ở bên ngoài khắp nơi đều có biệt thự, nhưng thường xuyên ở lại nơi đây, dù sao con cùng mấy người huynh đệ cũng đều ở chỗ này, người đầu tiên mà 11 giết chết chính là con trai hắn, còn lại là mấy huynh đệ cùng nhà. Vốn dĩ với tài lực của những huynh đệ hắn đều có thể ở bên ngoài sống trong một căn nhà lớn, bất qua Lộ là người rất bá đạo, bắt buộc hai thân huynh đệ cùng hắn ở một chỗ. Vì thế lực Lộ, hai người huynh đệ của hắn không dám phản đối. Cho nên cái gia đình này cũng khá lớn. Còn Lộ sở dĩ làm như vậy, mục đích chân chính cũng là vì coi trọng vợ và con gái của hai huynh đệ mình. Giờ phút này, cô gái mà Lộ ôm trong lòng chính là nữ nhi của huynh đệ hắn, Loạn Luân, cái từ này trong xã hội thượng lưu hiện đại căn bản không tính là cái gì, huống chi tư tưởng của phương Tây vô cùng cởi mở. 11 chẳng tỏ ra thương xót gì, hắn đưa tay chém xuống, Lộ cùng cô gái trong lòng hắn đều vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Đi vòng quanh biệt thự một lần nữa. Xác nhận không còn người nào sống sót, 11 xóa bỏ cái tên đầu tiên trong danh sách giám sát, rời khỏi biệt thự, đi về phía mục tiêu kế tiếp. Chương 36, kinh khủng, 11 đích giám sát, hạ. Hơn 3 giờ, 11 đã gần như đi khắp thành phố, cả ba đại phú hào của thành phố đều bị hắn ám sát cả nhà, không có một người sống sót. Lúc này hắn mở cửa chiếc xe Mã Đỉ đưa cho hắn tiến vào bên trong, mở hết tốc độ theo hướng mục tiêu thành phố kế tiếp, bẩm bị ngạm. Trải qua hơn 1 giờ hành trình. 11 rốt cục đi tới bờ Mỹ Ngạm mục tiêu cuối cùng bên ngoài biệt thự. Đến thành phố bờ Mỹ Ngạm cần hơn 3 giờ đi xe, 11 chỉ cần hơn 1 giờ, có thể thấy được tốc độ lái xe của hắn nhanh thế nào. Bất quá cũng không có cách nào khác, bây giờ đã gần 5 giờ sáng, trời sắp sáng, một hồi nữa mọi người sẽ thức dậy, hắn cũng kho ám sát, nắm chặt khẩu á cờ hắn từ từ tiến vào. Nước Anh tổng cộng có 4 nhóm lính đánh thuê, 3 đã bị hắn ám sát, ngoài ra còn có một người vừa mới xuất ngoại hiện không có ở nước Anh. Vừa hưng sáng nhóm lính đánh thuê liên lạc cố chủ thì phát hiện cố chủ đã chết hết, bọn họ cũng tự giải tán, sẽ không tiếp tục làm nhiệm vụ nữa. Cho dù bọn họ tiếp tục liều mạng, cũng không thu được khoản tiền còn lại. Bất qua bọn họ không nhất định như sát thủ một khi tiếp nhận nhiệm vụ thì mặc kệ cố chủ sống hay chết, không đạt được mục đích tuyệt không bỏ qua. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết cố chủ phải một lần thanh toán tiền đầy đủ. 11 bây giờ ở chỗ biệt thự thuộc về một người tên là Văn Cường, hắn là tổng giám đốc tập đoàn Uy Hải. Đồng thời cũng đến từ Trung Quốc, do đó nhóm lính đánh thuê kia là do người này mướn. Chỉ không biết lãnh dạ có ở bên trong không. Nghĩ đến lãnh dạ, 11 cảm giác có một chút bất đắc dĩ, thành thật mà nói hắn thích cái tính cách độc hành của lính đánh thuê, đáng tiếc thân phận bọn họ lại là đối lập. Không suy nghĩ thêm, 11 có thói quen trước tiên phải đi một vòng bên ngoài biệt thự, phát hiện không có lắp đặt camera, hắn mới lặng lẽ leo lên trên tường. Từ bên ngoài bức tường lộ ra nửa cái đầu, nhìn vào trong một chút, bên trong không có nuôi chó, bất quá ngoài của lớn biệt thự có hai bảo vệ đứng nghiêm chỉnh. Xem bộ dáng bọn hắn hẳn đều là người phương Đông, hơn nữa quy củ giống như quân đội, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Xem ra người phương Đông có vẻ chuyên nghiệp hơn. Từ nơi này xông thẳng vào khẳng định sẽ bị đối phương phát hiện, 11 nhìn một vòng, vừa nhìn mặt bên của biệt thự, nơi này có hai người đang đứng. Quay lại phía sau biệt thự, cũng phát hiện hai người. Phòng ngự như vậy căn bản hắn không có biện pháp lẻn vào, mấy người bảo vệ như bức tường sắt chống lại sự xâm nhập của 11. Nhìn đồng hồ một chút, không sai biệt lắm khoảng gần 5 giờ, đã không có thời gian chờ đợi nữa, 11 quyết định trực tiếp xông vào. Trở về bên trong xe lấy ra hai trái bom phát sáng, hai trái lựu đạn, một khẩu AK-47, 4 băng đạn. Tất cả trang bị này đều trong tình trạng tốt, 11 lần nữa trở lại phía sau biệt thự. Bây giờ hắn trên người ngoại trừ vũ khí hạng nặng này, còn có một khẩu súng lục, một thanh chùy thủ đặc chế của Thụy Sĩ, trên cổ tay cũng có gắn 3 mũi tụ tiễn, cùng với 5 cây phi đao. Chú thích, phi đao và chùy thủ bất đồng, chùy thủ có bảo vệ tay, còn phi đao thì không có, xòe ra giống như một cái quạt sắt, có một cái đường kẻ, rất bằng thẳng. Cho nên lúc trước 11 phóng phi đao có thể trực tiếp xuyên thủng yết hầu đối phương, nếu là chùy thủ thì sẽ vướng hộ thủ không xuyên qua được. Mọi người có thể tưởng tượng một chút, chùy thủ giống như một con dao, tay cầm. Dao phải có bảo hộ bên ngoài, mà dao bay giống như là một cây châm, bất quá nếu so với châm thì lớn hơn vô số lần. Ngấp bên ngoài tường, 11 lấy ra AK trực tiếp khai hỏa, hai tên bảo vệ hự một tiếng liên tục mềm ngặt ngã xuống. Nhưng là âm thanh cũng truyền đến bên cạnh, mọi người nơi này đều bừng tỉnh. Sau khi giải quyết hai người, 11 nhảy xuống tường, trực tiếp đi tới. Dọc theo đường đi phát hiện rất nhiều camera, bất quá 11 đã quyết định đột nhập, nên cũng sẽ không định xử lý những vật này. Rất nhanh, phía trước và phía sau đều có tiếng chân văng lên. 11 biết, đối phương từ camera đã phát hiện hắn, cũng nên thông tin cho đồng đội đến chỗ hắn. Hắn trực tiếp xông tới phía trước, ở góc nhà, lấy ra một trái bom sáng, cũng đeo một cái kính đặc chế nhìn ban đêm, ném trái bom sáng tới phía trước. Oeng, phía trước vùng sáng lóe lên, phía góc bên kia truyền đến tiếng kêu hoảng loạn, 11 nghe ra những người này nói đều là tiếng Trung Quốc. Hắn dùng sức nhảy ra phía trước, nhảy vào một góc nhỏ, trong tay AK không ngừng xả đạn. Làm hộp đạn 30 viên tất cả đều bắn hết, đối diện đã ngã xuống 7 cỗ thi thể. Lúc này phía sau vang lên tiếng súng, 11 dùng tốc độ nhanh nhất trốn sau góc tường, khó khăn lắm mới tránh được đạn bắn tới, cũng lấy ra hộp đạn mới thay vào. Phía sau tiếng súng cũng ngừng lại, mấy người tới cũng lần lượt đứng lên tìm chỗ ẩn nút. Nghe tiếng hít thở hẳn là có 6 người, bởi vì nơi này không có chỗ ẩn nấp, cho nên khoảng cách bọn họ cũng tương đối gần. 11 cười lạnh một chút, móc ra một trái lựu đạn ném tới. Là thủ lôi không biết là ai hô câu Trung Quốc đó, ngay sau đó hoành, một trận nổ, lựu đạn này là do ma quỷ khoa nghiên cứu đặc chế, mô hình K-79, uy lực có thể bao trùm 3 thước trái phải. Đương nhiên, trang bị này cũng không có khả năng cho không, tất cả đều là mạ đỉ xuất tiền mua của ma quỷ đưa cho 11. Sau khi ném trái lựu đạn, 11 nhìn một cái, vẫn tiếp tục hướng cửa biệt thự chạy tới. Hắn tin tưởng năng lực nghe tiếng hít thở của mình, cũng may trái lựu đạn rơi giữa 6 người bảo tiêu mà nổ. Mỗi một người đều bị bao trùm ở bên trong, cho dù không chết tại chỗ, cũng khẳng định tạm thời mất đi năng lực hành động. Khi tới cửa biệt thự, đứng ở chỗ này có hai người bảo tiêu vẫn không có di chuyển. Bọn họ chức trách là bảo vệ tốt cửa lớn, dù có xảy ra việc gì bọn chúng cũng không quan tâm. 11 mới từ trong góc chạy đến, không chút do dự nổ súng hướng hai tên bảo tiêu bắn tới. Hai người bảo tiêu này rõ ràng là có kinh nghiệm phong phú, 11 còn chưa có nổ súng. Bọn họ đã hai người chia ra hai phương hướng khác nhau mà nổ súng. Một chuỗi dày đặc đạn bắn lại, hai người bảo tiêu trong lúc di chuyển đồng thời cũng không quên dùng vũ khí tùy thân T2 đánh trả. Đạn bay tứ tung, làm cho mấy cái cây xung quanh bị đạn găm loạn xạ gây mất mấy cái. Trên sảnh ba người đều thuộc loại cao thủ, hai người bảo tiêu phân tán rất nhanh, khiến 11 có chút khó khăn. Mà 11 cũng ẩn nấp rất tốt, làm bọn hắn căn bản là không bắn trúng hắn. Rốt cục, đạn bay loạn trúng một tên bảo tiêu núp sau một thân cây kêu lên đau đớn, lại thêm một viên trúng ngay mắt, chắc là không sống được. Chỉ còn lại có một người, đối với 11 mà nói lại càng đơn giản hơn, hai người kia lúc trước phối hợp chiến đấu, mới có thể vây khốn 11. Bây giờ mất đi ưu thế hoàn toàn. Hắn thay hộp đạn mới, một bên chạy tới trước một bên bắn, mà cái tên bảo tiêu trốn sau thềm đá căn bản không cách nào phản kích. Lúc đến gần, 11 đưa tay ra ném trái lựu đạn đi tới nhưng không có rực chốt an toàn. Lựu đạn vừa rớt đến bên người tên bảo tiêu, hưu, một thân ảnh lập tức từ sau thềm đá bay ra, nhưng nên đón hắn là một chùm tử đạn. Sau khi làm việc với tên bảo tiêu này, 11 từ sau thềm đá thu hồi lựu đạn, mục đích của hắn chỉ là hù dọa đối phương đi ra. Dù sao một trái lựu đạn uy lực cường đại đối phó một người thì quá lãng phí. 11 thay băng đạn cuối cùng, đi ra ngoài cửa. Dán lỗ tai vào cánh cửa lắng nghe tình hình bên trong, không biết là cửa quá dày, hay là có thiết bị cách âm tốt, đây là lần đầu tiên 11 không thể nghe được âm thanh bên trong. Tầng 1 ngôi biệt thự này chỉ có một cửa chính và một cái cửa sau thông với vườn hoa phía sau. Dù vậy cửa sau chính là cửa kiếng chuyên dụng, có thể là kiếng chống đạn, ném lựu đạn cũng đừng mong có thể phá vỡ, trừ phi 11 trong tay có súng hỏa tiễn hay vũ khí hạng nặng, nếu không rất khó xâm nhập vào bên trong. Ngoại trừ đi cửa sau, lựa chọn duy nhất chỉ có cửa chính, nhưng là 11 không biết tình huống trong đó, vạn nhất có rất nhiều người, hắn vừa bước vào không phải bị bắn thủng như tổ ong sao. Suy nghĩ một lát sau, 11 hít một hơi thật sâu, dứt khoát đưa tay đẩy cửa lớn ra. Cửa lớn không có khóa, rất dễ dàng được 11 đẩy mạnh ra. Bất quá 11 cũng tuyệt sẽ không chờ chết, cửa lớn vừa bị đẩy mạnh ra, hắn đã nhảy qua bên cạnh ẩn nấp. Không như hắn tưởng tượng có tiếng súng vang lên, bên trong có một giọng nam trầm, nói 11, chúng ta nói chuyện được không? 11 đồng tử chợt co rút lại, đối phương biết tên hắn. Bất quá rất nhanh đã bình thường trở lại, hắn lúc trước biểu hiện, đối phương chính là vẫn từ camera chứng kiến. Lúc này, giọng nam lại dùng tiếng Trung Quốc nói, Lưu Dương, ta không có địch ý với ngươi. Đối với việc đối phương biết tên giả của hắn, 11 cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao hắn cùng cả tí đi học, thân phận cũng đã bị nhận ra. 11 suy nghĩ một chút, cảm giác được hay là nói chuyện trước, dù sao hắn lần này tới tránh thức chính là muốn biết quan hệ những người này với Lục Dương. Một lát sau, 11 chậm rãi chuyển thân đi ra hướng đại sảnh. Đại sảnh có tổng cộng 10 người, một nam và một nữ ngồi ở trên ghế sofa nhìn hắn, mặt khác 8 người bảo vệ ở phía sau bọn họ. Súng toàn chỉ hướng mặt đất, ám chỉ bọn họ không có địch ý với 11. 11 quét ánh mắt qua trên mặt từng người, phát hiện lãnh dạ cũng ở trong đó. Rất nhanh ánh mắt hắn dừng lại ở bên trên mặt cô gái bên cạnh nam tử ngạc nhiên nói là cô. Chương 37, giao dịch chứ? Thượng, cô gái này hiển nhiên đúng là hoa khôi của trường quý tộc, Văn Vi. 11 cùng Văn Vi đều có quen biết, chỉ là hai người trong lúc đó cho tới bây giờ không nói chuyện nhiều thôi, cho dù là ở trong trường học gặp nhau cũng đều như người xa lạ. Kỳ thật Văn Vi đã biết người có bề ngoài lạnh lùng đó, là nhân vật chuyển kỳ có thực lực kinh người. Chỉ bất quá hai người lần đầu gặp mặt trong hoàn cảnh quá mức xấu hổ, cho nên Văn Vi mỗi lần nhìn thấy 11 cũng không dám nói nhiều, mà 11 cũng không thích cùng người xa lạ nói chuyện, bởi vậy hai người tuy quen biết hơn nửa năm, nhưng chưa bao giờ chính thức nói chuyện. Làm Văn Vi ấn tượng nhất chính là ánh mắt sắc bén của 11, còn có bóng lưng cao ngạo của hắn. Nhớ kỹ 11 đánh bại bảo tiêu của Phạm Phạ Lộ, Văn Vi cũng có mặt ở đây. Sau khi 11 hạ gục mười mấy tên bảo tiêu cường tráng, tất cả mọi người cảm nhận được lãnh khí, kể cả Văn Vĩ. Tiếp theo 11 lãnh khốc trừng mắt liếc Phạ Phạ Lộp một cái, khi hắn khiếp sợ hai chân như nhũn ra. Sau đó 11 liền dẫn theo cả tỷ vẻ mặt vui vẻ rời đi. Tu đầu tới cuối 11 đều chưa nói quá một câu, bề ngoài lãnh khốc, thân thủ nhanh nhẹn đã sớm chôn sâu ở trong lòng một người. Không biết tại sao, khi 11 xoay người rời đi, Văn Vĩ nhìn theo bóng lưng hắn, lại có một tia cảm xúc. Bóng lưng 11 mang lại cho nàng một loại cảm giác thê lương, cô độc. Đêm nay, Văn Vi vẫn còn đang ngủ, đột nhiên bị tiếng súng dựng dậy. Sau đó cha mẹ nàng xông vào phòng, và một nhóm bảo tiêu đồng thời kiểm tra phòng. Trước màn hình kiểm tra, nàng giật mình phát hiện, cái thân ảnh xông vào sao rất quen thuộc, cho đến khi 11 xoay người hướng mặt trước camera, nàng mới kinh hãi kêu lên người này đúng là nhân vật truyền kỳ, Lưu Dương. Lưu Dương là ai? Hắn tại sao xông vào nhà mình? Tại sao giết bảo tiêu của nhà mình? Bất quá lãnh dạ sau đó nói cho nàng đáp án, nguyên lai lãnh dạ cùng 11 đã biết nhau, cũng biết thân phận hắn, không nghĩ vậy người bình thường tại trường học không thường nói chuyện, tiểu nam xanh lãnh khốc lại là sát thủ. Văn Vĩ rất tò mò, cũng rất muốn biết nguyên nhân, cho nên không để ý cha mẹ ngăn cản, không nên cùng cha ngồi cùng một chỗ. Văn Cường lại biết được Văn Vĩ cùng người xông vào là bạn học, cũng tiểu không có ngăn cản nàng nữa. Hắn ngồi trước màn hình mò nỉ tỏ nhìn thấy 11 không có mang theo vũ khí hạng nặng, vẫn giết đến cửa tránh, lại càng khiếp sợ thực lực 11, cho nên muốn thu phục nhân tâm hắn. Vừa lúc con gái lại cùng người này quen biết, cho nên hắn quyết định mạo hiểm một lần. Giờ phút này Văn Cường và Văn Vi đều ngồi ở trên ghế sofa, Văn Vi một đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chằm vào 11. Ở phía sau bọn người lãnh dạ tất cả đứng thẳng người, con mắt cũng không có rời khỏi 11. Đối với sự xuất hiện của Văn Vi, 11 cũng phi thường kinh ngạc, tư liệu trên chỉ viết Văn Cường có một vợ một con gái, cảm tình chuyên nhất. Đối với thê tử và con gái tư liệu chỉ là đề cập sơ lược qua, dù sao tư liệu nhiều hơn một người cũng sẽ nhiều hơn một phần tiền, mà Mạ Đỉ sẽ không hao phí tiền vào loại công việc này. Rất nhanh, ánh mắt 11 từ trên mặt Văn Vĩ chuyển qua trên thân Văn Cường, nhàn nhạt hỏi, ngươi là Văn Cường? Văn Cường gật đầu nói, chính là ta. Ta xưng hô thế nào với ngươi đây? Ma quỷ 11, hay là bạn học của con gái ta, Lư Dương? 11 nhàn nhạt cười, tùy tiện, tên chỉ là cái danh hiệu. Tốt lắm, hôm nay tại sao ngươi đến nhà chúng ta? Giết ngươi. Văn Cường đốt một điếu thuốc, hỏi, là ai phái ngươi tới? Ngươi đắc tội với rất nhiều người sao? Văn Cường cười, mặc dù lãnh giả có nói qua 11 người này rất thú vị, bất quá Văn Cường bây giờ mới biết được nguyên lai cùng 11 nói chuyện lại thú vị như vậy. Cười cười, hỏi là Mã Đi, dừng một chút không đợi 11 trả lời, lại nói tiếp nghe nói ngươi vẫn bảo vệ con gái của hắn, đương nhiên là hắn phái ngươi đi. Bất quá Mã Đi đối thủ hình như rất nhiều, tại sao lại chọn ta? 11 lắc đầu nói, ngươi là người cuối cùng. Văn Cường sửng sốt một chút hỏi nghĩa là sao? Bọn họ đều đã chết, hôm nay ngươi là người cuối cùng. Văn Cường cười nói, xem ra động tác hắn rất nhanh, có thể nói cho ta biết, những người chết trước ta có ai. 11 cũng không nói chuyện, một người bộ dáng quản gia vội vã chạy đến, trong tay ông một cái điện thoại cầm tay. Lao ra, ngài có điện thoại. Văn Cường tiếp nhận điện thoại, nói, là ta. Đầu bên kia điện thoại nói cái gì đó, không ai có thể nghe được, mọi người chỉ biết là sắc mặt Văn Cường càng ngày càng khó coi. Một hồi lâu sau, hắn cúp điện thoại xuống, nhìn 11 nói lộ, mỏ rìu, gạt hệ. 11 nhàn nhạt nói, xem ra tốc độ tình báo của người rất nhanh. Văn Cường hút sâu một hơi thuốc, hỏi, lần này các ngươi phái ra bao nhiêu người? Một mình ta. Cái gì? Văn Cường kinh ngạc kêu một tiếng, không chỉ có hắn, ngay cả bảo tiêu phía sau hắn, kể cả lãnh dạ và Văn Vĩ đều thất kinh. Lạc Lạc, Mông Lôi Nhân, Giai Kiệt Đặc, ba người này không ai không phải là một trong 10 đại phú hào của nước Anh, bảo tiêu bên người đông đảo. 11 một mình giết chết ba đại phú hào này. Trong đại sảnh im lặng một hồi lâu, Văn Cường đột nhiên cười nói chỉ một đêm, đã giết chết cả nhà ba đại phú hào, mà này hết thảy đều chỉ một mình ngươi, ta thật sự khó tin. Cái gì? Lần này là lãnh dạ thất thanh kêu lên ngươi giết sạch cả nhà bọn họ, tính cả bảo tiêu. Hắn nguyên tưởng rằng 11 chỉ là ám sát ba phú hào, không nghĩ tới đúng là giết sạch cả nhà. Vì giết cả nhà chính là tính cả hạ nhân cùng bảo tiêu bên trong, không ai sống sót. Văn Vi không hiểu chuyện này. Nàng nguyên vốn tưởng rằng 11 chỉ là giết toàn bộ người nhà đối phương, nghe xong lãnh giả nói mới biết được nguyên lai tính cả hộ vệ, bảo tiêu đồng thời giết sạch. Giờ phút này cảm xúc của nàng đối với 11 lại tăng lên một giai đoạn. 11 gật đầu đưa tay tiến sâu vào trong ngực. Ca sát, 7 khẩu súng máy đồng thời giơ lên, miệng súng nhằm ngay 11. Văn Cường phất phất tay, ngăn cản mấy người bảo tiêu này. Hắn không tin 11 dưới tình huống này lại dám lôi ra khẩu súng, vậy tuyệt đối là kẻ ngu. Huống hồ 11 trong tay còn có khẩu AK, cần gì lấy súng ra từ trong lòng ngực, Văn Cường đoán 11 là muốn lấy vậy gì đó. Quả nhiên, 11 lấy ra một tập tư liệu nói hôm nay nhiệm vụ là 4 người, phải hoàn thành trước khi trời sáng. Còn một người đang vắng mặt ở nước Anh, ta sẽ tiếp tục đuổi giết. Ném tư liệu qua nói, hôm nay ngươi là người cuối cùng. Một người bảo tiêu tiến lên cầm tư liệu đưa cho Văn Cường, Văn Cường nhìn một chút, phát hiện mặt trên đều là có tư liệu liên quan chính mình. Sau khi nhìn vài lần hỏi, ba người trước đều cùng mục đích với ta sao? Ta không biết mục đích các ngươi là cái gì, phàm là ông chủ kêu tập kích, tất cả trong danh sách đều phải giết. Nói như vậy ngươi hôm nay nhất định phải giết ta. 11 nhàn nhạt nói, trước khi giết ngươi, hy vọng ngươi có thể trả lời ta một chuyện. Văn Cường bật cười nói một sát thủ tự nhiên cũng cùng mục tiêu yêu cầu điều kiện dừng một chút, tự nghĩ tới cái gì mở miệng hỏi được rồi, ngươi không phải bảo tiêu sao? Sao lại biến thành sát thủ? Lãnh dạ giải thích nói, hắn là chiến sĩ toàn năng. Từ bảo tiêu biến thành sát thủ cũng rất bình thường. Xem ra lãnh dạ ở chỗ này thân phận không thấp, có thể tùy lúc nói chuyện. Văn Cường nói cái gì? Cũng có thể có chiến sĩ toàn năng. Văn Cường cùng Văn Vi nghe không hiểu, nhưng bên cạnh đám bảo tiêu mặt tất cả đều đổi sắc. Lãnh dạ nói chính là sát thủ, đột kích, tiềm hộ, cận chiến, phòng ngự tất cả loại này hắn đều tinh thông. Văn Cường chợt hiểu ra nói chính là một nhân tài toàn vẹn. Lãnh dạ cười nói hắn là thiên tài. Nhân tài cũng không có khả năng đạt tới tinh thông toàn bộ các hệ. Văn Cường lại nhìn về 11, thần sắc trong mắt hoàn toàn khẩn trương, nói, ta nhớ kỹ muốn tinh thông một môn, thì không thể luyện một môn khác nữa, muốn luyện toàn hệ cũng được nhưng chẳng lẽ lại có một người đạt tới đỉnh cao của toàn bộ các chiến hệ hay sao? Lãnh dạ lắc đầu nói ta cùng hắn giao chiến qua, hắn đối với mỗi hệ đều rất lợi hại. phía sau đám bảo tiêu sắc mặt nhiên lại một lần nữa đại biến. Văn Cường suy nghĩ một chút đột nhiên lại cười nói làm được như vậy chỉ có thể là thiên tài.
11, ngươi là người nước nào?
Chương 38, giao dịch chứ?
Hạ.
11, ngươi là người nước nào?
11 lắc đầu.
Văn Cường sắc mặt trầm xuống, nói, sao, không dám nói à? Lãnh Dạ tiến đến gần Văn Cường, nhỏ giọng nói vài tiếng. Văn Cường nghe xong, gật đầu, nói, nguyên lai là như vậy, ngươi chẳng lẽ không biết mình từ nước nào hay sao?
11 bình thản nói, ta không có quốc tịch.
Văn Cường cười nói, vậy còn cha mẹ của ngươi đâu?
Cha mẹ ngươi nhất định phải có quốc tịch chứ?
Ta cũng không có cha mẹ.
Văn Cường vẫn nhìn chằm chằm 11, đột nhiên thở dài nói, xin lỗi, đừng trách ta quá to. Chỉ là ta nhìn ngươi rất giống người Trung Quốc, cho nên vẫn xem ngươi là người mình.
Một người Trung Quốc nếu ngay cả quốc gia mình cũng không dám thừa nhận thì.
11 lại một lần nữa nhắc nhở nói, ta không quốc tịch.
Văn Cường cười nói, ngươi từ nhỏ đã lớn lên ở ma quỷ, không biết cũng rất bình thường, ta không trách ngươi.
Mọi người đều có thể nghe thấy, ý những lời này của Văn Cường đã coi 11 như là người Trung Quốc.
11 không muốn cùng hắn cứ tiếp tục dây dưa thế này, mở miệng hỏi, mục đích các ngươi là gì?
Mục đích?
Văn Cường sửng sốt một chút, nhìn về phía Lãnh Dạ.
Lãnh Dạ nhún vai nói, không nên nhìn tôi, ông mới là ông chủ.
Văn Cường hơi buồn cười, quay đầu nhìn phía 11, hỏi lại, tại sao ta phải nói cho ngươi?
11 chỉ vào khẩu AK trong tay mình, ý tứ đã rất rõ ràng, nếu không nói ta sẽ giết ngươi.
Văn Cường lắc đầu, chỉ phía sau nhưng không nói chuyện, ý tứ là ngươi có thể đánh hết bảo tiêu của ta sao?
11 khinh thường, nói, thử xem nhé.
Nói còn chưa dứt câu, hắn đột nhiên giơ AK lên, chỉ hướng vào bọn bảo vệ.
Đám bảo vệ này đều đang chú ý động tác của 11, nếu hắn dùng súng thì bọn họ cũng phải dùng theo.
Mà Lãnh Dạ cũng lập tức nhào tới người Văn Cường và Văn Uy, mạnh mẽ đẩy thẳng bọn họ nấp xuống dưới ghế sofa.
Đát đát đát.
Trong đại sảnh nhất thời toàn là tiếng súng nổ, Văn Uy bị Lãnh Dạ đẩy xuống dưới ghế sofa, sợ hãi kêu la thất thanh, nằm trọn trong lòng Văn Cường.
Văn Cường cũng không ngờ tới 11 nói đánh là đánh, không khỏi vừa bực mình lại vừa buồn cười, một bên ôm Văn Uy. Một bên nhờ Lãnh Dạ bảo vệ trốn được dưới sau ghế sofa. May mắn 11 không đưa hắn trở thành mục tiêu, chỉ là công kích 7 tên bảo vệ. Mà bọn bảo vệ cũng có ý rời đi chiến trường, không hy vọng Văn Cường và Văn Vi bị đạn đả thương, cho nên cho tới bây giờ Văn Cường và Văn Vi đều chỉ bị chút kinh hãi.
Đột nhiên, oanh, tiếng nổ vang lên, ngay sau đó cả đại sảnh chợt sáng lóe lên, bạch quang làm cho người ta không dám mở mắt.
Lãnh Dạ đột nhiên nghĩ được gì đó, nhanh chóng nhắm mắt lại rồi vội vàng lớn tiếng kêu lên. Cẩn thận hắn định cận chiến.
Rất nhanh, đại sảnh truyền đến tiếng vật cứng va chạm cùng với tiếng hử.
Bởi vì tạm thời không nhìn thấy gì, bọn bảo tiêu cũng không dám tùy tiện bắn tiếp, e sợ nếu không cẩn thận đánh tới Văn Cường và Văn Uy.
Việc này lại càng tiện nghi hơn cho 11, cận chiến vốn là phương diện hắn am hiểu, huống chi đối phương còn nhìn không thấy.
Văn Cường vẫn ôm chặt Văn Uy, đột nhiên cảm giác trong lòng ngực trống rỗng, ngay sau đó bên tai truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Văn Uy.
Văn Cường sắc mặt đại biến, quắc, Tiểu Vi.
Lãnh Dạ giữ hắn lại, nói, không được lộn xộn tiếp theo kêu lên, 11, chúng ta nói chuyện.
11 không nói gì, trong lúc lo lắng, thị lực Văn Cường và Lãnh Dạ cũng chậm chậm khôi phục lại.
Vừa mở mắt ra, hai người đã bị tình huống trước mắt làm cho càng hoảng sợ.
Đại sảnh ngổn ngang, 7 tên bảo vệ nằm trên mặt đất, 3 bị phi đao đâm xuyên qua yết hầu, mặt khác 4 người còn lại bị chủy thủ cắt vỡ yết hầu.
Tất cả đều bị một đao chí mạng, đến lúc chết cũng không phát ra được âm thanh.
Văn Cường thật sự bị dọa cho khiếp vía, 11 chỉ trong một thời gian ngắn ngủn vài phút đã tới giết 7 tên bảo tiêu của hắn, chứng kiến thực lực của 11 quả thực làm cho người ta sợ hãi.
Kỳ thật cái này cũng là do 11 thủ xảo, tận dụng cơ hội, nếu như hoàn cảnh vừa rồi hoặc là Văn Cường không ở chỗ này, hắn là sẽ không lớn mật như vậy.
Chỉ là lúc đó đám bảo tiêu phải cố kỵ Văn Cường, nên cũng không xuất ra hết quyền cước, mới để cho 11 tận dụng.
11 tay trái ôm lấy hông Văn Uy, tay phải dí chùy thủ sắt trên cổ nàng. Đang đứng không xa chỗ Văn Cường và Lãnh Dạ. Sắc mặt 11 cũng không tốt lắm, có thể đã bị thương, chỉ là Văn Vi che ở phía trước nên nhìn không thấy vết thương ở đâu.
Sắc mặt Văn Cường càng ngày càng xanh, cắn răng nói, hãy thả con gái ta ra.
11 vẫn bình thản như cũ lạnh giọng nói, mục đích của ngươi.
Sắc mặt Văn Cường trở nên trắng bệnh, Văn Vi đang toàn thân run rẩy, nhìn về phía 11, tức giận đến toàn thân phát run.
Lãnh Dạ vỗ vỗ bả vai Văn Cường, tiến lên vài bước nói, 11. Ngươi cam đoan sau khi chúng ta nói xong sẽ tuyệt không tiết lộ ra ngoài chứ?
11 nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi gật đầu.
Lãnh Dạ hít sâu một hơi, đang định mở miệng, Văn Cường đột nhiên quát, không được.
Lãnh Dạ vẻ mặt hơi nhăn lại nói, ông chủ, ta biết rất rõ cá tính của 11, nếu không nói cho hắn, hắn sẽ lập tức giết con gái ngươi. Thân phận và con gái, ông chỉ có thể chọn một. Dừng một chút, hắn tiếp tục, yên tâm đi, ta tin tưởng 11. Văn Cường nhìn chằm chằm 11, đợi một hồi lâu mới thở dài một hơi, tựa đầu qua một bên. Lãnh Dạ nhìn phía 11, hỏi, nghe nói qua Long Hồn chưa? 11 nhíu mày, giáo quan đã từng nói qua về tình hình quân đội thế, trong đó thì có các nhóm bộ đội bí mật. Những nhóm bộ đội này thực lực siêu cường, hơn nữa chỉ nhận lệnh từ lãnh đạo cao nhất của quốc gia đó. Họ chính là lợi khí cực mạnh trong một quốc gia, bình thường chỉ nhận những nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm mà những binh lính bình thường không thể nào làm được. Giáo quan từng nhấn mạnh nhất định phải cẩn thận tổ chức đặc biệt của những quốc gia này, trong đó đáng chú ý nhất chính là Trung Quốc Long Hồn. Long Hồn, nhân số không rõ, danh sách thành viên cũng không rõ, vị trí cũng không rõ, nhưng vẫn bài danh là tổ chức đặc biệt đứng đầu toàn thế giới. Đứng thứ hai chính là nước Mỹ kỵ giáp đặc cảnh, thứ ba chính là nước Anh kỵ sĩ. Giáo quan nhấn mạnh, nếu gặp phải người của ba tổ chức đặc biệt này, ngàn vạn lần phải cẩn thận, bởi vì bọn họ cũng không phải đối thủ của ba tổ chức đặc biệt này. Bởi vì giáo quan từng đề cập qua rất nhiều lần, cho nên 11 nhớ rất rõ ràng, chỉ là hắn không rõ tại sao Lãnh Dạ phải nhắc tới Long Hồn. 11 mở miệng hỏi, ngươi là người của Long Hồn? Lãnh Dạ cười khổ nói, ta cũng hy vọng, chỉ là ta chưa có năng lực đó. Hắn thở dài nói, kỳ thật, ông chủ bọn ta sở dĩ kêu chúng ta tập kích mà đi, chính là do quốc gia ủy thác. Quốc gia? Lãnh Dạ gật đầu nói, phải, Trung Quốc. Tại sao? Lãnh Dạ nhìn Văn Cường liếc mắt một cái, sắc mặt Văn Cường đã trắng bệch vô lực, chỉ đành gật đầu. Lãnh Dạ tiếp tục nói, kỳ thật ông chủ bọn ta chính là do Trung Quốc phái tới nước Anh phát triển, mặt ngoài là thương nhân, kỳ thật lại là đặc vụ. Lãnh Dạ cười khổ nói, có thể nói như vậy. Mấy năm trước, một thành viên lão làng của Long Hồn đột nhiên mất tích, quốc gia cũng hao phí rất nhiều nhân lực vật lực, cuối cùng mới biết được nguyên do là hắn bị người ta bắt được ở nước Anh. 11 lập tức hỏi, Lục Dương. Đồng tử Văn Cường chợt co rút lại, gấp giọng hỏi, ngươi biết hắn? 11 nhìn hắn một cái, không có trả lời, nhìn phía Lãnh Dạ, nói, tiếp đi. Lãnh Dạ nói, quốc gia thông tin cho ông chủ bọn ta, lệnh cho hắn bằng mọi cách nhất định phải cứu ra thành viên có biệt hiệu thần kiếm này. Bởi vì những chuyện thế này quốc gia không thể ra mặt, cho nên ông chủ chỉ có thể mặt khác đi thuê nhân thủ, ám sát mà đi, rồi thừa dịp đang loạn mà cứu người. Sao ngươi lại biết việc này? Lãnh Dạ chỉ là lính đánh thuê, không có khả năng hiểu hết, cho nên 11 có chút hoài nghi. Lãnh Dạ trầm mặc một chút, rồi nói, bởi vì ông chủ đã từng cứu ta một mạng, với lại ta cũng đã biết thân phận hắn rồi, cho nên với ta hắn không cần phải hoài nghi. 11 trầm tư chốc lát, Văn Cường lại hỏi, ngươi biết thần kiếm hả? 11 không có đáp lời hắn, lại hỏi, tại sao không phái Long Hồn? Lần này người trả lời chính là Văn Cường, hắn cười khổ nói, không thể dễ dàng như vậy, nếu phái ra Long Hồn mà bị nước Anh biết, bọn họ khẳng định cũng sẽ phái ra kỵ sĩ. Hai quốc gia đều phải nể mặt nhau, không thể để cho Long Hồn và kỵ sĩ chiến đấu. 11 suy nghĩ một chút, nói, chúng ta giao dịch chứ? Bonus, các lực lượng đặc biệt của Anh và Mỹ. Anh UKSF, UKSR, PCO, Foster. Thesser PCOE Sevins, SAS, là lực lượng đặc biệt của quân đội Anh, có nhiệm vụ chống khủng bố và thu thập tình báo. Thesser PCOE Sevins, SBS, vai trò là lực lượng đặc biệt chủ yếu là chống khủng bố trên biển, ngoài ra còn hoạt động trên đất liền. Thành lập trong Thế chiến thứ nhì, SBS là tổ chức hàng đầu về hải quân, sử dụng rất nhiều ý tưởng và phương pháp từ rất nhiều quốc gia, bao gồm cả US Navy SEAL, Hải quân Mỹ. Thế sở vệ CO dễ cô nải sần sơ dễ ghi mẹn, SGZ. Tổ chức tình báo chuyên thu thập thông tin tình báo và theo dõi, đặc biệt là chống khủng bố. Các thành viên chủ yếu là từ quân đội Anh quốc, ngoài ra chỉ duy nhất SGZ là nhận nữ thành viên. Sở vệ CO Forces Support Group, SFG. Mệnh danh là hậu cần, chủ yếu hậu cần cho SAS và SBS. Xí nạn dễ ghi mẹn. Tổ chức mới thành lập 2005, tương đối mới. Chuyên theo dõi các cuộc đối thoại bằng điện thoại, chuyển phùn VN, công nghệ cao. Mỹ US sở vệ CO Foster. United States Army. Một SCT sở vệ CO Foster ổ vệ giả tỷ họ nô đẹt cơ mẹn đẹn tạ, đẹn tạ Foster, 52. Nhiệm vụ chính của đẹn tạ Foster là chống khủng bố, phản loạn, các chiến dịch của quốc gia, và rất nhiều các hoạt động khác như, giải cứu con tin, tập kích hay xóa sổ các lực lượng của kẻ thù. Chức năng của nó tương tự như SAS của Anh. United States Army sở vệ CO Forces, GZBZ, 53, còn cứ gọi là lính mũ nổi xanh. Có 8 nhiệm vụ chính là, chiến tranh bất thường, phòng ngự bên trong, tình báo, các hành động trực tiếp, chống khủng bố, các sự kiện bất thường, chiến tranh tâm lý và chiến tranh thông tin. Đặc biệt nhấn mạnh vào huấn luyện binh lính làm quen với ngôn ngữ, văn hóa và các kỹ năng làm việc với các binh sĩ nước khác. Ngoài ra còn rất nhiều nhiệm vụ khác. 75TH rèn trở dễ ghi mẹn, ạ mì rèn trở, 54, huấn luyện bộ binh với các kỹ năng đặc biệt cho phép họ thực hiện rất nhiều nhiệm vụ, bao gồm cả bình thường và đặc biệt, như chiếm máy bay, các chiến dịch trực tiếp, tập kích. United States Navy. Navy CO-55, COC, and Land Forces. Hải quân Mỹ chuyên bảo vệ vùng trời, hải phận và đất liền. SPCO chuyển phùn bạ tảng cờ giạc cờ dịu mẩn, SV đút cờ cờ chuyên hỗ trợ hậu cần cho CO. United States Air Forces. E chuyển phùn bạ cần chỗ L-56, có nhiệm vụ truyền thống là dò đường cùng các nhiệm vụ khác như kiểm tra không phận, hỗ trợ hỏa lực. United States Air Forces bạ dạ dẹt cú 57, chuyên hậu cần về chữa trị thương bệnh binh. United States Marine Corps. Marine Forces dễ cồn 58, lực lượng đặc biệt của Hải quân Mỹ, thực hiện các chiến dịch trực tiếp và cung cấp vũ khí. Chương 39, mở ra băng khí, thượng. Đệ một quyển ma quỷ huấn luyện doanh đệ 39 chương. Lục Dương không ngờ lại là thành viên của Long Hồn, 11 quả thật chưa từng nghĩ đến. Bất quá, ngẫm lại cũng thấy dựa vào thực lực của Lục Dương đích sắc có thể nói là siêu cấp cao thủ, khó trách giáo quan từng nhiều lần khuyên răn, cố gắng tránh tiếp xúc với người của các tổ chức đặc biệt này. Sau khi biết thân phận Lục Dương và Văn Cường, 11 liền có quyết định. Chúng ta làm giao dịch chứ? Giao dịch? Văn Cường nheo mắt, trầm giọng hỏi, giao dịch gì? Ta đánh với lãnh dạ, nếu ta thắng, các ngươi từ bỏ nhiệm vụ. Ta thua, sẽ giao người cho ngươi, nhưng không được tổn thương ông chủ ta. Văn Cường không nghĩ ra, tại sao 11 đang ở trong hoàn cảnh có lợi như vậy, còn muốn đưa ra điều kiện, bất quá cái giao dịch này đối với hắn mà nói không có tổn thất gì, không những cứu được con gái, mà có thể công bằng chiến đấu. Nếu thắng, có sự trợ giúp của 11 chỉ cần tốn ít lực là có thể hoàn thành nhiệm vụ, cho dù lãnh giả thua, cùng lắm thì hắn từ bỏ nhiệm vụ lần này, quốc gia còn có thể phái thêm người đến đây. Văn Cường sau khi suy tư một hồi, hướng ánh mắt sang lãnh giả. Lãnh giả gật đầu nói, không thành vấn đề. Văn Cường nói, tốt, chúng ta đáp ứng, nhưng trước tiên hãy thả con gái ta ra. 11 thu hồi trùy thủ, vung Văn Vi ở bên hông ra. 11 vừa buông tay, hai chân Văn Vi lập tức nhũn ra, giống như sắp ngã vậy. 11 theo phản ứng lập tức đưa tay ra đỡ nàng, chỉ là thân thể Văn Vi chuồn xuống, cánh tay trộm không đúng hông mà vào đúng chỗ nhu nhuyễn. A Văn Vi kêu lên một tiếng, cố gắng tránh khỏi tay của 11. Văn Cường tiến lên vài bước ôm nàng quay lại. Văn Vi thật sự đang rất sợ hãi, mặc dù thường xuyên nhìn thấy bọn vệ sĩ trong nhà mang theo súng, nhưng từ trước tới giờ nàng chưa bao giờ gặp cảnh bắn giết. Hôm nay chính là lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy người chết, hơn nữa tất cả đều chết trước mắt nàng. Ma quỷ, 11 thật sự là ma quỷ, giết người không nháy mắt, chỉ một lát mà bọn vệ sĩ trong nhà đều bị hắn một mình giết sạch. Bây giờ nàng tin tưởng ba đại phú hào phía trước thực là bị hắn giết hại, dựa vào thực lực vừa biểu hiện của 11, cho dù bây giờ giết nàng cả nhà, nàng cũng không thể chống cự. Đặc biệt là lúc 11 bắt được nàng, nàng có cảm giác tay của hắn giống như là độc xà, mà trùy thủ trên tay hắn chính là độc nha. Lúc ấy nàng ngay cả cử động cũng không dám, bởi vì nàng tin rằng, chỉ cần nàng di động một chút, trùy thủ của 11 sẽ không chút do dự mà cắt vỡ hết hầu nàng. Đây là trực giác của đàn bà, Văn Vi chưa bao giờ cảm giác được, không ngờ khoảng cách tử vong lại gần như thế. Có thể bắt đầu chưa? Lãnh dạ thấy Văn Vi đã hoàn toàn không sao, tiến lên vài bước hỏi. 11 vung trùy thủ trong tay ra rồi gật đầu. Lãnh dạ nhanh chóng rút ra trùy thủ, hướng thẳng đến 11. Đinh! Hai thanh trùy thủ chạm nhau tóe lửa, 11 và lãnh dạ đồng thời cùng lui lại mấy bước. 11 túi đầu liếc trùy thủ trong tay một cái, thấy không có tổn hao gì, mới yên tâm. Lúc này lãnh dạ lại vào tới, 11 túi xuống tránh đao, ánh mắt tập trung vào tử huyệt, một đao đâm ra. Lãnh dạ kinh nghiệm phong phú, cảm thấy có chút không đúng lập tức nhảy lùi lại, rất khó khăn mới né được đao này, chỉ là quần áo ở vùng bụng bị rạch một đường. 11 không để cho lãnh dạ có thời gian để thở, hắn nhanh chóng xông tới. Hai thanh trùy thủ, hai bóng người đang đánh nhau trong đại sảnh. Văn Cường và Văn Vi nhìn trận chiến mà kinh hãi. Mặc dù thường xuyên xem trên kênh TV Trung Quốc thấy rất nhiều cảnh đánh nhau, nhưng dù sao cũng chỉ là giả. Lúc này 11 và lãnh dạ đang đứng trước mặt biểu diễn, bọn họ mới biết được nguyên lai đánh nhau chân chính tại sao có thể khiến kẻ nhìn phải run sợ. Đột nhiên lãnh dạ đánh mạnh một đao, tay của 11 nắm chủy thủ bị đánh văng ra, lộ ra khoảng trống trước ngực. Lãnh dạ nắm được cơ hội, lập tức một đao hướng thẳng vào vị trí trái tim của 11. A! Văn Vi thất kinh kêu lên một tiếng. Văn Cường cảm thấy có chút kỳ quái nhìn nàng một cái, rất nhanh quay lại nhìn chiến trường. Truy thủ của 11 bị đẩy ra, đã không còn gì ngăn cản lãnh dạ công kích.
Hắn nhanh chóng xoay hông, quay 360 độ, đồng thời đưa chân quét ngang. Lãnh Dạ nhảy lên tránh được cước của 11, nhưng cũng mất đi cơ hội tốt nhất. Trên chiến trường, hàn quang tỏa ra bốn phía, hai người trong chớp mắt công kích vô số mấy chiêu, nhưng Thủy Chung không cách nào đánh trúng đối phương. Văn Cường và Văn Vi nhìn hoa cả mắt, mà Văn Cường lại càng thêm kinh ngạc. Thực lực Lãnh Dạ hắn biết rất rõ, cho nên lần này đặc biệt mời hắn đến đây hỗ trợ, không nghĩ 11 tuổi còn trẻ mà có thể cùng Lãnh Dạ đánh bất phân cao thấp. Kỳ thật chỉ có hai người lúc này mới biết được. Lãnh Dạ không phải là đối thủ của 11. Lãnh Dạ am hiểu chính là phục kích, cận chiến ngược lại là thứ 11 am hiểu nhất. Chỉ là 11 có mục đích khác mà đến, cho nên không định giết Lãnh Dạ, bởi vậy dù có vài cơ hội tốt có thể liều mạng thụ thương là có thể giết chết Lãnh Dạ, hắn đều cố ý bỏ qua, chỉ là ở đây mọi người kể cả Lãnh Dạ đều nhìn không ra mà thôi. Hai người đánh càng lâu, Lãnh Dạ càng kinh hãi, hắn đã dần dần nhìn thấy 11 còn chưa xuất toàn lực. Lãnh Dạ biết chính mình chống đỡ không được bao lâu, liền cắn răng, quyết định xuất tuyệt chiêu. Lãnh Dạ phóng chủy thủ đến 11, chính mình cũng đồng thời phóng về phía hắn. 11 lập tức né qua bay tới chủy thủ, Lãnh Dạ lợi dụng khe hở này, rất nhanh vòng tới sau lưng 11, đưa tay tiếp lấy chủy thủ, một đao hướng phía lưng 11 mà đâm tới. 11 than khẽ một tiếng gì, không nghĩ tới Lãnh Dạ làm dám dụng cái chiêu thức tìm chết này. Nếu không phải hắn không muốn giết Lãnh Dạ, vừa rồi lúc Lãnh Dạ lao tới bên người thì đã có thể một đao đâm ra trực tiếp giết hắn. Kỳ thật Lãnh Dạ làm vậy cũng do không có biện pháp nên mới làm vậy. Đúng như 11 suy nghĩ, chiêu này có khuyết điểm rất lớn, trước khi hắn tiếp được chủy thủ căn bản không có lực công kích và phòng ngự, lúc này 11 nếu xuất đao thì hắn chết chắc. Lãnh Dạ căn bản là định liều mạng kể cả bị chém một đao, cũng phải nắm được cơ hội này, có thể dùng chủy thủ đâm vào lưng 11. Chỉ là 11 bỏ qua cơ hội này, cũng làm cho Lãnh Dạ kinh hãi. Chủy thủ đâm tới, 11 căn bản không có đủ thời gian xoay người lại tránh, chỉ có giơ tay trái lên để ngăn trở. Đinh, một tiếng, chủy thủ đâm trúng hộp đựng tên trên cổ tay trái của 11, chủy thủ bị hộp đựng tên ngăn lại, trượt đến lớp da trâu. Hai người đồng thời thối lui, 11 hỏi, người muốn chết sao? Lãnh Dạ cười khổ nói, ta cũng không còn biện pháp nào khác. 11 hừ nhẹ một tiếng, đang muốn nâng đao lên thì Văn Vi đột nhiên a lên một tiếng. 11 không quay đầu nhìn nàng, bởi vì bây giờ đang chiến đấu, hắn không thể phân tâm. Mà Lãnh Dạ thì quay đầu nhìn về phía Văn Vi, chỉ thấy nàng nhìn chằm chằm 11, mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Ánh mắt Lãnh Dạ cũng hướng đến 11, lập tức kinh ngạc kêu lên. 11, thân thể của ngươi. Không, quần áo của ngươi, không, thân thể. 11 túi đầu nhìn xuống người mình, chỉ thấy toàn thân toát ra khói xanh nhẹ nhẹ. Chương 40, mở ra băng khí. Hạ. Thân thể 11 bốc khói, không biết là do y phục hắn bị cháy hay là có chuyện gì. Tóm lại toàn thân 11 không ngừng bốc ra những làn khói màu xanh, càng ngày càng nồng đậm. Sau một hồi, toàn thân 11 đã bị bao phủ trong một lớp lồng khói. 11, ngươi làm cái gì vậy? Lãnh Dạ nhìn mà sững sờ, không chỉ hắn, đến cả Văn Cường và Văn Vi cũng sững sờ. Trước nay họ chưa từng thấy qua chuyện nhiều khói bốc ra từ thân thể một người như vậy, nhưng y phục toàn thân lại chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ đang bị cháy. A, 11 đang bị bao phủ trong lớp lồng khói cũng kinh ngạc dị thường. Hắn đang nhìn thân thể mình không ngừng bốc ra những làn khói xanh, đầu óc đột nhiên cảm thấy như mụ mị đi. Đau đớn, những cơn giằng xé vô cùng đau đớn, hai tay 11 không ngừng vò đầu bứt tóc. Hành hạ, sự hành hạ ít người chịu nổi. Khuôn mặt 11 trở nên trắng bệnh, trắng đến không còn chút huyết sắc nào, trán hắn túa ra những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu, miệng đã trở nên méo mó. 11. Lãnh Dạ bị làn khói xanh che khuất nên chẳng nhìn thấy 11 đang thế nào rồi, hắn chỉ nghe thấy 11 đột nhiên kêu lên một tiếng. Sau đó thì chẳng còn tiếng động gì nữa. Lãnh Dạ chẳng quản gì nữa mà lao vào trong làn khói, giơ tay sờ loạn vào, cuối cùng đã tìm thấy 11. Những ngón tay vừa chạm vào thân thể 11, Lãnh Dạ đột nhiên kêu lên một tiếng và mau chóng rụt tay lại kêu lên, nóng quá, nóng quá. Văn Cường và Văn Vi nhìn hắn, không hiểu Lãnh Dạ đã gặp phải chuyện gì. Chỉ có bản thân Lãnh Dạ là biết, vừa rồi khi hắn chạm vào khuôn mặt 11, hắn không ngờ toàn thân 11 hiện nay đã nóng bừng. Nhiệt độ bên ngoài ít nhất cũng phải đến 7-80 độ trở lên. Nhiệt độ thân thể của một người lên tới 40 độ đã được coi là rất cao rồi, 7-80 độ đã đủ để lấy mạng người ta. Nhưng Lãnh Dạ cảm thấy 11 vẫn chưa chết, chỉ là bộ dạng tựa như đang vô cùng thống khổ. 11, ngươi sao rồi? Lãnh Dạ ở bên ngoài kêu lớn, nhưng 11 lại chẳng trả lời được gì. Lúc vừa rồi, 11 đột nhiên cảm thấy đầu óc giống như bị xé tung ra, phảng phất như trong cơ thể hắn có một đôi tay vô hình đang nắm lấy đầu óc hắn mà cấu xé. Loại thống khổ đó, con người tuyệt đối chẳng chịu được nổi. Nhưng từ nhỏ 11 đã được rèn luyện trở thành cứng rắn, hắn cứ nghiến răng lại nhưng vẫn không phát ra một tiếng nào. Lúc này, toàn thân hắn nóng như bị lửa thiêu, 11 đã chẳng còn cảm giác được gì nữa, toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung vào nỗi đau đớn ở đầu óc. Nếu có thế, hắn thật sự hy vọng có thể rút súng ra và bắn vào đầu mình một phát, nhưng bây giờ đến sức để rút khẩu súng ra hắn cũng chẳng có. Toàn thân hắn không ngừng túa ra mồ hôi, nhưng mồ hôi vừa thoát ra ngoài lỗ chân lông đã lập tức hóa thành hơi, chỉ còn lại một tầng tinh thể mỏng dính màu trắng phía dưới, đó chính là những tinh thể muối còn lại sau khi nước bốc hơi. Đúng vào lúc 11 đau đớn đến mức chẳng thể chịu nổi nữa, tại một cơ sở bí mật trên thế giới. Một loạt những tiếng bước chân dồn dập vang lên, tiếp đó cánh cửa lớn bị đẩy ra một cách thô bạo. Người tới vừa mới bước vào đã hét lên, 11 thế nào rồi? Trong gian phòng, một hàng những thiết bị khoa học hiện đại được sắp xếp chỉnh tề, nhưng nhân viên công tác mặc y phục màu trắng đang bận rộn công tác. Một nữ tử tuổi chừng 27-28 trong đó vội vàng nói, tiến sĩ Tần, 3 phút trước thân thể 11 đột nhiên xuất hiện dị trạng, chúng tôi đã lắp thiết bị đo nhiệt độ và thiết bị đo năng lượng trên người hắn, hiện nay năng lượng đang không ngừng tăng lên. Tiến sĩ Tần vừa nghe thấy đã lập tức nhíu mày lại hỏi, tại sao lại như vậy? Một nam tử đang thao tác bên cạnh trả lời, không biết được, hình như là thân thể hắn xuất hiện hiện tượng bài xích gì đó, chúng tôi đang thăm dò xem. Tiến sĩ Tần truy vấn, năng lượng của hắn hiện nay đã đạt đến bao nhiêu rồi? Nữ tử vừa rồi nói, 227, vẫn đang không ngừng tăng lên. Cái gì? Tiến sĩ Tần thất thanh kêu lên, năng lượng của 11 trước nay không phải vẫn ổn định khoảng 83 sao? Sao bây giờ đột nhiên lại biến thành cao như vậy? Nữ tử đó bất lực nói, chúng tôi cũng không biết, mấy phút trước vẫn còn ở trong khoảng từ 83 đến 85, nhưng sau đó năng lượng của hắn đột nhiên tăng lên, hơn nữa bây giờ cũng còn đang không ngừng tăng lên. Tiến sĩ Tần nhíu chặt mày lại. Người phụ nữ trung niên sau lưng tiến sĩ Tần đột nhiên lộ ra vẻ mặt lo lắng hỏi, có cách nào có thể khiến hắn dừng lại không? Nếu năng lượng còn tiếp tục tăng nữa? Tiến sĩ Tần thay các nhân viên trả lời, cũng vô dụng thôi, chúng ta chỉ lắp thiết bị giám thị và bom cỡ nhỏ trong cơ thể hắn, bây giờ căn bản chẳng thể khống chế nổi thân thể hắn nữa rồi. Người phụ nữ trung niên đó lộ ra sắc mặt khó nhìn. Tiến sĩ Tần thở dài một hơi nói, bây giờ 11 ở đâu? Một nhân viên công tác nhanh chóng báo cáo địa chỉ lên. Tiến sĩ Tần nói, lập tức phái người bí mật đón hắn về đây, bí mật về 11 tuyệt không thể để cho bất kỳ người nào khác biết được. Đúng vào lúc này, một nam tử đang theo dõi một cỗ máy đột nhiên lớn tiếng kêu lên, tiến sĩ, năng lượng của 11 đột nhiên tăng vọt lên 400. Cái gì? Tất cả mọi người trong gian phòng đều hít một hơi lạnh. Nam tử vừa rồi kệ y lên, năng lượng còn đang tiếp tục tăng lên. Hơn nữa tốc độ càng ngày càng nhanh. 403 rồi 437 404 408. Người phụ nữ trung niên kia kêu lên, mau làm cho nó dừng lại đi. Nam tử vừa rồi trả lời, nhưng chúng ta chẳng có cách nào. Người phụ nữ trung niên đó nghiến răng nói, vậy hay mau phái người đi đón hắn. Phải nhanh lên. Lúc này, một nhân viên công tác khác đột nhiên kêu lên, không được rồi, đã đột phá 500. Máy đo đã đạt tới cực hạn đối. Vâng. Nhân viên vừa rồi còn chưa dứt lời thì những chiếc máy đã đột nhiên nổ tung, tia lửa bắn ra tứ phía, tiếp đó những làn khói màu xanh tỏa ra. Một mùi hôi nồng đậm tràn ngập khắp căn phòng. Rất cả mọi người đều trợn tròn mắt mà nhìn một hàng máy trước mặt bị thiêu hủy. Sau một hồi lâu, người phụ nữ trung niên kia là người đầu tiên tỉnh táo lại, bà ta vừa khóc vừa nói, tiến sĩ, năng lượng của 11 đã đạt tới cực hạn, thiết bị điều khiển từ xa của chúng ta ở đây đã không chịu nổi nữa, đến cả máy giám sát bên trong cơ thể nó cũng đã bị thiêu hủy rồi. Tiến sĩ Tần xua xua tay nói, lập tức mang 11 về đây, ta muốn biết hắn đã phát sinh chuyện gì. Nhánh bộ đội cách nơi đó gần nhất đã xuất phát. Tiến sĩ Tần điểm đầu, tiếp đó trầm mặc không nói gì nữa. Người phụ nữ trung niên bên cạnh lão khuôn mặt cũng lộ ra thần sắc ưu lo, hai tay chắp lại, tựa hồ như đang cầu khấn cho 11. Trong lúc gian mật thất ở đó đang náo động, lúc này, tại căn biệt thự của Văn Cường, thân thể 11 đã không còn bốc khói nữa, sau khi những làn khói vụ dần dần tiêu tán, ba người nhìn thấy hai tay 11 đang ôm chặt lấy đầu, sắc mặt trắng bệch, những giọt mồ hồ to bằng hạt đậu không ngừng tuôn ra. 11. Lãnh Dạ gọi lớn một tiếng, thanh âm lớn đến mức khiến cho Văn Cường và Văn Vi phải kinh ngạc một lần nữa. Trong ấn tượng của Văn Cường, Lãnh Dạ là một người luôn bình tĩnh, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Lãnh Dạ hốt hoảng như vậy, lo lắng như vậy. 11 nghiến chặt răng, hai tay ôm lấy đầu, mắt nhắm lại, chỉ cảm thấy như trời xoay đất chuyển, đầu óc như muốn vỡ tung, thân thể của hắn đã đau đến mức không ngừng run lên bần bật. Văn Vi cũng cắn vào môi, hai mắt nàng nhìn chân chân vào 11, nàng không biết hắn rút cục đã sao rồi. Nhưng dường như nàng đã cảm giác được cái sự đau đớn mà con người chẳng thể chịu nổi kia. Thời khắc này, nàng như mê mông đi. Phải chịu đựng một sự đau đớn như vậy, cần phải có bao nhiêu nghị lực đây? Cần phải chịu bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu dày vào đây? Nhưng hắn,
nhưng hắn vẫn không rên lên một tiếng nào. Đúng vào lúc ba người đang không biết nên làm gì, bên ngoài biệt thự đột nhiên truyền đến một loạt những tiếng vù vù. Sắc mặt Lãnh Dạ và Văn Cường đều biến đổi, bọn họ đều nhận ra đây là tiếng máy bay trực thăng. Lãnh Dạ mau chóng nhấc khẩu súng bắn tỉa hạng nặng lên rồi nói, hai người mang 11 trốn xuống mật thất đi, chỗ này giao cho tôi. Văn Cường cũng không nói gì thêm, hắn vác theo 11 rồi nói, cậu hãy cẩn thận một chút. Dứt lời bèn mau chóng dẫn theo Văn Vi rời đi. Cho đến sau khi bóng dáng của Văn Cường, Văn Vi cùng 11 biến mất sau hành lang, Lãnh Dạ mới kéo chốt bảo hiểm của khẩu súng nói, đến đây, để ta xem ma quỷ các ngươi rút cục lợi hại đến đâu nào. Chương 41, Ôn Nhu Vô Hình. Hắc ám, khuyết tán đến vô tận. Dường như hắn đang ở trong một hầm băng, giá lạnh thấu vào tận trong tim. Lại có lúc như đang trong lò lửa, nóng đến mức xương cốt muốn tan chảy. Đây là một loại rất cảm thụ khó nói, trong chốc lát thì lạnh cóng, lát sau lại nóng đến phát cuồng. Một chút nước ngọt làm dịu đôi môi khô nức, 11 giống như một khách du lịch khát nước trong sa mạc, đột nhiên thấy một đầm nước, vội há miệng mà uống. Hắn thoải mái rên rỉ, hé mắt, đập vào mắt là ba khuôn mặt. Văn Cường, Văn Vi và một phụ nữ trung niên Anh quốc mà hắn không biết. Bọn họ đều nhìn 11, tựa hồ đang nói chuyện gì đó với nhau. Mệt mỏi ập đến, 11 cảm thấy chóng mặt hoa mắt, tất cả cảm quan đều nhanh chóng sút giảm, tiếp theo mắt tối sầm, hắn lại hôn mê đi. Trong lúc mê man, 11 tựa hồ mơ thấy thân thể xích loa của mình đang lạnh cóng giữa trời tuyết. Lại tựa hồ đang phơi khô dưới ánh nắng độc ác của Thái Dương. Cả thế giới phảng phất chia thành băng và hỏa, vô luận 11 chạy nhanh như thế nào, cuối cùng vẫn trốn không thoát không gian của băng và hỏa. Dường như trong lúc đó, tựa hồ có người đang gọi hắn, rất rõ ràng, lại rất mơ hồ. Có một loại cảm giác rất gần mà lại rất xa, phảng phất có người đang ở bên cạnh an ủi hắn, lại phảng phất người này đang cách rất xa. Cảm giác cô độc xâm nhập vào lòng. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình lại cô độc và vô lực như thế, lúc này hắn trở nên hoang mang. Rốt cuộc, hắn thoát khỏi sức mạnh hư vô, đôi môi của hắn lại một lần nữa khô nức. Toàn thân hắn đang phát run, lạnh đến phát run, nóng đến phát cuồng. 11 cảm giác được mình thật sự muốn phát điên, hắn có thể đối mặt với một đội quân, có thể đối mặt rừng thương mưa đạn, cũng không muốn ở trong cái thế giới hư vô bất lực này. Hắn nhịn không được muốn mở miệng kêu to, nhưng vẫn không phát ra chút thanh âm nào. Tuyệt vọng. Lúc 11 cảm thấy tuyệt vọng, tựa hồ có cái gì rất ấm áp vuốt ve trán của hắn, rất ấm áp, rất thoải mái. Trong tiềm thức 11 vung tay chụp lên trán, bắt được một thứ vô hình gì đó ấm áp. Nhưng thứ ấm áp đó quá nhỏ, toàn thân hắn đều rất khó chịu, thống khổ muốn chết đi. Tay của 11 bắt đầu sờ soạng, lại phát hiện thứ ấm áp gì đó tựa hồ rất lớn, to không thua gì hắn. Hắn cuồng bạo đem thứ yếu ớt và nhìn không thấy được vào lòng, ôm chặt. Nó tựa hồ muốn vùng vẫy, nhưng 11 ôm nó rất thoải mái. Giống như ôm một người ôm tấm ván cứu mệnh trôi trên biển, ôm chặt chết sống không buông. Trong lúc không để ý, tựa hồ có cái gì đó nhẹ nhàng lướt qua đôi môi khô nứt của hắn, rất mềm và ướt. 11 bây giờ rất khát, hắn cảm giác được cái thứ gì đó mềm mại và hơi ướt vừa rồi có thứ nước mà hắn cần. 11 không để ý hết thảy túi đầu tìm kiếm, rốt cuộc tìm được một thứ vô hình, nhìn không thấy, bên trong ướt át, tựa hồ có rất nhiều nước. 11 bất chấp tất cả đem miệng dán sát vào, hút mạnh. Thứ không thể nhìn thấy nằm trong lòng hắn, tựa hồ run rẩy kịch liệt một chút. Ngay sau đó liều mạng vặn vẹo chống cự, nhưng 11 chết sống cũng không buông tay. Rốt cuộc, thứ vô hình gì đó tựa hồ chịu thua, yếu ớt nằm trên người 11, mặc hắn ôm chặt không hề né tránh. Cái khe ướt át của nó cũng trở nên rất ẩm ướt và mềm mại, tùy ý 11 hút lấy. Rất thoải mái, hắn cho tới bây giờ chưa từng có cảm giác không muốn xa rời như vậy. 11 rốt cuộc đã hết khát nước, mới mở miệng ra, tay vẫn ôm chặt thứ gì đó. Nó tựa hồ có sinh mệnh, 11 mặc dù không nhìn thấy nó, lại có thể cảm giác được tim nó đập thật nhanh. Nó tựa hồ còn có mũi, từ trong mũi nó không ngừng phun ra nhiệt khí phun trên mặt 11, rất đột nhạt, cũng rất thơm. Một loại mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể, 11 rất thích loại hương thơm này. Thế giới tựa như đã không hề xoay tròn, băng và hỏa đều tiêu thất hoàn toàn. Cả thế giới trống rỗng, chỉ còn lại có 11, và thứ hắn đang ôm trong lòng. Thoải mái rên rỉ một tiếng. 11 lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ say. Cũng không biết ngủ bao lâu, 11 đột nhiên tỉnh. Hắn vô thức ôm vào lòng, lại ôm vào khoảng không. 11 giật mình, hắn đối với thứ kia đã rất không muốn xa rời, sau khi tỉnh đột nhiên phát hiện không thấy nó, trong lòng cảm giác trống rỗng, rất mất mát. 11 liều mạng gắng gượng, muốn đi tìm nó. Lúc này, một thanh âm quen thuộc truyền đến, ngươi tỉnh rồi. 11 mở mắt, mới phát hiện đã không còn hắc ám, cũng không còn thế giới băng và hỏa. Bên cạnh hắn chính là Lãnh Dạ và Văn Cường. Văn Cường có chút tiểu tụy, mà Lãnh Dạ trên người rất nhiều chỗ cuốn băng, tựa như bị thương. 11 nhìn bốn phía, đây là một phòng ngủ không lớn, nội bày trí rất đơn giản, chỉ có một cái giường, một tủ quần áo và cái bàn. Giờ phút này hắn đang nằm trên chiếc giường nhỏ. Ta đang ở đâu? Vừa mở miệng, 11 đã phát hiện giọng mình bị khàn, hơn nữa toàn thân hư nhược vô lực. Văn Cường đi đến bên người hắn ngồi xuống, nói, nơi này là nhà trước kia của ta. Thấy 11 có chút bối rối, Văn Cường giải thích, lúc ta vừa đến Anh Quốc, chỉ là một gã nghèo khổ, sau lại quen được Mina, chúng ta rất yêu nhau, sau đó liền kết hôn. Nơi này là nhà của ta và Mina lúc kết hôn, Tiểu Vi cũng sinh ra ở đây. Khi đó chúng ta mặc dù nghèo, nhưng cũng rất vui vẻ. Cuộc sống cứ như vậy mãi đến khi Long Quốc tìm một cơ hội, cho ta một số tiền lớn, ta mới bắt đầu phát triển sự nghiệp của mình. Sau lại chúng ta mặc dù có tiền, nhưng vẫn rất hoài niệm cuộc sống nơi này, cho nên vẫn giữ lại ngôi nhà nhỏ này. Ngươi yên tâm, ngôi nhà này ta không có mua, bất quá là thuê dài hạn, cho nên không ở trong danh sách tài sản của ta. Bọn họ sẽ không tìm thấy nơi này. Ánh mắt 11 lại chuyển sang Lãnh Dạ, khàn giọng nói, ngươi bị thương. Lãnh Dạ vô ngực nói, yên tâm, chỉ là vài tiểu tốt, ta không sao. 11 cười nhạo, tiểu tốt cũng có thể thương tổn đến ngươi. Lãnh Dạ xấu hổ cười, bọn chúng nhiều người lắm. Là ai? Lãnh Dạ liếc nhìn Văn Cường, thấy Văn Cường gật đầu Lãnh Dạ mới nói, sức chiến đấu của đám ma quỷ các ngươi thật sự là cường hãn, một đám tiểu tốt đã lợi hại như vậy, nếu phái tinh anh ra, không biết ta còn có thể chịu nổi hay không. 11 sửng sốt nói, ma quỷ. Đúng, ma quỷ. Lãnh Dạ khẳng định, trên người bọn chúng đều có ký hiệu của ma quỷ. Sao ma quỷ lại phái đến nhiều người như vậy? Chẳng lẽ là có nhóm khác do mạ đi thuê tới? Lãnh Dạ nhún vai nói, ta không biết. 11 suy tư một lát lại hỏi, ta hôn mê đã bao lâu? Văn Cường nói, 3 ngày. 11 than nhẹ một tiếng, có thể là mạ đi thấy ta lâu như vậy mà vẫn không trở về, biết nhiệm vụ của ta thất bại nên đã đi mời người khác. Lãnh Dạ nói, nhưng mục tiêu của bọn chúng hình như là ngươi. Ta. 11 hơi kinh ngạc, lòng thầm nghĩ, chuyện đó cũng có thể bởi vì nhiệm vụ của ta thất bại, cho nên tổ chức muốn xử quyết ta. Không đúng. Lãnh Dạ nói, bọn chúng đều không dùng vũ khí nặng, nếu không lúc đó ta cũng chẳng thể dẫn các ngươi đi trốn. Bọn chúng đều trang bị vũ khí hạng nhẹ, giống như chỉ là cứu viện, không có ý tấn công. 11 suy tư trong chốc lát, nhưng vẫn không nghĩ ra, nói, thôi, mặc kệ nó. Chờ ta quay về sẽ biết. Đúng rồi, vì sao các ngươi lại cứu ta? Văn Cường cười nói, vì sao không cứu ngươi? Ta đến để giết ngươi. Văn Cường lắc đầu nói, dù là công hay tư ta đều phải bảo vệ ngươi. 11 kinh ngạc, vì cái gì? Về công, ngươi đã khiêu chiến thất bại, cho nên phải theo lời hứa, giúp chúng ta cứu ra thần kiếm. Về tư, cá nhân ta rất thích ngươi, cho nên ta không muốn giết ngươi. 11 cười nhạo, đừng có dưỡng hổ vi hoạn. Văn Cường nhẹ nhàng nói, đó là chuyện sau này. Thế nào, giúp chúng ta cứu thần kiếm ra được không? Có thể, nhưng ta phải khẳng định các ngươi không gạt ta. Văn Cường ngẫm nghĩ, lấy ra một tấm huy hiệu từ trong ngực và nói, đem thứ này cho y xem, y sẽ biết chúng ta tới cứu y. 11 nhận lấy tấm huy hiệu, bên trên có khắc một con cự long đang nhe nanh múa vuốt, mặt sau có khắc một thanh kiếm rất lớn. 11 vừa cầm lên đã biết loại vật liệu này rất đặc biệt, rất khó bắt trước. Hắn đem huy hiệu cất đi và nói, ta sẽ tìm cơ hội đưa cho y, nếu có thể khẳng định, ta sẽ lại tìm các ngươi. Được. Lúc này ngoài cửa phòng vang lên tiếng đập cửa, rồi truyền đến tiếng của Văn Vi, cha. Văn Cường nói, vào đây đi. Văn Vi bưng một chén cháo tiến đến, khi thấy 11 đã tỉnh lại, nàng vô thức á lên một tiếng, sau đó đỏ bừng mặt đứng ngẩn người nơi đó, chẳng biết làm sao. Chương 42, kế hoạch hợp tác. Biểu hiện dị thường của Văn Vi làm Văn Cường và Lãnh Dạ đều thập phần kinh ngạc, ánh mắt bọn họ thỉnh thoảng lại liếc qua Văn Vi và 11. Nhưng vẻ mặt 11 vẫn rất bình thản. Hắn đối với chứng đỏ mặt của Văn Vi sớm đã quen thuộc. Lúc tại trường học, Văn Vi mỗi lần nhìn thấy hắn đều hơi đỏ mặt, chỉ là không có đỏ bừng như bây giờ thôi. Văn Vi kinh sửng sốt trong chốc lát, ý thức được biểu hiện bất bình thường của mình, nàng lập tức đặt chén cháo trong tay xuống nói, mẹ nói đưa cho 11 uống. Dứt lời liền vội vàng bỏ chạy. Lãnh Dạ bước đến đem chén cháo đưa cho 11. 11 chẳng hề khách khí nhận lấy chén cháo, há miệng hút ngay một ngụm lớn, 3 ngày không ăn không uống, hắn sớm đã đói meo. Đợi 11 ăn xong, Văn Cường mới hỏi, 11, ngươi và con gái ta đã xảy ra chuyện gì thế? A, 11 sửng sốt một chút rồi lập tức nói, ta và cô ấy đã từng ở cùng một nhà vệ sinh. Phụt. Lãnh Dạ đang uống nước liền phun toàn bộ ngụm nước ra ngoài, vừa khéo phun ngay vào mặt Văn Cường. Văn Cường lại tựa như chẳng có cảm giác, hắn há hốc miệng, đôi mắt trợn trừng nhìn 11, nước từ trên đầu giọt xuống, vẻ mặt kinh ngạc đến cực độ. Xin lỗi, xin lỗi.
Lãnh Dạ phát hiện mình đã phun chúng vào Văn Cường, vội lấy khăn ra lau cho hắn. Động tác của Lãnh Dạ làm Văn Cường bừng tỉnh, hắn đẩy khăn của Lãnh Dạ ra, chỉ vào 11 nói, ngươi. Ngươi theo con gái ta cùng vào một phòng vệ sinh. 11 gật đầu. Ngươi. Văn Cường không biết là đang lo lắng hay tức giận, lắp ba lắp bắp nói không nên lời. Lãnh Dạ sợ Văn Cường nổi giận, vội giữ hắn lại, hỏi, 11, rốt cuộc chuyện như thế nào? Ngươi không giống cái loại sắc lang biến thái chút nào. Ý tứ trong câu nói làm 11 nhanh chóng hiểu rõ, nếu không hắn cũng không bảo vệ được 11. 11 lạnh lùng đem sự tình trải qua nói sơ qua, Văn Cường nghe xong mới không nổi giận. Dù sao cũng là đám đồng học đùa quá trớn, 11 coi như là người bị hại, chỉ đáng thương cho con gái hắn, thảo nào khi nhìn thấy 11, mặt nó lại đỏ bừng như vậy. Nghĩ đến đây, Văn Cường đột nhiên nhớ ra, hắn vội truy vấn, ngươi, có ếch, có nhìn thấy ếch. 11 ngơ ngác nhìn Văn Cường, sau một hồi Văn Cường mới nghiến răng nói, ngươi có thấy có phải là thấy con gái của ta trong nhà vệ sinh? 11 lắc đầu nói, bên trong có cửa ngăn, lúc cô ấy ra đã mặc quần áo rồi. Văn Cường lúc này mới thở phào một hơi mà vô ngực nói, vậy là tốt rồi. Kỳ thật 11 không nói thật, lúc đó khi Văn Vi vào nhà vệ sinh, bởi vì những chỗ khác hơi bẩn, Văn Vi lại thích sạch sẽ, mới lựa chọn một phòng vệ sinh không có cửa, sạch hơn các chỗ khác. Khi đó nàng đang mặc váy ngắn, khi 11 bước vào thì nàng vừa xong xuôi và muốn đứng dậy, đang kéo nội khố đến đầu gối, 11 còn nhớ rõ nội khố của nàng toàn là một màu trắng, bên trên còn thêu hình hoa hoa. Mặc dù có váy che đi những bộ phận trên đùi, nhưng nội khố bí mật nhất lại bị 11 nhìn thấy, do đó Văn Vi mới xấu hổ như thế. Sau khi Văn Vi hoảng hốt kéo mạnh nội khố lên, mặc vào và chạy ra, 11 mới vệ sinh xong xuôi, rửa tay và đi ra. Đối với 11 mà nói, chuyện này căn bản chẳng có gì ghê gớm, trong ma quỷ huấn luyện doanh, những nữ nhân xích loa hắn đã thấy nhiều, cũng đã chai sạn với chuyện nam nữ. Huống hồ hắn cũng chỉ thấy được váy, đôi chân và nội khố, chỗ không nên nhìn thì không thấy. Nhưng đối với người chưa hiểu chuyện đời, lại thuần khiết như Văn Vi mà nói, đây là chuyện khó xử nhất trong đời. Nếu không phải chuyện xấu hổ này làm nàng khó có thể mở miệng, tin rằng nàng và gã học sinh truyền kỳ này đã sớm thật sự quen biết nhau. Tuy 11 đối với chuyện này cảm thấy chẳng có gì, nhưng thấy thần sắc tức giận vừa rồi của Văn Cường, cùng với ánh mắt sợ hãi của Lãnh Dạ, hắn mới không nói thật. Cũng may mắn hắn không nói ra, nếu không Văn Cường nhất định sẽ chẳng để ý đến nhiệm vụ mà cùng hắn liều mạng ngay tại chỗ. Văn Cường bình tĩnh lại, thấy vẻ mặt của Văn Vi cũng đã trở nên thư thái hơn vừa rồi. Hắn cũng hiểu rõ con gái của mình, Văn Vi rất ít khi tiếp xúc cùng người khác phái, mặc dù không thiệt thòi gì, nhưng dù sao cũng là đang trong nhà vệ sinh, có chút xấu hổ cũng là bình thường. Dù sao, 11 cũng là người khác phái đầu tiên nàng tiếp xúc, mà lại còn là gặp trong nhà vệ sinh. Nghĩ vậy, Văn Cường quyết định không truy cứu chuyện này nữa, hắn dù sao cũng là người làm đại sự, huống hồ nữ nhi cũng không có chịu thiệt thòi. Hơn nữa hắn còn có chuyện phải cần đến 11, chuyện này cứ như vậy đi. Sau khi nghĩ thoáng qua, Văn Cường chuyển qua hỏi chuyện khác, 11, sao ngày đó ngươi lại đột nhiên toàn thân bốc khói thế? Câu hỏi của Văn Cường cũng làm Lãnh Dạ chú ý, hắn cũng rất muốn biết 11 đã xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc 11 chỉ lắc đầu cười khổ nói, ta cũng không biết, chỉ là đầu rất đau, sau đó liền ngất đi. Tự mình cũng không muốn đi quá sâu vào đề tài này, 11 lại hỏi, hiện giờ bên ngoài thế nào? Còn có thể thế nào? Văn Cường cười khổ nói, ta bị ngươi hại đến thảm. Có nhà không thể quay về, công ty cũng không dám đến, ngay cả tiểu vi ta cũng không dám cho nó đi học. Vì sao? Cũng tại đám ma quỷ đáng chết kia, bây giờ ma quỷ đang tìm chúng ta khắp nơi. Vậy sau này ngươi làm thế nào đây? Văn Cường suy tư một chút rồi nói, ta và chính phủ đã liên hệ rồi, chỉ cần lần này cứu thần kiếm thành công, ta sẽ mang theo cả nhà cùng y về nước định cư. Xong chuyện này. Văn Cường lắc đầu nói, kỳ thật, vì dự phòng. Ngày đó ta đã âm thầm đem tài sản về quốc nội, tổng công ty ở Anh quốc đã sớm chỉ còn cái xác không. Đợi sau khi trở lại quốc nội, ta sẽ đem chi nhánh nơi đó biến thành tổng công ty, sau này sẽ không cần phải lo lắng nữa. Dừng một chút, lại nói, kỳ thật người nhà ta và chính phủ bên kia đều không cần lo lắng, Mỹ Nạ và Tiểu Vi sớm đã muốn về Trung Quốc định cư nếu ta không có nhiệm vụ thì cũng sớm đã mang theo họ về Trung Quốc. Lần này sau khi nhiệm vụ chấm dứt, ta cũng sẽ không ngồi yên ở Anh quốc. Cấp trên cũng đồng ý cho ta về nước phát triển, bất quá bề ngoài là một doanh nhân. À, thân phận của ta còn chưa bị tiết lộ, nếu phía Anh quốc truy cứu, ta sẽ nói là ma quỷ muốn giết ta, ta bất đắc dĩ mới bỏ chạy. Làm cho bọn họ cùng bọn chó ma quỷ cắn nhau. Lãnh Dạ ho nhẹ một tiếng, Văn Cường lúc này mới ý thức được 11 cũng là người của ma quỷ, liền vội vàng lái sang chuyện khác, đúng rồi, phía ngươi thì sao?
nhiệm vụ lần này không thể không thành công, mấu chốt hoàn toàn dựa vào ngươi.
11 hỏi, các ngươi bây giờ có bao nhiêu người?
Lãnh dạ nói, nhân số không phải là vấn đề, chúng ta mới từ các quốc gia khác nhau thuê về một nhóm người, hai ngày nữa sẽ tới.
Quy tắc bí mật của giới lính đánh thuê là chỉ lấy tiền, không hỏi mục đích. Nếu đội dong binh nào dám vi phạm, sau này đừng hòng tồn tại.
Vì những nguyên nhân này, hơn nữa thân phận lại không thể phơi bày, Lãnh dạ và Văn Cường mới quyết định thuê lính đánh thuê từ các quốc gia khác nhau, tạo thành một đội lính đánh thuê tạp nham.
Đương nhiên, chủ lực vẫn là dong binh Trung Quốc, dù sao người của mình cũng dễ tín nhiệm hơn.
Nhân số cụ thể thế nào?
Lãnh dạ suy nghĩ một chút rồi nói, khoảng hơn 30 người.
11 suy tư một hồi rồi nói, nếu muốn động thủ, tốt nhất đợi khi Mã Đỉ ở nhà.
Văn Cường ngẩn người, tại sao?
Bên cạnh Mã Đỉ có 4 vệ sĩ tinh anh do đám ma quỷ các ngươi phái tới, có bọn họ, khó khăn của chúng ta phải tăng lên vài lần.
11 lắc đầu nói, bởi vì có người nhà Mã Đỉ ở đó, bên đó nhất định phải phân thêm người bảo vệ, lực chiến đấu sẽ yếu bớt rất nhiều.
Lãnh dạ vỗ tay nói, đúng lắm, nếu chúng ta công kích mãnh liệt một chút, các ngươi nhất định phải bảo vệ Mã Đỉ rút lui.
11 gật đầu nói, hắn cũng không kịp mang thần kiếm đi.
Văn Cường quả quyết nói, hay lắm, cứ theo ngươi nói.
Lúc nào thì động thủ, ngươi báo cho ta.
11 cảm giác được khí lực của mình đã khôi phục một chút, hắn từ trên giường bỏ xuống nói, bây giờ ta phải tìm thần kiếm để xác nhận thân phận các ngươi.
Không vấn đề, chúng ta chờ ngươi.
Văn Cường gật đầu nói.
Còn nữa, không được làm thương tổn đến Mã Đỉ.
Chuyện này.
Lãnh dạ vẻ mặt hơi khó xử nói, chúng ta sẽ tận lực.
Không phải tận lực, tuyệt đối không thể.
Các ngươi có nhiệm vụ của các ngươi, ta cũng có nhiệm vụ của mình, ta phải bảo vệ an toàn cho cả nhà Mã Đỉ, những người khác không liên quan đến ta.
Lãnh dạ nghiến răng nói, được, ta đáp ứng.
Chúng ta chỉ bước lui Mã Đỉ, không làm thương tổn đến hắn.
11 co duỗi chân tay một chút rồi nói, ta đi trước đây, sau khi xác nhận thân phận các ngươi sẽ thông chi lại.
Đợi khi 11 rời đi, Văn Cường mới hỏi, Lãnh dạ, ngươi cảm thấy 11 có đáng tin không?
Dù sao 11 cũng là người của Mã Đỉ, đối với vị hệt giúp đỡ vô điều kiện của hắn, Văn Cường luôn cảm thấy có chút hoài nghi.
Không biết.
Lãnh dạ lắc đầu nói, tôi cùng hắn tiếp xúc không nhiều lắm. Bất quá 11 này không thể dựa theo lẽ thường mà đánh giá, bởi vì hắn sẽ không theo lẽ thường mà biểu hiện.
Văn Cường ngẫm nghĩ rồi thở dài nói, thôi, làm tới đâu tính tới đó.
Ai, nha đầu tiểu vi kia, chuyện lớn như vậy mà cũng không nói cho ta biết một tiếng.
Không được, ta phải tìm nó nói chuyện.
Dứt lời bèn đùng đùng bỏ đi.
Chương 43, bán lộ lang kiếp.
Cường độ làm việc của ma quỷ thật sự rất cao, 11 ra khỏi nhà Văn Cường đi đến trang viện của Mã Đỉ. Mới đi hơn nửa giờ thì đã bị 6 người ngăn lại.
11 nhìn huy hiệu trên ngực bọn họ liền biết những người này thuộc đội bảo vệ nội bộ của ma quỷ.
Đội bảo vệ nội bộ không phải là lính đánh thuê ở bên ngoài mà chịu sự quản lý trực tiếp của lãnh đạo cao cấp trong ma quỷ.
Ngươi có phải là 11 không?
Đội trưởng của đám người này trầm giọng hỏi.
11 gật đầu nói.
Là ta.
Đội trưởng hất hàm nói.
Đi theo ta.
Tại sao?
Đây là mệnh lệnh.
11 lạnh nhạt nói.
Ta còn có nhiệm vụ.
Đội trưởng tức giận nói.
Từ giờ trở đi, nhiệm vụ của ngươi đã kết thúc.
Lập tức theo ta trở về tổ chức.
11 đưa lòng bàn tay ra.
Đội trưởng nhất thời không có phản ứng, sửng sốt hỏi.
Làm gì?
Giấy triệu tập đâu?
Phàm là thành viên của ma quỷ trong lúc đang làm nhiệm vụ mà muốn cưỡng chế bỏ nhiệm vụ hoặc là thay người mới đều phải có giấy triệu tập, không có giấy thì không được dừng nhiệm vụ.
Đội trưởng thật sự tức giận. Thân phận đội bảo vệ nội bộ cao hơn một cấp so với lính đánh thuê bên ngoài, càng huống chi 11 chỉ là một học viên đang trong quá trình tốt nghiệp.
Thường ngày nếu có ai dám dùng khẩu khí đó nói với những người thuộc đội bảo vệ nội bộ thì tuyệt đối là tiền trạm hậu tấu.
Nhưng lần này không giống, cấp trên yêu cầu 11 trở về an toàn, đội trưởng mặc dù không rõ cấp trên tại sao coi trọng 11 như vậy, nhưng hắn cũng đoán được thân phận tên kia không phải bình thường, bởi vậy mới cố nén cơn giận, trầm giọng nói.
Ta không có lệnh triệu tập. Nhưng ngươi phải đi theo chúng ta.
11 rút tay về, lạnh nhạt nói.
Không có lệnh triệu tập, ta làm sao có thể biết các ngươi là do địch nhân cải trang hay không?
Ngươi!
Đội trưởng cắn răng quát.
Bắt hắn mang về.
Trong 5 đội viên ở phía sau có 2 người đồng thời tiến lên chia làm 2 hướng trái phải để bắt 11.
11 hừ nhẹ một tiếng, đột nhiên xoay người một cái liền xuyên qua 2 người, nhanh chóng lấy con dao găm để lên cổ tên đội trưởng.
Đội trưởng ngây người một hồi, rất nhanh đã có phản ứng, phẫn nộ quát.
11, ngươi đang làm gì?
Thân là đội bảo vệ bên trong, thân thủ so với những thành viên bình thường cao hơn rất nhiều, có thể nói thành viên của đội bảo vệ nội bộ đều là do tinh anh của ma quỷ tạo thành. Mà thân thủ đội trưởng càng lợi hại hơn nhưng nhất thời hắn không ngờ tới 11 lại phản kháng, quá chủ quan nên trong nhất chiêu bị 11 khống chế. Nếu bị truyền ra ngoài, tuyệt đối là một chuyện vô cùng nhục nhã, nhưng hắn lại không thể làm gì với 11, dù sao cấp trên của hắn muốn tên kia. 11 vẫn chú ý tới động tĩnh của 5 đội viên còn lại, ngoài miệng bình thản nói. Hẳn là ta nên hỏi các ngươi muốn làm gì? Chúng ta phụng mệnh mang người trở về. Phụng mệnh của ai? Nói nhảm. Đội trưởng quát. Ngoại trừ ma quỷ thì còn ai có thể ra mệnh lệnh cho đội bảo vệ nội bộ ma quỷ? Có phải không? Ngay cả giấy triệu tập còn không có, hơn nữa thân thủ lại kém như vậy, ngươi nói ta có thể tin sao? Ngươi! Đội trưởng hận không được một ngoạm cắn chết 11, tự nhiên bị một tên đệ tử chưa tốt nghiệp nói thân thủ mình kém cỏi, nếu lời này mà bị truyền ra ngoài, sau này hắn không cần làm việc nữa. Đương nhiên bên trong ma quỷ không có việc về hưu, không làm việc được thì chỉ có việc vào quan tài mà ngủ một giấc cho đã. Không chỉ có đội trưởng mà ngay cả 5 đội viên đều bị tức giận xanh cả mặt. Bị người đối diện chỉ vào cái mũi mình mà mắng thì mùi vị tuyệt đối không tốt, càng huống chi bị mắng vào đúng chỗ đau. Bất quá thân là thành viên tinh anh của ma quỷ, dù sao đều là những người có bản lãnh. Bọn họ bây giờ mặc dù không nộ bất khả kiệt, nhưng vẫn cố nén không phát tác. Đội trưởng nghiến răng nói. 11, người rốt cuộc muốn thế nào? Đương nhiên là ta hỏi các ngươi muốn thế nào. Hình như là các ngươi ngăn đường ta lại. Lỗ mũi đội trưởng không sai biệt lắm giống như bốc khói, cắn chặt hàm răng nói. Chúng ta đang chấp hành mệnh lệnh của cấp trên. Mang ta trở về sao? Nói thừa. Giấy triệu tập đâu? Đội trưởng tức giận đến dựng tóc gáy, 11 muốn hắn xuất ra giấy triệu tập, nhưng lúc bọn hắn đi cấp trên vẫn chưa cấp, hắn cũng không biết làm gì bây giờ nữa. Hắn biết 11 làm như vậy là đúng, không có lệnh triệu tập, thành viên đang làm nhiệm vụ không được ngừng lại. Nhưng là cấp trên cứ mãi yêu cầu nhất định phải đem 11 trở về, đội trưởng cũng không cảm thấy có gì khó khăn cả. Trầm mặc cả một hồi lâu, đội trưởng hừ mạnh một tiếng nói. Ta không có lệnh triệu tập, nhưng nhiệm vụ của ta là phải mang người trở về. Trừ phi ngươi giết hết chúng ta, nếu không hôm nay phải mang người trở về. Tốt lắm, làm như lời của ngươi. Đội trưởng còn chưa hiểu được thì đột nhiên cảm giác cổ đau đớn, ngay sau đó một dòng nhiệt lưu từ cổ phun ra ngoài. Cuối cùng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu đó là. 11 lại thật sự dám ra tay. 11 cũng biết những người này thật sự là thành viên của đội bảo vệ nội bộ, nhưng hắn không thể không giết bọn họ. Nếu bị mang về tổ chức thì Lục Dương làm sao bây giờ? Lục Dương là người thứ nhất mà 11 có cảm giác thân thiết, từ đấy lòng hắn tôn trọng Lục Dương, hơn nữa nhiệt tình muốn giúp lao chạy thoát nên 11 bất đắc dĩ lắm mới xài thủ đoạn cực đoan này, dù sao đám người này không có mang giấy triệu tập theo, sau này hắn trở lại tổ chức cũng dễ dàng lấy cơ ai biết bọn họ có phải là người của mình hay không. Năm tên đội viên còn lại hiển nhiên cũng không nghĩ tới 11 lại dám ra tay giết, nhất thời đều ngẩn người một hồi. Lúc này, 11 đã di động. Rất nhanh hắn tới bên cạnh một gã đội viên, một đao lướt qua bên cổ hắn. May mắn tên đội viên này đã trải qua huấn luyện, ý nghĩ còn chưa tới thì thân thể đã theo ý thức lui về phía sau. Nhưng động tác của 11 nhanh hơn, ảnh đao như một đạo ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, mà cổ đội viên đã có nhiều hơn một đạo huyết quang. Cho đến khi tên đội viên kia ngã xuống thì những người khác mới ý thức được 11 thật sự muốn giết đội bảo vệ nội bộ, lập tức rút dao găm trong người rồi tiến lên. Dù sao bọn đã được huấn luyện qua, dưới tình huống hỗn loạn vẫn nhớ kỹ mệnh lệnh của cấp trên, không cho phép làm bị thương tới 11 nên không thể dùng súng đối phó với hắn. Không thể làm gì khác hơn là dùng cận chiến, hòng áp chế hắn. Nhưng là 11 lại am hiểu nhất là cận chiến lại có ý hạn sát thủ, trong khi mấy thành viên đội bảo vệ nội bộ vì mệnh lệnh nên không dám nặng tay. Các đội viên đều có thực lực kinh người, khó khăn lắm 11 mới có thể đánh ngang tay. May mắn là khu vực hoang vắng, nếu không thì cảnh đánh nhau đặc sắc như thế này khẳng định hấp dẫn rất nhiều người xem. Giao chiến không bao lâu, 11 liều mạng chấp nhận bị thương nên giết thêm 2 tên đội viên. Hôm nay đội bảo vệ thật sự chịu vất vức nhiều, nếu đổi lại là ngày thường, bọn họ sớm giết chết 11 rồi. Nhưng là cấp trên ra mệnh lệnh chỉ áp giải về. Không thể hoàn toàn phát huy thực lực của mình nên bị 11 chiếm hết tiện nghi nhưng lại không thể làm gì với 11. Nếu 11 xảy ra chuyện gì, nhiệm vụ của bọn họ sẽ thất bại, mà ma quỷ đối đãi với những thành viên thất bại nhiệm vụ lại thập phần nghiêm khắc. Thông thường thà rằng bị chết trong lúc làm nhiệm vụ còn hơn thất bại mà bị mang về tổ chức. Mặc dù mọi ưu thế 11 chiếm hết, nhưng dù sao đối phương đều là thành viên tinh nhuệ nên cho đến lúc trận chiến đấu chấm dứt, mặc dù hắn thành công giết tất cả các đội viên nhưng cũng phải chịu không ít vết thương. Hờ hững nhìn những thi thể nằm luồn ngang trên mặt đất, 11 che vết thương rồi từng bước tập tễnh rời đi. Chương 44, Hoang Ngôn. 11 đã về rồi. 11 đã về rồi. Họ gì ở phòng điều khiển phát hiện 11 trên màn hình thì liền ra chạy cửa biệt thự mà kêu lớn. Đây không phải là họ gì không có quy củ mà là do Mã Đi đã phân phó, ai nhìn thấy 11 cũng phải lập tức thông chi cho hắn.
Không ngoài sở liệu, người đầu tiên lao ra chính là Cả Tỳ. Theo sát phía sau Cả Tỳ là Mã Đi, Dọi Lệ và bốn người xa tướng.
11.
Cả Tỳ vừa nhìn thấy 11 người đầy máu, bước đi tập tên thì càng hoảng sợ. Nàng chẳng để ý tới máu dơ, bước lên phía trước muốn dịu 11. Nhìn thấy động tác của Cả Tỳ, Mã Đi nhíu mày một chút, cũng may 11 không cho Cả Tỳ chạm vào, hắn lập tức lắc mình né qua, thấy vậy Mã Đi mới lộ ra vẻ hài lòng.
11, anh.
Cả Tỳ thấy 11 không muốn mình dịu, bộ dáng có chút ủy khuất.
11 lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước.
Đi tới trước mặt mấy người Mã Đi, 11 dừng lại nhẹ giọng nói, ông chủ.
Mã Đi gật đầu nói, ngươi đã về rồi.
Vâng.
Dõi Lệ xen vào, 11, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?
Cậu mất tích mấy ngày nay làm chúng ta đi khắp nơi tìm kiếm, còn nữa, trên người sao lại có nhiều máu như vậy?
11 lắc đầu nói, không việc gì, chỉ là bị thương, máu tuôn ra mà thôi.
Mã Đi gật đầu nói, ngươi làm tốt lắm, Lộ, Mòn Diều và Gạt Hệ đều đã chết, Văn Cường cũng đã mất tích rồi. Tạm thời tại nước Anh không có ai đối phó với ta nữa.
11 nói, còn lại mấy người không ở nước Anh, tôi tạm thời không thể giết được.
Không sao, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, mấy người kia không cần xen vào nữa.
Hai ngày nữa ta sẽ tới Ma Quỷ, nhờ bọn họ giải quyết giùm.
Vâng.
Mã Đi hất hàm nói, ngươi về nghỉ ngơi trước đi, hai ngày này cứ yên tâm, nhiệm vụ của ngươi là dưỡng thương cho thật tốt.
11 gật đầu, chậm rãi đi vào bên trong.
Cả Tỳ vẻ mặt ủy khuất nhìn theo bóng lưng 11, muốn bước đến hỗ trợ, nhưng lại cảm thấy ngại ngùng.
Sa tướng đánh mắt ra hiệu cho Chi Chu, nàng hiểu ý, đi tới trước mặt Mã Đi nói, ông chủ, tôi đi giúp 11 xử lý vết thương một chút.
Mã Đi gật đầu nói, đi đi.
Thấy Chi Chu đi tới phòng 11, Cả Tỳ nói, ba ba, con cũng đi xem 11.
Dứt lời liền chạy đi.
Sa tướng ngăn nàng lại và nói, tiểu thư, cô chờ một chút nữa đi, bây giờ đi không tiện lắm.
Nhưng.
Cả Tỳ chỉ vào Chi Chu nói, nhưng cô ta cũng là nữ nhân mà.
Phụ nữ thường tỉ mỉ hơn.
Sa tướng dừng lại một chút rồi nói, huống hồ khi ở Ma Quỷ chúng ta không phân biệt nam nữ.
Lúc này Mã Đi mới trầm giọng nói, Cả Tỳ, đừng hồ đồ nữa.
Cả Tỳ chun miệng lên không nói nữa, chỉ là ánh mắt vẫn hướng về phía 11, vẻ mặt có chút không cam lòng.
Chi Chu dịu 11 bước vào trong phòng, đóng cửa phòng lại, chuẩn bị băng gạt và thuốc rửa vết thương, giúp 11 cởi quần áo, tỉ mỉ băng bó vết thương cho hắn và hỏi,
11, vết thương này mới có phải không?
Đúng vậy.
Xảy ra chuyện gì?
Những vết thương trên người đều là mới bị hôm nay, mấy ngày mất tích người không bị thương sao?
11 lắc đầu nói, ta trốn tránh một đám người.
Là ai?
Không biết, bọn chúng tự xưng là đội bảo vệ nội bộ.
Đội bảo vệ?
Chi Chu thất thanh la lên, những vết thương này do những người đó làm phải không?
Ừm, khi ta trở về thì gặp một đám người, bọn họ muốn bắt ta đem đi, nhưng đã bị ta giết sạch hết.
Người giết người của đội bảo vệ sao?
Không thể nào.
Chi Chu có chút hoài nghi.
Dù sao vệ đội gồm toàn những thành viên tinh anh, cho dù là nàng gặp phải thì cũng không dám phản kháng. Không ngờ một mình 11 có thể giết sạch cả một đội.
11 lạnh nhạt nói, cho nên ta cũng hoài nghi, bọn chúng không có lệnh triệu tập, thân thủ lại kém như vậy, cho nên ta mới giết hết được.
Chi Chu suy nghĩ một hồi rồi nói, không có giấy triệu tập thì có thể tạm thời cấp trên chưa đưa, nhưng thân thủ vệ đội không thể kém đến như vậy.
Một mình ngươi có thể giết sạch cả một đội, ta nghĩ bọn chúng thật sự là giả mạo.
11 gật đầu nói, bọn chúng một mực tìm ta, cho nên hai ngày nay ta đều trốn.
Chi Chu gật đầu lại hỏi, Lô, Mòn Diều và Gạt Hệ đều đã chết, bất quá Văn Cường đã xảy ra chuyện gì?
Chúng ta không thu được tin hắn đã chết.
Không biết, ngày đó ta đang muốn giết hắn thì vệ đội đột nhiên xông tới, chẳng phân biệt địch ta mà bắn loạn xạ.
Ta bắt đầu đánh nhau với bọn chúng.
Trong lúc hỗn loạn ta chạy ra ngoài, không biết hắn ra làm sao nữa.
Đối với lời giải thích của 11, Chi Chu tương đối hài lòng, nàng nói tiếp, hai ngày nay cấp trên tìm người suốt.
Tìm ta.
Chi Chu vừa rác thuốc và băng bó vết thương cho 11 vừa nói,
đúng thế, bất quá cụ thể là chuyện gì ta cũng không biết, cấp trên trực tiếp gọi điện thoại cho Sa tướng.
Sa tướng có nói gì thêm không?
Sa tướng nói tổ chức muốn ngươi lập tức trở về.
Trở về, tại sao?
Ta cũng không biết, có dịp ngươi hãy hỏi Sa tướng kỹ hơn.
Được rồi.
11 trầm ngâm nói, tổ chức thật sự muốn ta trở về.
Nói vậy, vệ đội kia là thật sao?
Chi Chu phân tích vấn đề rồi nói, có lẽ là vậy, tổ chức đã phái vệ đội tới tìm ngươi, chuyện này khẳng định là rất nghiêm trọng.
Nhưng là người giả mạo vệ đội kia là ai?
Chi Chu lấy một bộ quần áo mới cho 11 rồi nói, đừng suy nghĩ nữa, việc này tổ chức sẽ giải quyết.
Giả mạo vệ đội không phải là việc nhỏ, lần này khẳng định tổ chức sẽ có hành động lớn.
Ngươi thay đồ rồi nghỉ ngơi cho tốt đi, ta đi ra ngoài để bảo vệ ông chủ.
Được rồi. Đợi Chi Chu ra khỏi phòng, 11 vừa muốn thay quần áo thì mới phát hiện bản thân bị bao lại giống như một xác ướp, từ nửa thân trên cho đến tận đùi đều bị cuốn bởi băng gạc. 11 không khỏi vừa buồn cười lại vừa bực mình, không biết là do kỹ năng của Chi Chu quá kém hay là cố ý chơi hắn. Kỳ thực 11 đã nghĩ oan cho Chi Chu, toàn thân hắn từ trên xuống dưới có tới hơn 100 miệng vết thương. Thực lực của vệ đội đâu phải tầm thường, 11 muốn giết bọn họ thì phải trả một giá rất lớn. Nếu không phải bọn họ không muốn lại mạng của 11, hắn đã sớm chết rồi. Khi Chi Chu giúp 11 cởi quần áo, nhìn thấy những vết thương đó nàng không khỏi giật mình, vết thương dày đặc như một tấm bản đồ vậy. Vì tránh phiền toái, Chi Chu không thể làm gì khác hơn là lựa chọn quấn chặt hắn vào. Ra khỏi phòng, Chi Chu nói với mọi người thương thế của 11 rất nặng, cần phải tĩnh dưỡng. Mạ Đỉ tuyên bố tại chỗ không phép kẻ nào đến quấy rầy 11, đặc biệt là Cả Tì. 11 cũng thoải mái nghỉ ngơi, một mình ở trong phòng. Cơm tối thì có Chi Chu đem tới cho. May mà 11 đã quen với sự cô độc, thân là một sát thủ, quan trọng nhất là tính nhẫn nại, bởi vì sát thủ thường xuyên phải ở một chỗ, có khi còn phải không ăn không uống không nghỉ ngơi, và không động đậy cả mấy ngày, đối với chuyện này 11 cũng đã quen rồi. Mãi đến đêm, Sa tướng mới tới phòng 11. Khỏe hơn chút nào chưa? Sa tướng đóng cánh cửa lại rồi hỏi. Hoàn toàn khỏe rồi. Nghe Chi Chu nói có người giả mạo vệ đội tấn công ngươi.
Đúng vậy.
Sa tướng nhíu mày nói, vấn đề này phiền phải đây.
Được rồi, cấp trên có nói tại sao ta phải trở về không?
Ta tới tìm ngươi là vì chuyện này. Tổ chức không có nói nguyên nhân nhưng nói muốn gặp ngươi, muốn chúng ta thông chi trước sau đó bọn họ sẽ đến đón ngươi trở về.
Ngươi thông chi cho tổ chức chưa?
Sa tướng lắc đầu nói, chưa, cả ngày hôm nay ông chủ đều ở bên ngoài, chúng ta đều ở bên cạnh y, không có thời gian.
11 suy nghĩ một hồi rồi hỏi, ngươi có thể thông chi cho bọn họ chờ mấy ngày nữa rồi hãy tới được không?
Sa tướng kinh ngạc nói, tại sao?
Ngươi hãy xem vết thương trên người ta, có thể động đậy được hay sao?
Hơn nữa ta cũng không biết cấp trên tìm ta có việc gì, cần phải chuẩn bị tâm trí để đi.
Sa tướng suy tư một lát rồi nói, cái này thì ta cũng chẳng biết, phải thông chi đã.
Bất quá ta có thể nói ngươi đã bình an trở về, nhưng thương thế rất nặng, cần phải tĩnh dưỡng vài ngày.
Tiếp đó Sa tướng đứng dậy rồi nói, buổi tối ông chủ đi dự vũ hội, cả nhà bọn họ đều phải đi, ngươi không cần phải theo, ở đây nghỉ ngơi cho thật tốt là được.
Biết rồi. Sa tướng nhìn 11 thêm một lát rồi xoay người bước ra ngoài, nhưng hắn không phát hiện ra, trong ánh mắt của 11 vừa lóe qua một tia lạnh lẽo.
Chương 45, hành động cứu viện.
Đêm khuya không có một bóng người, cả ngôi biệt thự chìm trong yên tĩnh. Người nhà Mã Đỉ và bọn Sa tướng đều tham gia một buổi vũ hội, bọn người hầu quét dọn thì sớm đã ngủ, ngôi biệt thự lớn như vậy nhưng không một bóng người.
Đồng nhiên, một thân ảnh màu trắng chợt lướt qua không một tiếng động, thân ảnh lượn một vòng quanh biệt thự, cuối cùng lướt tới bể bơi. Nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ sợ đến thót tim vì hắn sẽ phát hiện một xác cướp đang chậm rãi bước đi. Cái bóng trắng kia đúng là xác cướp 11, do bị trọng thương nên không đi chung với bọn người mà đi, chính vì vậy mà hắn đã có một cơ hội tốt.
11 dịch chuyển hai đầu quái thú, bể bơi lập tức bị tháo nước lộ ra một thông đạo.
11 tiến vào thông đạo xong liền nhập mật mã, cánh cửa kim loại nặng nề chậm rãi mở ra.
Ngươi tới rồi.
Ngươi à?
Đã xảy ra chuyện gì?
Khi Lục Dương thấy 11 băng bó đầy người thì lo ngại hỏi.
Không có gì, bị chút vết thương nhỏ mà thôi.
11 từ trong túi mọc ra một cái huy hiệu.
Nhận ra cái này không?
Khi Lục Dương nhìn thấy cái huy hiệu này thì ánh mắt bạo xuất ra tinh quang. Cánh tay run rẩy tiếp nhận huy hiệu từ trong tay 11, nhìn một hồi lâu sau, vẻ mặt kích động hỏi.
Từ nơi nào ngươi có cái này?
Trên mấy người Trung Quốc.
Lục Dương nắm lấy vạt áo của 11, trừng mắt to, lớn tiếng thét lên.
Ngươi đã giết bọn họ sao?
11 lắc đầu nói.
Không có việc gì, là bọn hắn cho tôi.
Lục Dương sửng sốt nói.
Bọn họ đưa cho ngươi.
Bọn họ giao cái này cho tôi, muốn tôi cứu một người có biệt danh thần kiếm.
Lục Dương lắc đầu nói.
Không có khả năng. Huy hiệu Long Hồn không có thể tùy tiện giao cho người lạ mặt.
Ông thật là thần kiếm.
Lục Dương không có trả lời, vẫn nhìn chằm chằm vào 11 xem có thể thấy được cái gì, nhưng là trên mặt 11 thủy chung vẫn là một vẻ mặt bình thản.
Cuối cùng Lục Dương thở dài nói.
Đúng vậy, ta người chính là thần kiếm của Long Hồn.
11 gật đầu, lại hỏi.
Vậy bọn họ có thể tín nhiệm được không?
Lục Dương ngạc nhiên nói.
Có ý tứ gì?
11 chỉ vào huy hiệu, nói.
Bọn họ muốn tới cứu ông. Có thể tin tưởng bọn họ không?
Nói nhảm.
Lục Dương trừng mắt hắn một cái rồi nói.
Người của Long Hồn không thể nào phản bội quốc gia được.
Nhưng bọn họ có thể không phải là người của Long Hồn.
Lục Dương vuốt ve huy hiệu nói.
Cái huy hiệu này là của ta, trước nay nó vẫn được cất giữ trong kho mật Long Hồn.
có thể lấy ra được nó cũng chỉ có người của Long Hồn mà thôi.
11 tò mò hỏi. Ông có biết làm thế nào để sử dụng không?
Lục Dương chỉ vào thanh kiếm sắc bén trên huy hiệu nói.
Long Hồn vì dự phòng bản chính bị ăn trộm.
11 gật đầu nói.
Nói như vậy bọn họ có thể tin tưởng được.
Lục Dương cũng gật đầu nói.
Không thành vấn đề.
Tốt lắm.
11 đứng dậy nói.
Trong 2 ngày tới bọn họ sẽ tới cứu ông.
Cứu ta.
Lục Dương sửng sốt nói.
Vậy ngươi nói là ngươi muốn phản bội mà đi.
11 lắc đầu nói.
Tôi không phản bội hắn, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ sự an toàn của hắn.
Còn những thứ khác không nằm trong phạm vi nhiệm vụ của tôi.
Lục Dương nhìn 11 một hồi lâu, giọng khàn khàn nói.
Cảm ơn.
11 liếc nhìn thật sâu vào đôi mắt Lục Dương một cái rồi xoay người rời đi.
11.
Lục Dương kêu lên.
11 dừng chân lại hỏi.
Có chuyện gì?
Hắn không quay đầu lại, chỉ là đưa lưng về phía Lục Dương.
Hắn không biết mình có tâm trạng như thế nào, chỉ là theo ý thức không muốn quay đầu nhìn lão một cái.
Chúng ta còn có thể gặp lại nữa không?
11 phất phất tay về phía sau, nói.
Hãy bảo trọng, sư phụ.
Dầm ba.
Cánh cửa kim loại một lần nữa bị đóng lại, Lục Dương nắm chặt tấm huy hiệu, hai mắt nhìn về phía cửa, không biết khỏe mắt đã có chút ướt nước.
11 đến đại sảnh, việc đầu tiên là kiểm tra máy điện thoại xem có bị gắn thiết bị nghe lén gì đó hay không, sau khi xác nhận an toàn. Hắn cứ gọi điện thoại cho Văn Cường.
Alo.
Điện thoại phát ra vài tiếng nói của Văn Cường.
11 cầm điện thoại nhỏ giọng nói.
Là ta.
Ừ, bây giờ các ngươi có thể hành động được không?
Bây giờ.
Chờ một chút, việc này ngươi cùng lãnh dạ thảo luận.
Dừng lại một lát, bên kia phát ra âm thanh của lãnh dạ.
11, có phải phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, đúng không?
Bọn họ đều đã đi ra, bây giờ không có ai, bây giờ là thời cơ tốt nhất.
Lãnh dạ suy nghĩ một chút. Nói.
Được rồi, người của chúng ta mặc dù còn chưa có tới đầy đủ, bất quá đã chuẩn bị khá tốt.
Vậy ngươi nhanh tới một chút.
Hôm nay bọn họ đi tham gia vũ hội, không biết bao giờ trở về, tốt nhất là phái một nửa đi chặn đường, nơi này chỉ có hơn 10 vệ sĩ.
Thần kiếm ở trong hồ bơi, chuyển đầu quái thú hướng về phía pho tượng, dưới thông đạo nhập mật mã là 9367968.
Phía bên kia lãnh dạ cũng không nói nhiều, thương nghị chi tiết một chút rồi tắt điện thoại rồi đi bố trí nhân thủ.
Bên này. 11 chờ đợi trong đại sảnh khá lâu, phòng trưng đến lúc rồi mới đứng dậy đi khập khiễng vào trong phòng.
Đùng.
Đột nhiên một tiếng nổ mạnh làm biệt thự kịch liệt chấn động.
Ánh mắt 11 lóe tia mừng rỡ, lãnh dạ đã hành động rồi.
Bất quá còn chưa xác định những người này có phải là bọn người của lãnh dạ hay không mà thôi.
11 muốn chắc chắn lần nữa liền mang theo súng chậm rãi đi tới đại sảnh.
Bên ngoài biệt thự bắt đầu nổ súng, tiếng súng không ngừng vang lên, ngoài ra còn có vài tiếng nổ mạnh của lựu đạn.
Lão đại.
Họ gì lên lên, kêu la.
Địch tấn công.
Thông chi ông chủ.
Đã thông chi, ông chủ kêu chúng ta phòng thủ vững, bọn họ đang chạy về.
11 lạnh nhạt nói.
Biết rồi.
Lúc này dưới tầng hầm, cánh cửa đã bị mở, một đám người hầu quần áo xốc xếp vọt ra, bọn họ chạy tứ tán ra ngoài và tự tìm kiếm chỗ an toàn ẩn nút.
11 không quan tâm bọn họ, tình huống bây giờ càng loạn thì càng tốt.
Đối phương tập trung hỏa lực, hơn nữa có sự chuẩn bị mà đến. Tấn công vào trang viện không có một người kịp trở tay.
Ngắn ngủi trong nửa giờ, bọn họ đã áp chế toàn bộ vệ sĩ trong trang viện.
11 không đội vàng, lặng lẽ theo dõi tình huống bên ngoài, hắn phát hiện đối phương có tên bắn tỉa rất lợi hại, mỗi phát súng thì có một người ngã xuống.
Chỉ là không biết tên bắn tỉa này có phải là lãnh dạ hay không.
Rất nhanh, chiến sự bên ngoài đã bị áp chế xong, vệ sĩ trang viện cơ hồ đã bị tiêu diệt toàn bộ, trong biệt thự chỉ còn 11 và Pozzi.
Pozzi vẫn đi theo bên người 11. Theo hắn nghĩ, chỉ có bên người 11 mới là an toàn nhất.
Lão đại, làm sao bây giờ?
11 lắc đầu ý bảo không biết.
Hắn chậm rãi tiến tới cạnh cửa, muốn nhìn tình huống bên ngoài một chút.
Đột nhiên, phốc một âm thanh vang lên, một viên đạn xuyên thấu qua vách tường, cũng xuyên thấu qua ngực hắn.
Lão đại!
Họ gì kêu lên một tiếng.
11 chậm rãi cúi đầu, nhìn ngực mình không ngừng chảy ra máu, một ý niệm cuối cùng trong đầu lãnh dạ tại sao.
Trước mắt 11 tối sầm, liền té lăn trên đất, hắn không nghe được. Cũng không thấy được cái gì.
Lúc 11 vừa ngã xuống, đồng thời một đoàn lính đánh thuê trang bị đầy đủ vọt lên, họ gì theo ý thức giở súng trong tay lên.
Nhưng hắn còn chưa nổ súng thì liên tiếp những viên đạn dày đặc đã bắn hắn thành như một tổ ong vỏ vẽ.
Phía sau lính đánh thuê, một người cầm khẩu súng ngắm, toàn thân mặc bộ dã chiến màu đen, khuôn mặt lãnh khốc tiến tới.
Nếu 11 còn thanh tỉnh, nhất định có thể nhận ra người này chính là lãnh dạ.
Lãnh dạ túi đầu liếc mắt nhìn 11 một cái, ánh mắt lộ ra vẻ đau thương. Chỉ vào 11, hướng mặt sau nói.
Mang hắn theo.
Lập tức phía sau có hai người tiến tới, một trái một phải kẹp 11 lại.
Ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên oanh một tiếng nổ, một vài quả lựu đạn phá tạ nổ tung, làm bị thương mấy người lính đánh thuê. Bên trong biệt thự, trong đó có một tên lính đánh thuê nói. Hỏa lực của bọn họ rất mạnh, đã đột phá phòng tuyến của chúng ta trở về biệt thự. Lãnh dạ gật đầu nói. Các ngươi nhất định phải thủ vững chắc, chỉ cần vài phút nữa là được rồi. Nói xong liền chạy tới bể bơi. Chương 46, xanh hóa vũ khí khoa nghiên tổ. Rất lạnh, 11 cảm thấy toàn thân bị như đóng băng thành một khối, không thể cử động được, hô hấp khó khăn, băng giá ở bốn phía như đè nặng về phía hắn. Thế giới vẫn một mảnh hắc ám như trước, không một tia sáng xuất hiện, xung quanh chỉ có không gian hắc ám lạnh như băng. Ta đã chết. Ý thức đầu tiên của 11 nhớ được là bị lãnh dạ bắn một viên từ đạn xuyên thấu nơi ngực, mặc dù không thương tổn đến trái tim, nhưng cũng xẹt qua làm bên trong xuất huyết rất nhiều. Sau đó hắn không còn biết gì nữa. Tại sao lãnh dạ lại giết hắn? Hắn cũng không muốn biết. Chỉ là cảm giác được chết so với sống còn thoải mái hơn một chút. Bất quá nơi này quá tối và lạnh. Không biết tại sao, 11 đột nhiên có một hoài niệm về sự ấm áp lúc xưa, ngẫm lại thì không thấy nữa, chỉ là rất muốn nó lại xuất hiện, cấp cho hắn một phần cảm giác ấm áp. Đáng tiếc, thủy chung nó cũng không xuất hiện. Trong bóng tối, đưa tay ra cũng không thấy ngón. 11 rất muốn cử động một chút cho thân thể ấm áp, nhưng căn bản hắn không động đậy được. Ngay cả khẽ nhích một ngón tay cũng không thể. Cả không gian tuyệt đối tĩnh lặng, không nghe thấy chút âm thanh nào. Đột nhiên một dòng điện cường đại xuất hiện, trong nháy mắt lan tỏa toàn thân làm hắn bất giác run rẩy. Sau đó, tựa hồ tất cả khí lực đều được tập trung trên mí mắt, 11 đem hết sức lực mở ra, dường như có cái gì đó rất lạnh lẽo kích thích con ngươi làm hắn chợt ý thức nhắm mắt lại. Rất nhanh sau đó, 11 lại mở mắt và phát hiện mình dường như đang ở trong nước, xung quanh là khối chất lỏng trong suốt màu bạc đang lưu động. Hắn cảm giác được trên người mình hình như cắm đầy những chiếc ống. Xuyên qua chất lỏng, 11 nhìn thấy phía trước có một đám người lạ mặc đồ trắng đang chạy lăng xăng, trong đó có vài người nhìn về phía hắn chỉ trỏ nhưng đang thảo luận cái gì đó. Nhìn quanh bốn phía, 11 rốt cuộc cũng biết mình đang ở địa phương nào. Hắn chính là đang ở trong một vòng tròn thủy tinh, bên trong vòng tròn đó tràn ngập chất lỏng màu bạc. Hắn đang nằm trong chất lỏng màu bạc đó. Chất lỏng màu bạc rất lạnh, lạnh như băng, không ngừng đè nặng lên từng lỗ chân lông trên toàn thân, dường như nó xuyên qua lỗ chân lông mà thẩm thấu vào cơ thể hắn. Thấy hắn mở mắt, những người lạ mặc đồ trắng này dường như rất bối rối, lập tức thao tác trên một thiết bị lớn. Một cỗ dòng điện cường đại lại lan khắp toàn thân 11, 11 ngay cả rên hừ lên một tiếng cũng không kịp, trước mắt liền tối sầm, sau đó không biết gì nữa. Khi 11 tỉnh lại, đập vào mắt chính là một gian phòng toàn màu trắng, toàn thân hắn trần truồng, xích lóa, nằm trên giường. Bên giường có rất nhiều thiết bị, trên những thiết bị đó có rất nhiều những dây nhỏ cắm chằng chịt vào cơ thể hắn. 11 nhìn bốn phía không thấy một người. Hắn định há mồm kêu gọi nhưng yết hầu dường như không thể phát ra âm thanh. Ngay cả ngón tay hắn cũng không thể động đậy. 11 cảm giác vô lực, bản thân giống như chuột bạch đang chờ người giải phẫu. Lúc này cửa phòng chợt mở, một trung niên nữ tử khoảng hơn 40 tuổi mặc áo khoác trắng cầm một ống tiêm đi vào. Cô ta thấy 11 đang mở to mắt liền mừng rỡ đặt kim tiêm một bên rồi chạy đến bên giường nói. 11, ngươi tỉnh rồi. 11 nhớ ra người phụ nữ trung niên này. Lúc hắn đang ở trong vòng tròn thủy tinh chứa chất lỏng màu bạc đã từng mở mắt, lúc ấy người phụ nữ này đang cùng một đám người thảo luận, tựa hồ còn có một lão nhân đầu đầy tóc bạc nữa. Môi 11 có chút giật giật nhưng không nói lên lời. Người phụ nữ trung niên nói. Đừng nóng nổi, cơ thể ngươi còn chưa hoàn toàn hồi phục. Nói xong liền lấy một cây kim trên bàn, sau khi tiêm cho 11 liền nói. Đây là BZS mới nghiên cứu được, đối với sự khôi phục của cơ thể ngươi rất có lợi. Cô ta đặt ống tiêm một bên. Sau đó chăm chú nhìn 11, 11 cũng vẫn đang nhìn cô ta, chỉ là không thể nói chuyện. Trong lúc nhất thời, hai người mắt to nhỏ nhìn nhau, không khí rất khác thường. Cuối cùng, cô ta tựa hồ ý thức được cái gì đó, cười cười nói. Được rồi, ta quên giới thiệu một chút. Ta gọi là Sở Hải Lan, người Trung Quốc, ngươi có thể gọi ta là bác sĩ Sở. Ta là người nghiên cứu vũ khí sinh hóa cho ma quỷ. Tổ nghiên cứu khoa học của ma quỷ. Đồng tử của 11 chợt co lại. Toàn thế giới đều biết ma quỷ có một tổ nghiên cứu khoa học chuyên phụ trách nghiên cứu những vũ khí mới cổ quái cho ma quỷ, không nghĩ tới người phụ nữ ôn hòa trước mặt lại là người thuộc tổ nghiên cứu khoa học thần bí nhất của ma quỷ. Như biết 11 đang suy nghĩ điều gì, Sở Hải Lan giải thích. Tổ nghiên cứu khoa học không đơn giản như ngươi tưởng, toàn bộ tổ nghiên cứu khoa học của ma quỷ phân rất nhiều ngành, chúng ta chỉ là nhóm nghiên cứu vũ khí sinh hóa. Dừng một chút, cô ta nói. Không phải vũ khí sinh học gây bệnh, nguyên văn là bệnh độc vũ khí. Theo tớ hiểu là loại vũ khí sinh học gây chết người hàng loạt như virus ấy vẹn đài 79, chúng ta sẽ không nghiên cứu cái này. Cái chúng ta nghiên cứu chính là... Cách... âm Tạ Hễ Nở từ phía cửa truyền đến.
11 thấy lao nhân tóc bạc đang đứng ở cửa, Sở Hải Lan nhìn thấy lao lập tức nói.
Bác sĩ Tần, người mới tới.
Bác sĩ Tần trừng mắt liếc Sở Hải Lan, trực tiếp đi đến bên giường của 11 giúp hắn kiểm tra một lúc rồi nói.
Cũng không tệ lắm.
Sau đó hướng về phía Sở Hải Lan nói.
Bác sĩ Sở, theo ta ra ngoài một chút.
Vâng.
Sở Hải Lan cung kính theo bác sĩ Tần ra ngoài.
11 cảm thấy rất kỳ quái, bác sĩ Tần rốt cuộc là ai? Tại sao Sở Hải Lan đối với hắn cung kính đến vậy?
Còn nữa, Sở Hải Lan còn nói vũ khí sinh hóa vừa rồi là cái gì?
Bác sĩ Tần tại sao lại muốn ngăn cản cô ta nói ra?
Không đợi lâu, cửa phòng một lần nữa lại mở ra, bất quá lần này đến chỉ có một mình bác sĩ Tần.
Bác sĩ Tần đi đến bên giường của 11, lấy ra một cái ghế đầu và ngồi xuống nói.
Cảm giác thế nào?
11 không nói gì, cho dù hắn muốn nói cũng không được.
Bác sĩ Tần lơ đễnh tiếp tục nói.
Tổ nghiên cứu khoa học của ma quỷ rất bí mật, tạm thời ngươi không thể biết, đặc biệt là nhóm nghiên cứu sinh hóa của chúng ta là ngành nghiên cứu trọng điểm của ma quỷ, ở nơi này ngươi biết càng ít càng tốt, có hiểu không?
11 nháy mắt nhưng không nói.
Bác sĩ Tần hài lòng gật đầu, lấy ra một ống tiêm từ bên cạnh tiêm cho 11 rồi nói.
Ngươi ngủ một giấc trước, khi tỉnh lại sẽ hoàn toàn hồi phục.
Nói xong cũng không hề ngó tới 11, xoay người rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại 11 một thân một mình. Hắn có rất nhiều nghi vấn nhưng không thể tự trả lời.
Rất chậm rãi, mí mắt càng ngày càng nặng, hắn cố không cho phép mình ngủ nhưng vô lực ngăn cản, cuối cùng trước mắt tối sầm.
Chương 47, chuột bạch.
11 lại một lần nữa tỉnh dậy, hắn phát hiện mình lại nằm trong cái lồng thủy tinh và bị ngâm trong dung dịch.
Lúc này đây chất lỏng đã không phải màu bạc, mà là trong suốt giống như nước, bất quá nó lại rất đặc so với trước.
Tiến sĩ Tần cùng Sở Hải Lan đều đứng ở bên ngoài lồng thủy tinh, khi bọn họ nhìn thấy 11 mở mắt. Tiến sĩ Tần hướng tới 11 khẽ gật đầu còn Sở Hải Lan lại đang lộ ra thần sắc lo lắng.
Tiến sĩ Tần quay đầu lại nói.
Tình trạng thế nào?
Một nhân viên nghiên cứu nói.
Xác nhận băng khí đã mở ra, bất quá tế bào tái sinh rất nhanh, sinh ra cực hạn ngoài tưởng tượng của chúng ta.
Một người khác tiếp lời nói.
Tiến sĩ, 11 đã hoàn toàn hấp thu năng lượng ngân hà.
Người theo dõi năng lượng tiếp tục nói.
Có lẽ đã bắt đầu phần cuối băng khí.
Tiến sĩ Tần gật đầu nói.
Mở ra.
Vâng.
Phần cuối băng khí chuẩn bị mở ra, bắt đầu đếm ngược.
10.
9.
Bị ngâm mình bên trong chất lỏng 11 không nghe được bên ngoài đang nói cái gì, chỉ nhìn đến tiến sĩ Tần đang quay đầu cùng vài người nói mấy câu, sau đó gật đầu, tiếp theo vẻ mặt lại hưng phấn nhìn hắn.
11 sinh ra một loại cảm giác rất không rõ ràng, hình như hắn thật sự bị những người này biến thành chuột bạch để thí nghiệm.
Rốt cục bọn họ muốn làm cái gì?
Đống một cỗ áp lực vô hình truyền đến. Như có một đôi bàn tay to lớn đột nhiên bóp chặt cơ nhục toàn thân của 11.
11 thống khổ muốn kêu to một tiếng, nhưng cổ họng lại không phát ra được một âm thanh nào.
Cỗ lực lượng này thật sự rất khổng lồ, 11 cảm thấy thân thể mình như bị xé rách.
Đột nhiên, vô số máu tươi từ lỗ chân lông toàn thân phun ra bên ngoài, làm chất lỏng trong lồng thủy tinh trong nháy mắt nhiễm thành màu huyết hồng.
Người bên ngoài tựa hồ rất bối rối, tiến sĩ Tần lại dùng sức quát to cái gì, nhân viên tổ nghiên cứu đều khắp nơi chạy trốn, bộ dáng hốt hoảng vô cùng.
Nhưng là không có quan hệ, hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ.
11 cảm thấy bản thân như muốn chết, ý thức phảng phất cũng thoát ly, mí mắt lần nữa khép lại, cả thân thể trôi giữa chất lỏng màu huyết hồng.
Cùng lúc đó, Bắc Kinh, Trung Quốc, bên trong khu biệt thự tư nhân.
A.
Văn Vi đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên.
Phanh.
Cửa phòng bị đẩy ra, một đám người tiến đến, đó là vệ sĩ của nhà nàng.
Đám vệ sĩ nhìn bốn phía xung quanh một chút, không thấy có người nào khác mới cẩn thận hỏi.
Tiểu thư, cô không sao chứ?
Văn Vi si ngốc lắc đầu, hai mắt nhìn chăn mền, ánh mắt trống rỗng.
Tiểu Vi.
Đám vệ sĩ tự động tránh ra tạo thành một thông đạo, Văn Cường và Mina, nguyên bản Hán Việt là Mena, nhưng do ẻm này là người Anh nên tớ thống nhất là Mina vẹn đài 79, hối hả chạy vào.
Mina ôm nàng vào trong lòng ngực, hỏi.
Tiểu Vi, con không sao chứ?
Văn Vi tự khôi phục một ít, lắc đầu nói.
Mẹ, con không có việc gì, chỉ là có một tác ngộng.
Mỹ Nạ thở phào nhẹ nhàng nói.
Con hù chết mẹ thôi.
Gã vệ sĩ đã chạy tới gõ cửa nói.
Tiểu thư lớn tiếng hô hoán, chúng tôi còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì.
Văn Vi gượng cười, đẩy cha mẹ ra ngoài rồi đóng cửa phòng.
Sau khi khóa cửa phòng được một khắc, đơn vị tính thời gian, khoảng 15 phút, nàng rốt cuộc cũng nhịn không được, nước mắt như mưa.
Ngoài miệng lẩm bẩm nói.
11.
Lưu Dương.
11 không biết chính mình đã ngủ bao lâu, khi hắn tỉnh lại thấy mình đã không còn bên trong lồng thủy tinh. Cũng không ở trong căn phòng màu trắng.
Hắn bây giờ ở tại căn phòng rất bình thường, một cái giường lớn, một vách tường thủy tinh, một tủ quần áo. Hắn nhìn không ra đây là ở nơi nào. 11 thấp giọng rên rỉ một tiếng, hắn phát hiện mình đã có thể mở miệng nói chuyện, chỉ là toàn thân mềm nhũn, không có bao nhiêu khí lực. Không quá bao lâu, cửa phòng được mở ra, hắn nhận ra người đang tới là Vân Hải. Trưởng quan. Thanh âm 11 có chút hoảng loạn, cũng mang theo ít nhiều kinh ngạc. Vân Hải hướng về phía hắn khẽ gật đầu rồi xoay người đóng cửa phòng và đi tới bên giường, nói. Người đã tỉnh. Ta đang ở nơi nào? Chỉ là một gian nhà rất bình thường. Ta tại sao ở chỗ này? Vân Hải nhún vai nói. Ta không biết, ta chỉ biết là cấp trên giao ngươi cho ta, nói chờ ngươi tỉnh dậy sẽ để ta mang ngươi trở về. Đi đâu? Đương nhiên là huấn luyện doanh, ngươi còn có thể đi đâu? 11 nhẹ nhàng ồ một tiếng, không nói nữa. Vân Hải lấy một chén nước đặt ở đầu giường rồi quay người nói. Ngươi phải nằm ở đây một thời gian khôi phục thể lực, sau khi trở về sẽ tham gia khảo thí tốt nghiệp. Tốt nghiệp? 11 nói. Không phải còn một năm sao? Cái gì một năm? Ngươi rời khỏi huấn luyện doanh đã hơn 2 năm, lần này trở về vừa đúng lúc vượt qua khảo thí. 11 sửng sốt một chút, hắn nhớ kỹ lúc mình rời khỏi huấn luyện doanh ma quỷ thì còn 2 năm nữa mới tốt nghiệp, ở bên người mã đi gần 1 năm, chẳng lẽ hắn đã ở tổ nghiên cứu kia cũng đã 1 năm. Nhưng hắn trước sau mới tỉnh dậy có 3 lần, 1 năm thời gian chỉ tỉnh lại có 3 lần, vậy thời gian còn lại hắn đã làm gì? Vân Hải ý như muốn bảo hắn uống chén nước trước, sau khi 11 uống chén nước, mới hỏi. 1 năm trước, sự kiện ma quỷ vệ đội đó có phải ngươi làm? 11 gật đầu nói. Là ta. Vân Hải nhíu mày một chút rồi hỏi. Tại sao? 11 lạnh nhạt nói. Bọn họ không có lệnh điều động, ta không thể nghe lệnh bọn họ. Vân Hải gật đầu nói. Chuyện này là do cấp trên sai sót, ngươi làm không sai. Bất quá ta rất tò mò, ngươi thật sự là một mình giết 6 gã vệ đội viên. Là ta. Vân Hải vỗ vỗ bả vai 11 nói. Xem ra ta vẫn còn quá coi thường ngươi. Ngươi có thể đơn độc giết 6 gã vệ đội viên, lần này khảo thí khẳng định có thể dễ dàng thông qua. 11 không biết Vân Hải sao lại không truy cứu vụ vệ đội đó, phải biết rằng giết vệ đội của ma quỷ không sai biệt lắm chính là phạm vào tử tội, cùng với việc ám sát thị vệ hoàng thất gần giống nhau. 11 mơ hồ cảm giác được cấp trên đối với việc này không có truy cứu nhiều lắm, có thể là có liên quan đến việc hắn 1 năm liền làm chốt bạch, thật không biết sự tình 1 năm này là tốt hay xấu. Vân Hải lại cùng 11 hàn huyên vài câu sau đó ra ngoài. 11 dựa vào thính lực khác thường cùng năng lực phán đoán hô hấp phát hiện ở bên ngoài trừ Vân Hải ra thì còn có 6 người nữa, nghe tiếng hít thở của họ thì đều là cao thủ. Nhưng vài ngày trôi qua cũng chỉ có Vân Hải một mình vào gian phòng này, ngay cả việc đưa cơm nước cũng đều là hắn tự mình tới. Chẳng lẽ Vân Hải địa vị thấp hơn những người này? Nếu không Vân Hải cần gì phải tự mình làm những việc đó? Rõ ràng lần trước tại huấn luyện doanh, giáo quan đối với hắn hoàn toàn cung kính, đương nhiên địa vị của Vân Hải so với giáo quan cao hơn. Ma quỷ thật sự là tổ chức phức tạp. Vân Hải ngoại trừ đưa cơm nước ra, không có việc gì bình thường cũng sẽ không tiến vào gian phòng này và cũng không cho phép 11 đi ra ngoài gian phòng. Cũng may trong gian phòng này còn có một nhà vệ sinh, nếu không chỉ riêng cái chuyện đi toilet cũng khiến 11 khổ rồi. Sau khi dưỡng sức 1 tháng, thể lực của 11 rốt cục đã khôi phục. Mà lúc này, Vân Hải cũng dẫn theo 11 ngồi trực thăng trực tiếp bay tới một cô đảo. Chương 48, tốt nghiệp khảo thí, thượng. 3 chiếc trực thăng dừng lại trên bầu trời một rừng rậm nguyên thủy, vô số điểm sáng nhỏ từ trên trực thăng rơi xuống. Những người này đều là đệ tử ma quỷ tham gia khảo thí tốt nghiệp kỳ này. 11 lao xuống, lúc rơi vừa khéo được một gốc đại thụ cấp che chở, sau khi hắn đáp xuống liền nhanh chóng thay đổi vị trí vì khi rơi xuống rất dễ dàng sẽ trở thành mục tiêu cho đối phương. Đây là nội dung khảo thí tốt nghiệp cuối cùng, mỗi người đệ tử sẽ một mình ở trong rừng rậm này 3 ngày, 3 ngày sau trở lại đây tập kết. Sẽ có phi cơ đưa bọn họ rời đi và đợt khảo thí cũng kết thúc. Bất quá, chuyện cũng không dễ dàng như vậy, mỗi người đệ tử đều có thẻ bài của mình, thời gian 3 ngày mỗi người đều phải ít nhất lấy được 5 thẻ bài khác không phải của mình. Nói cách khác, ít nhất phải giết chết 5 đệ tử khác và lấy đi thẻ bài của họ. Nếu cuối cùng không có kiếm đủ 5 thẻ bài, cho dù bọn họ ra khỏi rừng thì chờ đợi họ sẽ là cái chết. Ma quỷ chỉ cần tinh anh, không cần phế vật. Ở nơi này, sự uy hiếp đối với bọn họ ngoài các đệ tử cùng trong huấn luyện doanh thì còn có rừng rậm. Rừng nguyên thủy này bên trong ẩn chứa rất nhiều nguy cơ, độc xà manh thu không nói tới, đặc biệt đáng nhắc đến chính là một loại muỗi có rất nhiều ở đây. Loại muỗi này so với bình thường lớn hơn một chút, kinh khủng nhất chính là trong lúc hút máu, chúng đẻ trứng luôn dưới da. Nếu một người bị chúng đốt, đại khái sau hơn 24 giờ, trên da của bọn họ sẽ có một khối như bị hoại tử, muốn lấy trứng ra thì chỉ có khoét mà lấy ra. Nếu không hiểu thì không cần hỏi. 36 giờ sau trứng được gấp xong, mỗi con sẽ phá ra mà bay ra ngoài, còn vỏ trứng thì thối rữa trong cơ thể, phá hoại các tế bào, cho đến khi cả người phân hủy giống như một cương thi. Ngoài ra, rừng rậm còn có rất nhiều thứ nhìn như vô hại, thật sự đều có động vật hoặc thực vật kịch độc. Cánh rừng rậm này nguy cơ tứ phía, muốn an toàn đi qua thật không dễ dàng. 11 vừa đáp xuống liền nhanh chóng thay đổi vị trí. Đầu tiên hắn muốn tìm kiếm nguồn nước sẽ có lượng lớn động vật tụ tập. Cái hắn cần chính là một loại phân của một loại bọ hung. Bọ hung là một trong số những động vật mà loại muỗi này không dám tới gần do máu của chúng có một loại độc tố. 11 muốn bôi phân của bọ hung này trên người, mặc dù phân chúng nó có dính chút độc tố đó, nhưng so với nỗi hoảng sợ của trứng muỗi thì tốt hơn nhiều. Cẩn thận tìm hơn nửa canh giờ, 11 rốt cục đã tìm được một cái đầm nước. Hắn cố gắng tránh né vài nhóm đệ tử, không phải là hắn đánh không lại, mà là không muốn lãng phí thời gian. Một khi sắc trời trở nên âm u, rừng rậm này chính là thế giới của bọn muỗi hút máu kinh khủng đó, bọn tiểu vật này muốn đánh cũng không được, 11 cũng muốn tránh bị thương, biện pháp tốt nhất chính là trước khi trời tối tìm được phân bọ hung. Theo dọc đường đi, hắn gặp tới 20 cỗ thi thể, trong đó nam nữ đều có, không một ngoại lệ, những người này thẻ bài đều không thấy, đồng thời vũ khí của họ cũng đều không có. Không nghĩ tới tốc độ những kẻ đó thật là nhanh. 11 lặng lẽ tới gần bờ hồ, thấy đã có 3 người đang trốn bên cạnh, một nam nhân cầm vật gì đó bôi lên người, một nam một nữ khác thì cẩn thận cảnh giới. Rất nhanh, người nam kia đã bôi xong, hắn lấy súng rồi thay thế vị trí của cô gái. Cô gái không chút do dự cởi bỏ quần áo toàn thân, cầm lấy một đống đen đen bôi lên trên người. Xem ra cái này chính là phân bọ hung, không nghĩ tới có người trước hắn tìm được rồi, xem ra không cần lãng phí thời gian để phân biệt loại phân. 11 lặng lẽ gỡ súng từ sau lưng xuống. Trước khi xuất phát mỗi người đều được phát một loại vũ khí, tự mình không được lựa chọn. Nếu không may được cấp vũ khí hạng nặng như pháo chống tăng, vậy chỉ có thể tự than thở xui xẻo. Bất quá xui xẻo nhất chính là có một đệ tử được phân cho một trái lựu đạn, muốn cái khác cũng không được. Muốn súng cũng chỉ dùng lựu đạn ném chết người khác, sau đó cấp đi. 11 được cấp khẩu M4A1, loại súng có dung lượng hộp đạn 30 viên, ưu điểm bắn rất nhanh. Hơn nữa uy vỉn tùy rất kinh người nhưng lại có thể giảm âm. 11 nhận súng thì thấy có 3 hộp đạn, ngoài ra còn có một bộ phận giảm thanh. Giờ phút này hắn không khỏi thầm khen vận khí mình thật sự là quá tốt, vốn hắn sử dụng vũ khí gì đều thông thạo, cho dù là súng ngắn cũng không sao cả, dù sao hắn cận chiến là sở trường. Bất quá bây giờ có bộ phận giảm thanh, hắn sẽ không sợ tiếng súng làm thu hút những đệ tử xung quanh tiến đến, dù sao hắn cũng cần phân của bọ hung trước. Lắp giảm thanh. 11 từ sau một thân cây lặng lẽ lộ súng ra ngắm ngay tên đệ tử vừa mới bôi phân. Chíu. Một tiếng súng mỏng manh, đệ tử kia trên trán nhất thời xuất hiện một lỗ máu. Tên bên cạnh lập tức phản ứng lại, giơ súng lên muốn bắn. Đống lại một tiếng chíu, hắn cũng hét lên rồi ngã gục. Lúc này tên trúng đạn đầu tiên mới bắt đầu từ từ ngã xuống, thiết tưởng tốc độ 11 nhanh thế nào. Sau khi giết chết 2 người, cô gái kia ngay cả quần áo đều không có mặc, một tay nhanh chóng chụp lấy súng của mình rồi ẩn sau một khối đá. Bất quá phản ứng của nàng ta tuy không chậm nhưng 11 lại một súng chính xác bắn trúng chân. Cô gái hét lớn một tiếng rồi té ngã, đầu bị chắn bởi tảng đá nhưng phần dưới lại hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Nàng ta giãy giụa cố gắng bỏ vào nhưng là 11 không cho nàng ta cơ hội, một phát súng nữa trúng trái tim nàng. Cô gái giãy giụa vài cái sau đó nằm yên không hề nhúc nhích. 11 cũng không vội vã đi ra, sau khi xem xét chung quanh một chút, xác định tạm thời không có nguy hiểm thì mới nhanh chóng từ trong rừng lao ra chạy đến chỗ các thi thể rồi dùng quần áo của cô gái móc lên một lượng lớn phân và lấy thẻ bài từ 3 thi thể. Trên thẻ bài phân biệt có khác, 135, 377, 429 3 số. Thu thẻ bài, 11 lại lấy đi một khẩu AV đút tờ và 2 hộp đạn, còn lại 2 khẩu súng máy đều trực tiếp quăng vào đầm. 11 mang theo 2 khẩu súng, trong ngực để phân bỏ hung rồi nhanh chóng trở lại rừng. Ngay sau khi hắn đi không bao lâu lại xuất hiện 2 người, 2 người kia trước tiên xem xét một chút 3 cỗ thi thể, thấy không có thẻ bài mới bắt đầu lấy phân. Nhưng rất nhanh, lại có vài người xuất hiện, song phương phát sinh chiến đấu. Tiếng súng rất nhanh đã thu hút những đệ tử xung quanh tiến lại, sau đó đầm nước này thành một mảnh hỗn loạn. Có những người kẻ mấy người tạo thành một tiểu đội tạm thời, đa phần còn lại đều đơn độc như 11. Hơn 10 tiểu đội vây quanh đầm lầy và cùng khai hỏa, bất quá số người càng ngày càng nhiều. Chương 49 Tốt nghiệp khảo thí, hạ. Kịch chiến trong đầm lầy một lúc, 11 vẫn không rời đi, hắn chét đầy phân bỏ hung lên toàn thân rồi lặng lặng trốn sang một bên. Rất nhanh, cuộc chiến đấu toàn diện bắt đầu, đạn bay như mưa. 11 ẩn mình rất tốt, đến giờ vẫn chưa có ai phát hiện ra hắn. Số người tử vong không ngừng tăng lên, lượng người gia nhập chiến đấu càng ngày càng nhiều, những người lùi bước lại tương đối ít. Thẻ bài chỉ là một trong các nhiệm vụ, huống chi còn có thời gian 3 ngày, mọi người cũng không phải quá gấp. Nhưng phân bỏ hung thì cần phải có ngay, mắt thấy trời càng ngày càng tối, một khi tới ban đêm, không có phân bỏ hung thì sẽ rất dễ trúng độc. Ngoại trừ phân bỏ hung ra còn có phân hoặc máu của vài loại động vật có thể ngừa muỗi đến quấy nhiễu, nhưng những sinh vật này số lượng không nhiều bằng bỏ hung, thành ra phân bỏ hung cũng không đủ cầu, hơn nữa lại không dễ thấy. Bỏ hung bình thường đều tụ tập gần nguồn nước, nói một cách tương đối, nơi đó là dễ tìm thấy phân bỏ hung nhất. Giờ phút này 11 đang tập trung nhìn chăm chăm về không xa phía trước, nơi đó đang có một tiểu đội 6 người, bọn họ rõ ràng chỉ là một tiểu đội tạm thời, đang toàn lực chống cự những công kích xung quanh. Kịch chiến không bao lâu, 6 người đã có 4 người trúng đạn, trong đó 3 người tử vong tại chỗ, chỉ còn lại có 2 người còn đang ngoan cố chiến đấu. 11 quan sát chung quanh một chút, thấy xung quanh không có người nào xuất hiện, mới lặng lẽ lấy ra bộ phận giảm thanh lắm vào khẩu M4A1. Siêu. Đầu một tên trong đó lập tức nở hỏa, có lẽ gã đồng đội kia cho rằng hắn bị đạn lạc bắn trúng nên cũng không chú ý tới phía sau. Chỉ là còn lại có mình hắn, cũng chẳng còn được bao nhiêu đạn nữa rồi. Học viên này quyết định lập tức ngưng công kích, lấy 5 thẻ bài đồng bọn, định lặng lẽ rút lui khỏi. Dù sao hắn cũng đã đủ 5 thẻ bài, nhiệm vụ đã chấm dứt, còn lại chỉ là an toàn trong 3 ngày, chuyện rời khỏi là vấn đề khác. 11 không rõ gã học viên kia như thế nào, không có phân bỏ hùng, hắn ngay cả buổi tối hôm nay cũng không qua khỏi chứ đừng nói là 3 ngày. Bất quá 11 không suy nghĩ thêm về vấn đề này nữa, hắn trực tiếp dùng khẩu M4A1 tặng cho tên học viên còn lại một nhát vào đầu. Sau khi xác định xung quanh không có ai, 11 từ rừng đi ra, nhanh chóng đi tới bên cạnh 6 cỗ thi thể, lục lấy 6 cái thẻ bài. Bây giờ trên người hắn trừ thẻ bài số 11, đã có 9, nguyên văn là 8, nhưng 11 có 3 cái lúc trước, lấy của tên vừa giết 6 cái vẹn đài 79, cái thẻ bài khác, nhiệm vụ đã hoàn thành. 11 lại kiểm tra vũ khí của những người này một chút, đều là các loại súng tiểu liên và súng bán tự động, ngoài ra còn có một khẩu súng lục. 11 đưa tay cầm lấy khẩu súng lục và 3 băng đạn, còn 3 khẩu tiểu liên và những khẩu súng còn lại không cần đến, chỉ lấy đạn đi, đem đến chỗ an toàn và tiêu hủy. Súng không có đạn, người khác cầm cũng sẽ không tạo thành uy hiếp với hắn. Khi 11 chuẩn bị rời đi, trên mặt đất phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt. 11 quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy một cô gái bị thương còn chưa chết. Cô gái vẻ mặt cầu khẩn nhìn 11, có lẽ nàng trúng đạn, viên đạn đã phá hủy dây thanh quản, khiến cô ta không thể phát ra thanh âm. 11 liếc nhìn nàng một cái rồi liền lấy súng lục ra, nhắm ngay vào chán nàng. Cô gái nhắm mặt lại, vẻ mặt bình tĩnh như được giải thoát. Bùm! Sau một tiếng súng vang lên, trên trán cô gái xuất hiện một lỗ máu, trên mặt cô gái cũng không có vẻ gì tức giận. 11 thu hồi khẩu súng, sau đó nhanh chóng rời khỏi chiến trường, trong rừng tiếng súng vẫn không ngừng vang lên. Nhưng tất cả đã chẳng còn quan hệ với 11 nữa. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, vấn đề còn lại chỉ là tìm được thức ăn và bình yên vô sự vượt qua 3 ngày này. Dọc theo đường đi cẩn thận đi về phía địa điểm cuối cùng, trên đoạn đường này 11 đã thấy qua 3 học viên. Cũng không phải hắn tâm địa thiện lương không giết bọn chúng, chỉ là hắn không muốn chiến đấu vô ích. Chỉ cần bọn chúng không đụng chạm tới mình, hắn cũng sẽ không ra tay. Một sát thủ chỉ cần giết mục tiêu, người khác hắn sẽ không giết lung tung. Chuyện lãng phí đạn, lãng phí tinh lực chưa nói. Nếu bị đối phương phản kích thì còn phải tốn thời gian. Cái 11 muốn bây giờ chính là đừng cho đối phương phát hiện ra mình. Trái cây trong rừng rất nhiều nhưng cũng không thể ăn bậy, không trải qua huấn luyện đặc thù thì chẳng thể nhận ra chúng có độc hay không. Nhưng ma quỷ huấn luyện doanh rất chú trọng dạy những học viên kỹ xảo sinh tồn nơi hoang dã, đối với những tri thức về phương diện này đều truyền rất nhiều, cho nên những học viên này vừa đến bên trong đã đi tìm ngay thổ sản phòng trùng dược thủy, nước thuốc để phòng côn trùng. 11 rất dễ dàng tìm được 2 quả lớn. Sau đó leo lên trên một cây đại thụ tương đối rậm rạp, cành lá có thể ẩn giấu cơ thể, hắn định ở đó 3 ngày. Khi màn đêm buông xuống, rừng rậm là thế giới của những sinh vật nhỏ xíu, muỗi bay đầy trời. Cũng may 11 có phân bỏ hung, muỗi chỉ bay quanh bên người hắn chứ không có một con nào đậu lên trên người. Bất quá, phía xa thỉnh thoảng truyền đến những tiếng chửi rủa, còn có tiếng kêu lớn, có lẽ đều là do chưa kịp chết phân bỏ hung lên người, lọt vào vòng vây của côn trùng. Bị muỗi trích thật ra cũng không có cảm giác gì. Chỉ là thoáng nhói một chút thôi, nhưng nếu bị đẻ trứng vào trong thì sẽ chẳng dễ chịu gì, càng huống chi cuối cùng những con trùng đó còn phá ra thịt bay ra, những người đó sẽ phải nhìn vết thương của mình không ngừng thối rữa, cuối cùng toàn thân đều bị phân hủy mà chết. Loại hành hạ này không phải thứ con người có khả năng chịu được, cho nên mộ. Tê khi có người không thể kịp thời trị liệu xong, bình thường đều sẽ lựa chọn tự sát chứ không muốn nhìn thân thể mình bị phân hủy từng chút một. 11 lần trốn trên cây, đột nhiên nhận thấy khí tức nguy hiểm. Hắn nghiêng đầu xem ra sau, nhìn thấy một con đại mãng xà đang quấn vào thân cây mà bỏ tới phía hắn. 11 lấy khẩu súng lục ra, nhắm ngay đầu mãng xà định bắn, nhưng con mãng xà vẫn tựa như chẳng có cảm giác gì tiếp tục bò về phía hắn. Đúng vào lúc này, dưới tán cây truyền đến những tiếng nói chuyện rất nhỏ, 11 nhìn qua khe hở xuống phía dưới, nhìn thấy hai nam hai nữ bốn người đang đi về phía hắn. Thế này thật là hay, phía trước có rắn, phía dưới có thứ so với rắn còn kinh khủng hơn. Nếu 11 phát ra một tia thanh âm, tin rằng người phía dưới sẽ không do dự xả đạn về bên này, đến lúc đó cho dù 11 có ẩn tàng tốt đến đâu cũng chắc chắn sẽ biến thành tổ ong. Ở trên nhánh cây này chẳng có chỗ nào để né tránh cả. Mãng xà bò thẳng tới, người phía dưới cũng càng ngày càng đi tới gần. 11 bị kẹt ở giữa, hai bên đều không thể động. Bốn người này chắc là đều đã bơi qua phòng trùng dược thủy nên muỗi cũng không thể xâm nhập vào. Bọn họ đi thẳng tới chỗ 11, một cô gái trong đó đặt mông ngồi xuống ngay dưới tán lá cây nói, hãy nghỉ ngơi một chút trước đi nhé. Một thiếu niên nhìn quanh bốn phía rồi nói cũng tốt, xung quanh chắc không có nguy hiểm gì. Ngươi cùng 669 nghỉ ngơi trước một chút, 874, chúng ta đi chung quanh xem. Thiếu niên mang mã số 874 kia gật đầu, hai cô gái cùng ngồi một chỗ dưới tán cây. 11 trốn ở trên cây, cố gắng hết sức không phát ra âm thanh, nhưng mãng xà cách hắn càng ngày càng gần, hắn tựa hồ đã ngửi được mùi hôi tanh từ trên thân mãng xà toát ra. Chương 50, Thu tiểu đệ, thượng. Khẩu súng lục trong tay 11 nhắm thẳng vào đầu mãng xà, đồng thời liên tục chú ý tới động tĩnh phía dưới. Mãng xà tựa hồ đã ngửi thấy mùi của hắn, nó chậm rãi mở ra cái miệng đỏ lỏm như máu ra. Bây giờ 11 mới thực sự có chút hối hận, sớm biết vậy vừa rồi hắn đã trực tiếp nhảy xuống đất và nổ súng. Lúc này bốn người phía dưới đã phân tán, đối với hắn rất bất lợi. Mãng xà đã cách hắn rất gần rồi, nhưng 11 không thể động đậy, chỉ cần hắn phát ra một tia âm thanh, người phía dưới sẽ lập tức khai hỏa. Hắn ở trên cây này không có chỗ nào để tránh né, cho dù nhảy xuống, trong khoảng thời gian rơi xuống đất cũng đã đủ để bị đối phương giết chết rất nhiều lần rồi. 11 cũng không sợ chết, nhưng không muốn chết một cách không có giá trị, càng không hy vọng sẽ chết trong miệng một con rắn. Súng của hắn thủy chung vẫn nhắm về phía mãng xà. Chỉ cần nó có một tia dị động, 11 sẽ không chút do dự khai hỏa. Về phần hai người dưới kia, chỉ đành nghĩ biện pháp khác. 11 tận lực nín thở, rắn không có mắt, chỉ có thể thông qua nhiệt độ mà phán đoán. Nếu hắn có thể khống chế nhiệt độ cơ thể, mãng xà có thể tưởng hắn là một nhánh cây hoặc một đống phân bọ hung bự tổ trạng, dù sao toàn thân hắn cũng đều đã chết phân bọ hung vào rồi. Không biết là do phân bọ hung đã thành công trong việc cản lông mau tản mát ra nhiệt khí hay là nguyên nhân khác, mãng xà chậm rãi khép cái miệng rộng vừa mở ra lại. Thân thể hơi bò về phía trước dò xét, sau đó lại rụt trở về. Tiếp đó mãng xà bò lên trên cẳng chân 11, và bò xuống qua phía bên kia, sau đó lại tiếp tục trườn đi chỗ khác. Cho đến sau khi mãng xà đi xa, 11 mới thở phào một hơi, thầm tự nhủ vận khí mình may mắn. Có lẽ mãng xà thật sự nghĩ hắn là một đống phân bọ hung. Chỉ là 11 rất nhanh nghĩ tới một vấn đề, con người chỉ có tắm qua nước lạnh mới có thể tạm thời tiêu trừ nhiệt cảm, bây giờ khí trời không phải rất lạnh. Hơn nữa hỗn hợp phân bỏ hung chết lên đã khô cứng lại, chúng không thể giúp hắn không phát tán nhiệt khí ra. Vậy tại sao rắn không cắn hắn? Đúng vào lúc 11 còn đang suy nghĩ, hai người phía dưới đã trở lại, bốn người hội hợp sau đó lại tiếp tục xuất phát. 11 từ trên cây leo xuống, nhanh chóng biến mất giữa rừng rậm. Hắn cần tìm một chỗ an toàn, địa phương quỷ quái này không thể ở lại nữa, ai biết con mãng xà kia có trở lại hay không. Đối với chuyện mãng xà bỏ qua mình, 11 đến bây giờ vẫn chưa nghĩ ra. Hắn vốn dự tính chỉ cần mãng xà có dị động gì thì sẽ lập tức nổ súng, sau đó đem nó quăng xuống gốc cây. Hai cô gái phía dưới nghe thấy tiếng súng khẳng định sẽ đề phòng, mà trên cây đột nhiên rơi xuống một con đại mãng xà sẽ làm các nàng giật mình một chút. Chỉ cần trong thời gian ngắn đó, 11 năm chắc có thể giết chết một người trong đó, sau đó, chỉ cần trước khi hai thiếu niên kia trở về 11 giết xong cô gái còn lại kia, hắn có thể tạm thời thoát ly hiểm cảnh. Nhưng phương pháp này chỉ là hạ hạ chi sách. Tốt nhất là mãng xà không cắn hắn. Không biết là do 11 vận khí tốt, hay là trong cõi U Minh thật sự có thần linh phù hộ, mãng xà thật sự đã buông tha hắn. Trong rừng đêm tối rất an tĩnh, chỉ có tiếng gió lay động lá cây phát ra âm thanh soạt soạt. 11 chỉ cần chậm rãi di chuyển, tận lực tránh tiếp xúc người khác. Hắn cần tìm một chỗ an toàn khác để ẩn tàng, nhưng trong mảnh rừng sâu này, rốt cục địa phương nào mới là an toàn đây? Vừa đi đến dưới một thân cây, trên đỉnh đầu hắn truyền đến tiếng loạt soạt. 11 giương súng lên. Đột nhiên một bóng đen từ bên trên lao thẳng xuống chỗ 11. 11 không kịp khai hỏa, chỉ có thể tránh sang bên cạnh. Nhưng bóng đen kia so với hắn càng nhanh hơn, vừa rơi xuống đất liền cuộn lại, lan tròn tới bên chân 11, ôm lấy hai chân hắn kéo ra sau. 11 không đứng lại được, lảo đảo ngã về phía sau. Chân phải bóng đen dụng lực đá tới một cước, đem khẩu M4A1 trong tay 11 đá qua một bên. 11 thừa dịp đạp một cái, bóng đen nọ cũng đứng không vững mà ngã ngửa về phía sau. Hai người nhanh chóng đứng dậy, bóng đen đưa tay thò xuống hông, 11 thấy hắn móc ra một khẩu súng lục, lập tức tung một cước, đá bay khẩu súng trong tay hắn. Bóng đen kia tựa hồ chỉ có một khẩu súng lục, lập tức lao theo định nắm lại khẩu súng. 11 cũng lập tức nhảy theo sau, đẩy ngã hắn xuống mặt đất, nhanh chóng lấy ra một khẩu súng lục và nhắm ngay vào đầu bóng đen. Có thể là bóng đen cảm giác được uy hiếp của khẩu súng lạnh như băng, hắn chỉ dãy rủa vài cái tượng trưng sau đó không động đậy nữa. Dưới ánh trăng mờ ảo, 11 có thể đại khái nhìn thấy đây chính là một thiếu niên trạc tuổi hắn. Thiếu niên mặt rất đen, nhìn không rõ dung mạo, chắc là cũng đã chết đầy phân bọ hung lên người. Hai người lặng lặng nhìn đối phương, không hề động đậy. 11 chậm rãi rời khẩu súng đi, lại chậm rãi lui về phía sau, nhưng khẩu súng vẫn nhắm về phía thiếu niên kia. Thiếu niên cũng chậm rãi ngồi xuống, không động đậy gì, chỉ yên lặng đánh giá 11. 11 đi thẳng tới bên cạnh khẩu M4A1, súng lục vẫn nhắm về phía hắn, chậm rãi cúi người nhặt lại khẩu M4A1. Tại sao không giết ta? 11 đưa tay cắm khẩu súng vào bên hông, trong tay cầm khẩu M4A1, họng súng vẫn chỉ vào thiếu niên, miệng nói không cần thiết. Hai ngày sau lúc nào cũng đều sẽ có nguy hiểm, không chỉ tới từ con người, có rất nhiều sự uy hiếp ẩn tàng. Mà đạn bắn đi một viên là mất một viên, hắn phải tiết kiệm đạn thì mới có thể vượt qua thời gian còn lại. Súng của thiếu niên kia không biết đã bị hắn đá đi đâu, muốn tìm kiếm phải hao phí một quãng thời gian. 11 vừa rồi cũng đã kiểm tra qua, trên người thiếu niên này trừ súng lục ra không còn vũ khí khác, hắn đối với 11 không tạo thành uy hiếp gì, cho nên 11 quyết định buông tha hắn, tiết kiệm một viên đạn. Thiếu niên suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta làm một tổ nhé. Không cần thiết. Ta có thể đứng dậy không? 11 thu khẩu súng trong tay lại. Thiếu niên chậm rãi đứng dậy, phủi phủi bụi trên mông nói, ta là 1006, ngươi tên gì? Hắn lạnh nhạt trả lời 11. Ý. Thiếu niên cả kinh kêu lên, ngươi chính là 11, người mà 2 năm trước đã được phái ra ngoài tham gia nhiệm vụ sao? 11 không biết danh hiệu của hắn tại huấn luyện doanh sớm đã được gần như tất cả mọi người biết đến. Một học viên chưa tốt nghiệp đệ tử được phá lệ phái đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Cơ hồ tất cả đệ tử đều đang đoán tại sao tổ chức lại phái 11 đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, có người nói hắn là tinh anh trong tinh anh, được tổ chức xem trọng, trọng điểm bồi dưỡng. Cũng có người nói hắn căn bản là con riêng của một nhân vật lãnh đạo nào đó, tóm lại là có rất nhiều lời đồn đại, loạn xà ngầu cả lên. 1006 đương nhiên cũng có nghe qua lời đồn về 11. Chỉ là không ngờ khi khảo thí tốt nghiệp mình lại được gặp nhân vật truyền kỳ này. 11 không biết tại sao 1006 lại biết chuyện của mình, bất quá hắn cũng không có hứng thú muốn biết, hắn chậm rãi lui về phía sau, định rời đi.